Chương 25, thăm dò chương 25, thăm dò đắm mắt, hơn nửa tháng đi qua tề ốc cảnh giới, bát phẩm bạo huyết chiến lực, 22-32 điểm kỹ năng, 22 công pháp, linh xả công đại thành, 6-16, ma hùng tung dưỡng pháp, kỳ yến tung dưỡng pháp, ma đà tung dưỡng pháp, bạch hầu tung dưỡng pháp, ngựa hoàng cái cọp dưỡng pháp, ngũ tử mai hoa quyền luyện pháp, 4-4, huyền hổ quyền luyện pháp, 4-4, hùng kê quyền luyện pháp, 4-4, từng hàng tin tức hiện hiện. Tề ốc yên tĩnh nhìn xem. Theo lý thuyết, mới luyện tung pháp cùng luyện pháp điểm kỹ năng thu hoạch được hẳn là 22 điểm. Có thể trên thực tế, lại trực tiếp đánh giảm 50 chỉ có 12 điểm, tăng thêm nguyên bản 5 điểm, cùng linh xà công mang tới 5 điểm, lúc này mới đạt tới 22 điểm. Rất hiển nhiên, những công pháp này tuy nói là khác biệt, có thể trong đó lại có chút mịt mở trùng điệp chỗ, cái này khiến hắn thông qua tu luyện ngoài định mức lấy được điểm kỹ năng giảm bất gần một nửa. Có thể tưởng tượng, nếu như hắn tiếp tục tu luyện những này cấp thấp dưỡng pháp, luyện pháp, kia về sau lấy được điểm kỹ năng sẽ chỉ càng ngày càng ít, thẳng đến không có. 9 cái cọc đã thành. Trong nhà, Tế Úc lại lần nữa nhìn về phía Hỗn Nguyên tranh lực thứ 9 tư thế. Hắn hít sâu một hơi, mặc nói: "Thiên đạo thủ cần sau đó chậm rãi bày ra linh xà thung lại bắt đầu điều chỉnh tư thế, đem còn lại 8 cái cọc theo thứ tự dung nhập, thẳng đến bày ra tấm kia kim thư trên thứ 9 tư thế." Hắn cái này 9 cái cọc tất cả đều hoàn mỹ, không tì vết chút nào. Tại dung hợp về sau, hắn lặng lặng đứng đấy Hỗn Nguyên tranh lực thứ 9 cái cọc. Một hơi, hai hơi, 10 hơi, 20 hơi thở, 100 hơi thở, nửa nén hương, một nén nhang. Trong lòng Tề Úc vui mừng, thầm nghĩ, là được rồi. Nhưng lại tại cái này sau một nén nhang, hắn đột nhiên cảm thấy trong máu thịt bắt đầu sinh ra một loại con kiến mảnh bò cảm giác, tinh mịn ngứa ngáy từ hai chân, eo lặng yên sinh sôi, tiếp theo giống như thủy triều quét sạch toàn thân. Ngay sau đó, tứ chi của hắn phảng phất rốt chỉ, mỗi một lần hô hấp đều trở nên đình trệ, không thể ngừng. Hắn cắn răng gượng chống, nhưng mà hắn càng là dùng sức, loại này tê dại cảm giác nặng nề cảm giác thì càng vướng hữu, chậm rãi. Hắn cảm thấy cơ bắp xương cốt phảng phất tại lẫn nhau đánh nhau, khí huyết tại thể nội như muốn hình thành loạn lưu vòng xoáy, một hơi chặn lấy, đơn giản là như ngâm nước. Bành, hắn cuối cùng là lại khó trèo chống, ngửa mặt mới ngã xuống đất, trung điệp thở dốc, hồi lâu mới lảo đảo bò lên. Trên bàn này vẫn không có nửa điểm biến hóa, Hỗn Nguyên tranh lực bốn chữ vẫn như cũ chưa hiện. Hắn lau cái chán mồ hôi lạnh, thở dài một tiếng, xem ra vẫn là phải đi tìm nham thuốc xin chỉ giáo. Thư phòng mật thất, ánh nến yếu ớt, thiếu niên tại cái này sâu kín quang ảnh bên trong cắn chặt răng, lại lần nữa diễn luyện một lần tung pháp. Nhưng bất quá thời gian đốt hết một nén hương, hắn hai chân bỗng nhiên mềm nhũn, cả người ầm vang ngã xuống đất. Nặng nghề xiềng xích kéo âm thanh từ xa mà đến gần. Lục Nham rủ xuống mắt thấy hắn, lông mày cau lại, đưa tay đem hắn cầm lên, đặt ngang tại bàn con bên trên. Mấy giường trên lấy trắng thuần bại bố, mấy cái ngân châm sắp hàng chỉnh tề, đây là hắn ngày bình thường thi châm địa phương. Lục Nham đầu ngón tay dò xét mạch, tinh tế xem, có thể. Nhưng trong lòng càng phát ra nghi hoặc. Hỗn Nguyên tranh lực xưa nay huyền diệu, sẽ chính là sẽ không chính là sẽ không. Sẽ không, 20-30 hơi thở đã là cực hạn, sẽ, đó chính là nhập môn, cũng không về phần chống đỡ một nén nhang liền ngã. Có thể cái này tiểu tử lại có thể gượng chống một nén nhang. Kia, hắn đến cùng là sẽ, vẫn là sẽ không. Đối Tề Úc khí tức hơi ổn, Lục Nham thu tay lại, nhạt tiếng nói, đem ngươi luyện chín cái thung pháp, đứng cho ta xem một chút. Tề Úc chậm rãi ngồi dậy, trong lòng cuối cùng có chút ủ rũ, hắn thấp giọng nói, Nham thúc, ta có phải hay không căn bản không được. Hắn chỉ cảm thấy cái này đại môn phái công pháp quả nhiên không hề tầm thường, cho dù hắn đem hết toàn lực, lại ngay cả ngưỡng cửa đều sợ không tới. Nguyên bản hắn còn hùng tâm vạn trượng, nhưng bây giờ, hắn lần thứ nhất phát hiện hiện thực tàn khốc như vậy. Hắn bất quá là cái hoàn khố căn cốt, tại chính thức thiên tài trước mặt, hắn liền đến gần tư cách đều không có. Hắn chính là cái phổ thông đến không thể lại người bình thường. Cái này còn chỉ là Nham thúc môn phái nhập môn tung pháp a. Lục Nham thản nhiên nói, đứng như cọc gỗ. Tế Úc gật đầu, sau đó theo thứ tự bày lên tung pháp. Lục Nham nghiêm túc nhìn xem, hắn chợt minh bạch cái gì. Trước mắt thiếu niên mỗi một cái cọc đều cực độ hoàn mỹ, không tì vết chút nào. Trong lòng của hắn lẩm bẩm nói, khó trách. Đây là dựa vào hoàn mỹ tư thế cưỡng ép kéo dài tính mạng, cho nên mới có thể đứng ở thời gian một nén nhang. Ngay sau đó, hắn lại nhịn không được thở dài, viên mãn dễ, hoàn mỹ khó. Như vậy quái vật thiên phú đều khó mà nhập môn. Vậy cái này Hỗn Nguyên tranh lực căn bản cũng không phải là cho người ta luyện. Sớm biết học không được, trước đây ta làm gì liều chết đánh cắp cái này kim thư tàn trang. Bây giờ rơi vào một thân tổn thương, còn khó có thể khôi phục. Chợt, Lục Nham lại suy tư. Nghĩ đi nghĩ lại, trước mắt hắn sáng lên, đột nhiên nói, còn có nhất pháp. Dứt lời, hắn ho khan vài tiếng, nghiêm mặt nói, đây là chúng ta bên trong chỉ điểm ngu dốt đệ tử sử dụng, ngươi lại thử một chút. Tế Úc cung kính nói, Nham thúc thỉnh giáo ta. Lục Nham xích lại gần, thấp giọng nói, như thế, như vậy như vậy. Tế Úc nghe, trong mắt hiện ra mấy phần ngạc nhiên. Tề Tam gia phủ, buổi chiều, một tên cẩm y võ giả dẫn theo hộp quà nhập viện, quản sự cung kính dẫn đường. Nhân yêu kia treo đi lại nhẹ nhàng, mặt mày mang cười, xa xa liền hướng Tế Úc ngắt, Úc ca, hồi lâu không thấy, trước mấy thời gian tại bên ngoài bốn bà, mấy năm liên tục tiết đều không thể đến nhà. Tế Úc nước mắt, người đến là Tô Lập. Hắn lúc trước đi theo làm tùy tùng, bây giờ lại đổi khí độ. Nhưng theo Vương Nguyên nói, cái này tiểu tử đã sớm theo Tề Phong. Hắn nghĩ lại, nhớ lại hôm đó giao thừa Tề gia tụ hội, nhớ tới Tề Phong mượn chỉ điểm chi danh muốn cùng hắn luận bàn, đáy lòng lập tức nắm chắc. Khi đó, Tề Phong muốn cùng hắn luận bàn, là muốn thử hắn mọn mọn, dù sao hắn biểu hiện ra nhất định thiên phú. Hôm nay, Tôn Lập tới, chắc hẳn cũng là dâng Tề Phong mệnh lệnh, đến xem hắn tu luyện tới ngọn nguồn như thế nào. Trong lòng Tề Úc than nhẹ một tiếng. Vị kia Đường huynh thật đúng là cẩn thận, rõ ràng hắn nhị phòng đều mấy đã ván đã đóng thuyền có thể kế thừa Tề gia gia nghiệp, chiếm độc thủy quân, thải dược lâu cũng đã mười chiếm thứ tám, hắn nhưng vẫn là phải nhốt chú chính một cái vị này khả năng người cạnh tranh. Tiểu Lập đến rất đúng lúc. Nghe nói Kim Phong Ngọc Lộ lâu mới tới vị cô đường, đang lo không ai tiếp khách, cùng một chỗ. Kim Phong Ngọc Lộ lâu chính là Nguy Sơn thành lớn nhất thanh lâu, hắn cũng không thuộc về Nguy Sơn thành bản thổ thế lực, mà nghe nói ngoại giới cái nào đó thế lực thông qua thành chủ quan hệ ở đây mở. Cũng nguyên nhân chính là cái này thanh lâu cũng không thuộc về bất luận cái gì một nhà đại thế lực, cho nên các nhà công tử ca càng đối với cái này chỗ làm không biết mệt, dù sao. Ở chỗ này mọi người có thể công bằng cạnh tranh, công bình tranh đêm đầu, công bình đoạt hoa khôi, quán rượu cũng sẽ không thiên vị một phương nào. Lúc trước, chỗ này Tề Úc không ít đi, mà cùng vương gia công tử tranh giành tình nhân, kéo người đánh nhau chính là ở chỗ này, mà vị kia để hắn vung tiền như rác chỉ vì thay cái túi thơm tán giáo giáo đồ cũng là tại đi nơi đây trên đường gặp phải. Tôn Lập đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức tươi cười, Úc ca gần đây không phải chuyên cần võ nghệ à? Sao? Cái này, sắc là quát cốt đao à? Mù luyện một chút. Tề Úc hạ giọng, dù sao. Trưởng thành, dù sao cũng phải gánh chút chuyện. Tôn Lập tiếu dung càng sâu, ngữ khí lại ra vẻ cảm khái, đúng vậy à, trưởng thành, có chút trọng trách. Không khiêng cũng phải khiêng. Tề Úc nói, Tiểu Lập, hôm nay hào hứng không tệ, thật không cùng lúc đi. Tôn Lập vội vàng quát tay, Úc ca nói đùa, ta lần này trở về vội vàng, lập tức còn phải chạy trở về bận rộn. Ngày khác lại tụ họp. Được, Tiểu Lập, ngày khác lại tụ họp. Tề Úc miễn cưỡng lên tiếng, quay người liền đi. Tôn Lập theo hắn đi ra ngoài, gặp hắn lên láo cô xe, dần dần đi xa, đáy mắt vẻ khinh miệt cũng không còn cách nào ẩn tàng. Cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, vẫn là như vậy bất thành khí, Tề Phong thiếu gia quả nhiên quá lo lắng. Ngày khác lại tụ họp. A, tiếp qua chút thời gian, sợ là ngươi gặp ta, đến túi đầu hô một tiếng là ca. Mà ta thì phải gọi ngươi một tiếng nhỏ Úc. Ừ. Tề Úc ngồi trên xe, thầm nghĩ lấy nham thuốc biện pháp. Biện pháp này chính là múa. So sánh võ đạo, múa nói quả thực là chôn vùi không nghe thấy, chỉ ở hoa gian có thể tìm ra, chỗ nào lên được mặt bàn. Nhưng mà múa cùng võ đều là một loại bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nguồn gốc từ cổ lão, lại có thể dẫn dắt nhân loại tiên phú sức sống, cường thân kiện thể thủ đoạn. Trừ cái đó ra, hắn mơ hồ nhớ kỹ vứt bỏ thế giới cái này trong trò chơi vũ đạo. Tại bái thần thời điểm đã từng có không ít đơn độc đặc tả hình tượng. Những cái kia tại kinh khủng thần tượng dưới, mặt mang thần bí nam mặt, nhẹ nhàng nhảy múa hình tượng, rất là tinh xảo. Chỉ bất quá, lúc ấy hắn một mực nhảy qua nhảy qua nhảy qua chưa hề cẩn thận chú ý tới. Võ đạo cùng mùa nói, một cương, một đu, như khí huyết bùng nổ, ma lực tương xung, không bằng đi ngược lại con đường cũ, lấy đu mang cương, hóa lệ là nhuận. Thử một chút đi, đây là nham thúc môn phái bên trong chỉ điểm ngu dốt đệ tử sử dụng biện pháp. Tổng không thành, ta có bảng, liền những cái kia ngu dốt đệ tử đều sò không lên a. Tê Úc đấy lòng có một hơi. Hắn cứ như vậy đần, ngốc đến liền một cái đại môn phái nhập môn tung pháp đều học không được. Chương 26, khiến đi, công thành chương 26, khiến đi, công thành Kim Phong Ngọc Lộ lâu. Từng chuỗi đèn lồng đỏ tại xung quanh xoáy mở, lưu chuyển trong nhiễm, cẩm tú cửa hàng thảm bắt ngang trung ương, lộng lẫy lại chói mắt. Tê Úc người khoác đỏ tươi áo choàng, một mình tựa tại nhã các phía sau rèm, ánh mắt tính rơi vào trên đài vũ nữ. Những cái kia vũ nữ số liệu đều rất kỳ quái, thuần một sắc không sáu. Không đại biểu các nàng là người bình thường. Sáu đại biểu các nàng có thể phát huy ra cựu phẩm thực lực võ giả. Loại này dị thường số liệu cũng sẽ không tự nhiên xuất hiện, nhưng nếu nói là chỉ cấp yêu ma, nhưng cũng không giống, dù sao coi như chỉ cấp yêu ma cũng không có yếu như vậy. Tán giáo. Tế Úc mơ hồ đạt được một cái kết luận. Bất quá, hôm nay đến, hắn chỉ nhìn ca múa. Giây lát, trên đài, rất nhiều vũ nữ nhẹ nhàng như điệp, váy dài tung bay giống như lưu vân quyển thư, eo nhỏ nhắn nhẹ chuyển, một bước lay động ở giữa, bị ý ngầm sinh, như tơ như sợi. Như vậy vũ kỹ, hơn xa hắn hàm hương trong lầu cô đường, đây cũng là hắn bỏ gần tìm xa nguyên do. Nguy Sơn thành bên trong, luận ca múa, Kim Phong Ngọc Lộ lâu như xương thứ hai, không người dám tranh hắn thủ. Khe múa kết thúc, sáu tên vũ nữ đứng yên sau đài, như họa bên trong sĩ nữ. Tú bà cất giọng hát vang, cùng múa câu, người trả giá cao được. Lên giá, một lượng bạc. Vũ nữ theo thứ tự tiến lên. Dưới đài, đấu giá dần dần lên. Kim Phong Ngọc Lộ lâu dù sao cũng là thanh lâu, cái này cùng múa chính là một cái thú vị câu. Cái gọi là cùng múa bất quá là một nén nhang quan cảnh, đảm nhiệm dưới đài công tử cận thân trêu chọc, phủ tay dò xét sở. Nhưng mà, chỉ có thể động thủ động ước, nghĩ tiến thêm một bước. Lại không được. Trừ phi chờ đến tối lại một vòng tiết, tú bà nói xong. Lầu dưới hoàn cố đám tử đệ ồn ào náo động lấy bắt đầu đấu giá. Tế Úc vốn là ôm thể nghiệm một phen tâm tư, liền bỏ ra 5 lượng bạc, từ một đám vũ cơ bên trong chọn lấy cái nhìn xem chợp mắt duyên. Kia vũ cơ mày như biến đại, ánh mắt sáng chói, bộ dáng không tệ, hai chân cẳng dài. Theo màn sân khấu chậm rãi kéo lên, bên trong lại có khinh bạc rèm cửa đem không gian ngăn cách, khiến cho mỗi một cặp đều có thể độc hưởng tuyệt vời này thời gian một nén nhang, từ đó khiến cho vật siêu trô giá trị Tế Úc hất lên món kia đỏ tươi áo choàng, bước vào một phương rèm cửa bên trong. Vũ cơ ngước mắt, ánh mắt rơi vào kia áo choàng bên trên, trong mắt lóe lên một tia mịt mờ kinh ngạc, ngay sau đó, một vòng kỳ dị mừng rỡ lặng yên hiện hiện. Lúc này, cầm sư nhẹ nhàng tiếng nhạc vang lên, giống như róc rách nước chảy. Lưu thủy bên trong, Tế Úc đưa tay, ôm lấy trước mắt vũ cơ eo thon chi. Vũ cơ thân hình thuận thế đánh ra trước, cả người dán tại trên người hắn, động tác phá lệ nhiệt tình. Tế Úc bàn tay hơi động một chút, đem vũ cơ kề sát thân thể kéo về phía sau mở một chút, duy trì vừa đúng cự ly. Vũ cơ khẽ hé môi son, cười ha hả nói, công tử ý muốn như thế nào? Tề Úc nói, cùng múa. Vũ cơ ngạc nhiên nói, thật cùng múa? Nhập cái này rèm cửa không có một cái là đến thiêu vũ. Tề Úc hỏi lại, không được a? Vũ cơ mặt mày đều ngậm lên cười, nói khẽ, kia công tử cần phải cùng tốt ta bước chân. Dứt lời, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, nhanh nhẹn múa bắt đầu. Đây là một loại kỳ dị hai người múa. Tề Úc trước đây cũng không học qua, nhưng mà hắn ngày bình thường luyện tập rất nhiều thung pháp, lại đã đạt bát phẩm tu vi, đối với loại này nhu thuận tư thế cũng là không khó bắt trước. Rất nhanh, hắn liền đi theo vũ cơ tiết tấu. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn có thể cảm giác được một loại kỳ dị đối kháng cảm giác. Lờ mờ ánh đèn xuyên tấu qua rèm cửa, tung xuống mông lung quang ảnh, đem cùng múa hai người bao phủ trong đó. Cái này vốn nên là tràn ngập mập mờ không khí, lại bởi vì Tề Úc nghiêm túc mà mang tới một loại khác trang nghiêm. Vũ cơ khuôn mặt ở trong bóng tối thay đổi mấy lần, nhưng cuối cùng rơi vào Tề Úc cái này một bộ đỏ tươi áo choàng bên trên, cuối cùng là đã quyết định cái nào đó quyết tâm, nhẹ giọng hỏi, công tử, lại là lần đầu tiên nhảy cái này múa. Tề Úc khẽ gật đầu. Kỳ thật không phải, chỉ bất quá. Trước đây nguyên chủ tới đây không phải cùng múa, mà là đối vũ cơ động thủ động cước. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, chính là lần thứ nhất. Vũ cơ nghe vậy, nhẹ giơ lên đôi mắt, khóe môi câu lên một vòng cười yếu ớt, nói khẽ, ta nhỏ gây nên, công tử mặc vong. Tề Úc tâm tư linh lung, thoáng nhất chuyện, liền đem nó bên trong nguyên do đại thể ước đoán rõ ràng. Trên người hắn đỏ tươi áo choàng là tán giáo Trần Thượng Sư yêu cầu, xem ra cái này áo choàng không chỉ có là phục tùng tính khảo thí còn đại biểu cái gì, trước mắt cái này tán giáo nhỏ giáo đồ nhìn thấy chính mình cái này áo choàng, nghĩ đến một loại nào đó thu hoạch được lợi ích phương thức. Giữa người và người, nếu là mới gặp lại thân cận, kia chỉ có lợi ích. Nhưng mà, cái này nhỏ gây nên tựa hồ cũng không hướng hắn yêu cầu ngoài định mức thù lao, vẹn vẹn hy vọng hắn nhớ kỹ tên của mình. Kia, Tế Úc cười nói, nhỏ gây nên, ta nhớ kỹ. Vũ Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, ôn nhu nói, công tử buông lòng, đi theo ta lực lượng động, công tử sẽ cảm nhận được trước nay chưa từng có vui vẻ. Tế Úc trong lòng còn có cảnh giác, nhưng đối phương chiến lược minh bạch, hắn vẫn là thu hồi bên ngoài thân bám vào lực đạo. Ngay sau đó, chỉ cảm thấy nhỏ gây nên tay như linh động rắn, tại bên hông hắn chậm rãi du động, nhẹ nhàng hướng chỗ sâu mắc mắc, năm ngón tay vững vàng theo ở trên người hắn. Hai người lại lần nữa nhẹ nhàng nhảy múa, múa đến lúc này, thân thể khó tránh khỏi sinh ra một chút đè ép. Mỗi một lần đè ép, tiếp xúc điểm đều sẽ sinh ra một cỗ kỳ dị lực kéo. Tế Úc cho dù không làm bất kỳ động tác gì, chỉ cần không tận lực dùng sức đối kháng, liền sẽ bị cỗ lực lượng này dẫn dắt múa, khi thì gần sát, khi thì bắn ra, tựa như bị sợi tơ nắm con rối, theo chủ nhân động tác nhẹ nhàng múa. Nhưng mà, hắn cho múa ra động tác cũng không phải là xuất từ ý nguyện của mình. Ở trong quá trình này, hắn không chỉ có chưa cảm thấy trói buộc, ngược lại có một loại khó nói lên lời vui vẻ xông lên đầu. Hắn phảng phất cùng trước mặt tên này gọi nhỏ gây nên vũ cơ thể sát tinh thần giao hòa, thu được cực lớn vui vẻ, lại cái này vui vẻ giống như thủy triều không ngừng kéo lên, còn tại kéo lên, càng vượt qua cao, giống như đến bất tiêu. Đúng lúc này, một đạo âm lãnh khiếp người tiếng đàn đột nhiên từ chỗ cao rơi xuống. Lộ bộ, rõ ràng như gió nhẹ Phật liếu ưu nhã nhẹ nhàng nhẹ giọng, lại nặng nề giống một thanh hắc ám băng đao, từ giữa không trung hung ác chém xuống. Nhỏ gây nên nghe được tiếng đàn, thân hình đột nhiên cứng đờ. Theo cái này cứng đờ, Tế Úc kia đã nhanh đến Vân Tiêu vui vẻ cũng biến mất vô ảnh vô tung. Thế nào? Không có. Không có gì. Nhỏ gây nên đang run rẩy. Về sau, nàng cố gắng chấn định, mang theo Tế Úc tiếp tục cùng múa, có thể trước đó loại kia thể xác tinh thần giao hòa dẫn dắt cảm giác cũng rốt cuộc không có. Đợi cho một nén nhang đốt hết, nhỏ gây nên liền một câu cũng không dám nhiều lời, đào mệnh chuyển cách xa Tế Úc. Tế Úc yếu ớt dương mắt, nhìn về phía chỗ cao. Tiếng đàn chính là chỗ cao rèm cửa hậu chuyển tới. Vậy mà lúc này rèm cửa sau cũng chỉ có một cái chiến lực là 06 cầm sư. Tế Úc con ngươi có chút tít chặt. Bất quá hắn không hỏi nhiều. Có thời điểm, quá độ hiếu kỳ cũng không phải là cái thói quen tốt, trừ khi ngươi đã làm tốt bước vào một cái mới hoàn cảnh, cuốn vào một trận mới phong ba chuẩn bị. Nhỏ gây nên sự tình cùng hắn nói là cái ngoài ý muốn, không bằng nói là cái nào đó quy tắc, cái nào đó thế lực chỗ thể hiện ra một góc của băng sơn. Mà hôm nay trận này cùng múa, hắn đã mơ hồ có rõ ràng cảm ngộ, mục đích đã đạt tới. Sau khi trở về, tự nhiên tinh tế thăng ngộ. Vào đêm, Tế Úc trong phòng múa đơn, đồng thời cảm thụ được loại kia vũ đạo bên trong thân theo lực sống động cảm giác. Cương là thân phát lực, nhu ra sức dắt thân. Ánh đến bên trong, thiếu niên thân hình khi thì nhẹ nhàng, khi thì đứng yên. Hắn không ngừng điều chỉnh, không ngừng thể ngộ. Đem cái này một tia nhu ý tăng thêm nhập 9 cái cọc tan một cọc tư bên trong. Ngày kế tiếp, trạng văn tối, Tế Úc chính tiếp tục thử nghiệm, đột nhiên phúc trí tâm linh. Hắn dọn xong hôn nguyên tranh lực thứ 9 tư thế. Nửa nén hương, một nén nhang, hai nén hương, nửa canh giờ. Hắn đứng đấy, chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng đang cuộn trào, từ đầu ngón tay đến mũi chân, không một chỗ lãng phí, không một chỗ đình trệ, bởi vì không đình trệ, cho nên không mỏi mệt. Từ đó lực đạo tại cái tư thế này bên trong tạo thành một loại hoàn mỹ bằng kín. Giờ khắc này, tranh không còn là man lực va chạm, cưỡng ép đòi lấy, mà là đối tự thân khắc sâu thấy rõ, đối lực lượng dẫn đạo cùng chuyển hóa. Hắn muốn là gần như đột phá, lúc này được múa chi nhu nhẹ nhàng đẩy, lại thật thành công. Đột nhiên, Tế Úc chợt quát một tiếng, tiếng như hùng trùng, hữu quyền lại lần nữa nắm chặt, hướng phía trước bên ra, không có khoa trương âm bạo, lại có một loại toàn thân lực đạo tấn đều ngưng tụ ở đây thoải mái dễ chịu cảm giác. Quét qua bảng, Tế Úc cảnh giới, bát phẩm bạo huyết chiến lực, 23-34 điểm kỹ năng. 23 công pháp hỗn nguyên tranh lực, 1, 36, linh xà công đại thành, 6, 16, hắn nhìn chăm chú chiến lược của mình. Chiến lược từ 22-32 biến thành 23-34 mà không phải 23-33. Ý vị này, hôn nguyên tranh lực gia tăng lực lượng là cơ sở tính gia tăng, là thêm tại cựu phẩm hoàn mỹ 10 phía trên. Đối với người khác tới nói, cựu phẩm lúc 9 cũng đã là cực hạn, mà hắn bởi vì hoàn mỹ, đạt đến 10. Hiện tại, lại bởi vì cái này hôn nguyên tranh lực mà đạt đến 11. Loại này gia tăng nhìn như nhỏ, có thể theo cảnh giới tăng lên lại như vết dầu loang biển lớn. Tế Úc không do dự nữa, nhìn về phía hôn nguyên tranh lực, 1-36, sau bắt đầu thêm điểm. Cuối cùng, hắn lưu lại 6 giờ điểm kỹ năng, mà hôn nguyên tranh lực tiến độ thì là tạm thời như ngừng lại, 18-36, chiến lực của hắn cũng như ngừng lại chiến lực, 27-42. Ý vị này, hắn cựu phẩm thời điểm chiến lực đã đạt đến kinh khủng 15. Chương 27, 6 kỳ kỹ chương 27, 6 kỳ kỹ tề tam gia phủ, thư phòng mật thất. Một vòng dưới ánh đến, chiếu hiện ra trung ương thiếu niên thân ảnh uy nghiêm, quái đản, giống như điện thờ trên thần mà pho tượng. Tế Úc một mạch mà thành, bày ra hôn nguyên tranh lực bên trong 18 cái cọc tư, động tác nước chảy mây trôi, tư thái không sai chút nào. Nửa ngày đi qua, hắn không những không thấy vẻ mệt mỏi, ngược lại thần thái sáng láng, ánh mắt trong trẻo. Đối thủ thế đứng nghiêm, hắn cung kính thi lễ, trong giọng nói mang theo vài phần sợ hãi thán phục, nham thúc chỗ thụ chi pháp, quả nhiên huyền diệu. Lục Nham giật mình tại nguyên chỗ, trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn bốn chữ: thật học xong, thật học xong, thật học xong. Nham thúc, Tế Úc lại kêu một tiếng. Lục Nham lúc này mới hoàn hồn, hít sâu một hơi, có chút túi đầu, che giấu đi trên mặt chấn động. Mặc dù hắn khuôn mặt đã hủy, nhìn không ra thần sắc, lại vẫn vô ý thức tránh đi thiếu niên ánh mắt, sợ bị nhìn ra chuẩn dạng. Cái này cũng có thể học được, mà lại sẽ không thì đã, một hồi liền một hơi nắm giữ 18 loại cái cọc tư. Chẳng lẽ hôn nguyên tranh lực thật có thể như thế luyện? Đổi Minh Nhi chờ hắn thương dưỡng hảo, hắn cũng phải thử một chút. Sau một khắc, hắn lấy lại bình tĩnh, ngữ khí chuyển thành nghiêm túc: ngươi đã nhập môn, chắc hẳn cũng cảm nhận được ta tông công pháp cơ bản chỗ lợi hại a. Tế Úc trịnh trọng gật đầu: vâng. Lục Nham trầm giọng nói: vậy ngươi còn nhớ ta từng dặn dò qua ngươi cái gì? Tế Úc đáp: nhớ kỹ, Nham thúc nói qua, vô luận là có hay không học được cái này thông pháp, vĩnh viễn không thể đối với người ngoài nhắc lên. Cùng người giao thủ, trừ khi có thể diệt khẩu, nếu không tuyệt không thể toàn lực thi triển phương pháp này, để tránh bị người phát giác. Hắn dừng một chút, có chút không hiểu, có thể cái này hỗn nguyên tranh lực vận chuyển ở thể nội, không hiện tại bên ngoài, người bên ngoài như thế nào nhìn ra được? Lục Nham ánh mắt ngưng tụ: ngươi đánh một bộ quyền cho ta nhìn. Tế Úc theo lời xuất thủ, quyền phong vút vàng, chiêu thức sạch sẽ. Một bộ đánh xong, Lục Nham ngưng thần nhìn kỹ, lại không hay biết cảm giác dị dạng. Lại đánh một lần, Tế Úc lại lần nữa ra quyền, khí thế vẫn như cũ bình ổn. Một bộ lại lần nữa kết thúc, Lục Nham vẫn là nhìn không ra mánh khóe, chỉ cảm thấy hai lần không sai biệt lắm. Hôn nguyên tranh lực vốn là đối thể nội lực lượng tinh vi điều hành, không có chút nào bên ngoài vết tích, tự nhiên khó mà phân biệt. Đang lúc Lục Nham còn tại cẩn thận suy tư cái này hai lần quyền pháp bên trong hôn nguyên tranh lực vết tích lúc, Tế Úc đột nhiên mở miệng, thản nhiên nói: Nham thúc, thực không dám giấu giếm, lần thứ nhất ta vô dụng hôn nguyên tranh lực, chỉ có lần thứ hai dùng. Lục Nham có chút bồn chồn, chính hắn cũng không luyện qua hôn nguyên tranh lực mà năm đó thấy qua những cái kia luyện thành người, cũng không có chỗ nào mà không phải là yêu nghiệt. Bởi vậy, hắn vẫn cho là cái này môn công pháp một khi thi triển, hẳn là khí thế kinh người, lại chưa từng ngờ tới, càng như thế không hiển sơn không lộ thủy. Gặp Lục Nham trầm mặc không nói, Tế Úc trong lòng không khỏi siết chặt. Đạo lý rất đơn giản, Nham thúc từng căn dặn hắn, như vận dụng hôn nguyên tranh lực nhất định phải giết người diệt khẩu, có thể thấy được công pháp này tất có dị tượng, tuyệt không có khả năng không chút dấu vết nào. Nhưng hôm nay chính mình thi triển đi ra, lại không hề có động tĩnh gì. Chẳng lẽ hắn luyện cùng Nham thúc tông môn đệ tử sở tu căn bản không phải một chuyện? Tế Úc thanh âm mang chút khẩn trương: Nham thúc, ta không phải là luyện sai đi? Lục Nham thầm cười khổ: ngươi luyện sai cái rắm, là ta tính sai. Bất quá, hắn suy nghĩ một chút, chợt phát sinh nhất niệm, ngựa khí trầm trầm nói: sai ngược lại không sai, chỉ là rơi xuống tầm thường. Chân chính hôn nguyên tranh lực một khi vận chuyển, huyết nục lúc đích, thân hình tăng gọn, đây này, hắn đưa tay ngửa cao, hư hư so sánh, thân cao có thể nhổ đến gần một trượng, đây mới thực sự là luyện thành. Tế Úc quét mắt trên bản này hôn nguyên tranh lực, 18-36, nói: cái này thật. Lục Nham cưỡng chế chột dạng, trong mắt ra vẻ suy tư, đống nhiên vỗ tay, mặt lộ vẻ bừng tỉnh: a, ta nhớ ra rồi, bên trong ta tông môn hôn nguyên tranh lực từ trước đến nay là phối hợp một môn khác công pháp bí truyền đồng tu, như thế mới có thể phát huy cực hạn hiệu quả. Người cái này còn kém xa lắm. Hán giọng nói vừa chuyển, mang theo tiếc hận, thở dài: kể từ đó, công pháp phía sau ta cũng không dạy được ngươi. Ngươi a, vẫn là về trước linh xà bóc quán, đánh tốt căn cơ lại nói. Lục Nham cái này hôn nguyên tranh lực vốn là thừa dịp loạn liều chết chụp tới, lấy ở đâu cái gì đến tiếp sau công pháp? Bất quá là vì ép một chút thiếu niên tâm tính, miễn cho hắn kiêu ngạo tự mãn, bên ngoài gây họa, lúc này mới biên ra phen này lý do thoái thác. Tế Úc cung kính truy vấn: còn xin Nham thúc chỉ giáo, công pháp gì? Lục Nham phun ra bốn chữ: ngây ngô nghịch thể. Ngây ngô nghịch thể. Tế Úc thấp giọng lặp lại. Lục Nham nói: này thuật một khi thành tựu, toàn thân trên dưới lại không bất luận cái gì khe hở, khắp nơi tràn ngập địch lực, chính là một sợi tóc đều có thể thắng qua binh khí. Ngày xưa có một tên gọi Bạch Phát Tam Thiên Trượng cường giả, chỉ dựa vào tóc, liền giết máu chảy thành sông, đi bộ. Đi bộ. Khu khu, tóm lại rất lợi hại. Không đợi Tề Úc nghĩ lại, Lục Nham lại nói: còn có vạn nước đến chầu. Lục Nham tiếp tục nói: còn có vạn nước đến chầu. Vạn nước chiều bái. Tề Úc càng thêm kinh ngạc. Lục Nham nói, cái này tuy không hỗn nguyên tranh lực trúc cơ chi công, nhưng lại có thể đem lực lượng bộc phát diễn hóa đến cực hạn, nếu có thể hai người tương hợp, uy thế càng là khó mà tưởng tượng. Thậm chí, một ngón tay liền có thể trấn áp một thành. Hắn sợ Tế Úc hỏi, càng nói càng nhanh, thuộc như lòng bàn tay, ngoài ra còn có khí quyển hô hấp, không khí bơi lội, bốn mắt nam múa. Nhiều lắm, nhiều vô số kể. Lục Nham đột nhiên im tiếng, liếc xéo thiếu niên, nghiêm túc nói, cho nên, chớ có cho là học chút hỗn nguyên tranh lực liền như thế nào, ngươi còn kém xa lắm. Nham thúc, ta không có cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Biết rõ liền tốt. Tế Úc bị hù sửng sốt một chút, thật lâu mới hỏi ra một câu, Nham thúc, ngài cái này tông môn. Tế Úc bị cái này liên tiếp không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại công pháp trấn trụ, thật lâu mới nhẹ giọng hỏi, Nham thúc, ngài cái này tông môn. Lục Nham nhếch miệng cười đắc ý, tiểu tử, ta là phản bội chạy trốn ra, bây giờ bên ngoài chính là đạo phạm, là ngươi phụ thân tự mình tu lưu. Nếu ngươi để lộ nửa điểm phong thanh, đừng nói là ngươi, chính là toàn bộ Tề gia cũng muốn đại họa lâm đầu, bị kia thai họa diệt môn. Hắn ánh mắt đột nhiên sắc bén, ta để ngươi chớ có hiển lộ hỗn nguyên tranh lực cũng chính là vì thế. Tế Úc trịnh trọng gật đầu, Nham thúc, ta minh bạch. Một lát sau, Tế Úc thân ảnh biến mất tại cuối thang lầu. Tiếng bước chân lại lần nữa từ bậc thang truyền miệng đến, một đạo gầy gò thân ảnh chậm rãi đi xuống. Người tới là Tề Tam gia Tề Trường Thuận. Hắn người khoác một kiện hơi cũ xám xanh áo gấm, khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, mang theo vài phần thư quyển khí cùng bệnh sắc. Thanh âm hắn ôn hòa, Nham huynh, ngươi cũng nói cho hắn biết. Lục Nham xoay người, lúc này trong mắt mới toát ra sợ hãi thán phục, ngươi này nhi tử tưởng thật không được, hôn nguyên tranh lực lại thật làm cho hắn đã luyện thành. Đây chính là hôn nguyên tranh lực a. Hắn ngữ khí dần dần kích động, hạ tam phẩm lục đại kỳ kỹ một trong. Hắn bấm tay mấy đạo, hôn nguyên tranh lực, vạn nước triều bái, ngây ngô như thể, khí quyển hô hấp, không khí bơi lội, bốn mắt nam múa. Lục đại kỳ kỹ, hắn lại thật đã luyện thành một môn. Tề Trường Tuấn nghe vậy, trong mắt nổi lên khó mà ức chế vui mừng. Hắn trở về nhìn về phía nhi tử rời đi phương hướng, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vết tường, nhìn thấy sinh mệnh mình kéo dài, nhìn thấy tự mình tương lai hy vọng. Hắn góc miệng lộ ra vui mừng cười, trầm mặc một lát, lại chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Đã nhi tử như thế không chịu thua kém, hắn nhất định phải dốc hết tất cả, là nhi tử lát thành một đầu quang minh đại đạo. Suy nghĩ chuyển qua, hắn cười cười, ôn thanh nói, Nham huynh, đừng nói cái gì nhi tử ta, hắn nha, cũng coi là ngươi đệ tử, võ thi về sau, ta liền để hắn đối ngươi đi chính thức lễ bái sư. Lục Nham trầm mặc hồi lâu, nói, ngươi thật nguyện ý để hắn bái ta cái này nửa chết nửa sống đạo phạm vi sư? Tề Trường Thuận nhẹ gật đầu, nói, có thể bái Nham huynh vi sư là phúc khí của hắn. Lục Nham ngửa đầu, hít sâu một hơi, sau đó cuối cùng là gật đầu, nói ra câu, cũng là phúc khí của ta. Tề Úc trở lại trong viện, tìm được Liêu Thị. Nương, ta muốn hướng Linh Xà Võ Quán tu tập một thời gian. Thanh Trúc vừa lúc từ Thanh Phong Kiếm Quán trở về, một bộ thanh sam đứng hầu dưới hiên. Tề Úc đem ánh mắt nhìn về phía vị này thanh lãnh nha hoàn. Hắn nhớ kỹ đồ ước, lần này đi, hắn đến biểu hiện ra một ít thực lực, lấy bỏ đi mâu thân lại lấy vì muốn tốt cho hắn danh nghĩa đem A Bích đưa tiện ý nghĩ. Hiểu con không ai bằng mẹ. Liêu Thị lập tức minh bạch hắn ý nghĩ, ra hiệu nói, Thanh Trúc, thiếu gia chưa tu sát pháp, ngươi lại tháo kiếm, cùng hắn thử trên một trận. Dứt lời, nàng lại hướng bên cạnh khẽ bước cằm. Vương bà tử hiểu ý, vội vàng đem cửa sân cài đóng. Thanh Trúc cởi xuống bên hông trường kiếm đặt băng ghế đá, thân kiếm nhẹ băng lên. Mà tan mất binh khí về sau, nàng quanh thân nhuệ khí hơi liễm, chiến lực đã từ 32-52 biến thành 22-42. Mà Tê Úc thì là 27-42. Hai người đứng yên lẫn nhau đúng, ánh mắt đụng vào nhau, trong viện nhất thời yên tĩnh im lặng. Thanh Trúc cũng không nói nhảm, chỉ là thi lễ một cái, tố thủ khẽ nâng, lạnh lùng nói, thiếu gia, mời. Tê Úc ánh mắt khẽ nâng, nắm đấm hơi nắm. Tầng tầng lực lượng như trăm sông hợp thành biển, phun lên tứ chi bách hải. Trong lúc nhất thời, khí huyết dâng trào, chiến ý vô tận. Mời. Chương 28, tế phẩm chương 28, tế phẩm trong viện. Mộ Đông đã đi, thổi mặt gió đã mang tới mấy phần đầu xuân mềm mại. Lập loè sắc trời từ chọc chạc cây ở giữa rơi xuống ấm kim, soi sáng ra hai đạo rằng có thân ảnh. Thanh Trúc một thân xanh biết trang phục, chập ngón tay như kiếm, ống tay áo hơi đãng. Thiếu gia, ta mặc dù không sử dụng kiếm, có thể giết pháp đã tổn hồi nhất âm, ta lấy tay lời kiếm, y nguyên có thể thi triển ra hồi phong vũ liễu. Cái gọi là sát pháp, chính là lợi dụng trong cơ thể nhiệt lực, lâm thời gia tăng thân thể nào đó một bộ vị, từ đó khiến cho lực lượng tốc độ tăng lên trên diện rộng, thậm chí sinh ra kỳ dị nào đó đặc tính. Ta mạch này sát chiêu nặng tại eo kình, trong chớp mắt có thể uốn cong như cùng, lượn vòng đảo ngược, khiến công kích góc độ quỷ quyệt khó phòng. Mong rằng thiếu gia lưu tâm. Đa tạ nhắc nhở, ta không có học sát chiêu, vẫn là lấy chiến pháp quyết đấu. Linh xà tham lộ bộ 4 đường 26 bước, linh xà thủ lục lộ 31 tay. Giao đấu không phải chém giết. Mẫu thân thế thân tỷ nữ nói rõ chính mình tin tức, Tế Úc cũng không giấu. Dù sao, bây giờ hắn mặc dù sở học thông pháp hỗn tạp, nhưng chiến pháp cũng chỉ có linh xà công. Mời, mời. Thoại âm rơi xuống, Tế Úc đã dọn xong quyền giá, cánh tay như linh xà ngẩng đầu. Sắc trời bên trong, gió đột một qua viện, thổi lát những cây. Ba. Thanh Trúc thân hình động, nàng động rất kỳ, nàng là mũi chân một điểm, cả người giống như một mảnh bị gió xoáy lên lá cây, không nhanh không chậm, tung bay về phía trước. Tế Úc trầm vai rơi khuỷu tay, bước chân trầm ổn. Linh xà, từ trước đến nay phòng ngừa cùng đối phương chính diện đối kháng, cho nên thân hình hắn khẽ động, hướng phía Thanh Trúc bay tới phương hướng bên cạnh du tẩu. Thanh Trúc giống bị cái này rắn động mang theo gió nhẹ lôi kéo, thân thể hơi động một chút, cải biến nguyên bản phương hướng, chuyển hướng một bên khác. Hai người bước chân giao thoa, tại bất chi bất giác bên trong cuốn thành một cái vòng tròn. Người tại tròn bên này, ta tại tròn bên kia, Hai người dọc theo tròn chậm rãi dậm chân, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rất nhanh, song phương đều ý thức được, nếu như một mực như thế vòng quanh, vậy dứt khoát đừng đánh nữa. Cho nên, kia vô hình tròn bắt đầu dần dần thu nhỏ. Làm tiến vào 7 bước cự ly lúc, Thanh Trúc quanh thân đột nhiên dâng lên một cỗ huyết khí, nàng mũi chân như truy chế xuống đất, vang một tiếng tốc độ bạo tăng, hai tay quanh tại trước ngực, phản phất giống như gió táp, hướng phía Tề Úc đánh tới. Đối với bát phẩm võ giả mà nói, 7 bước đã là gan tấc. Tề Úc gần như đồng thời vận chuyển nhiệt lực, quanh thân xương trắng mở mịt. 3. Hai người dán chặt, tiến hành lần thứ nhất giao phòng, cánh tay cùng cánh tay đụng vào nhau. Thanh Trúc chỉ cảm thấy dao xúc chỗ như bị cự truy mãnh kháng, cánh tay trong nháy mắt tê dần, huyết nhục không bị khống chế run lẩy bẩy. Nàng vội vàng mượn lực lùi bước, kéo về phía sau mở cự ly, trong lòng thầm nghĩ, thiếu gia lực khí làm sao to lớn như thế? Ta không phải không cùng linh xà võ quán người luận bàn qua, nhưng nếu nói những người kia là gián độc, thiếu gia đơn giản chính là có độc mãng xà. Thanh Trúc vừa mới lui lại, Tề Úc thân hình nhất chuyển, như là linh xà quay người nhào cắn, nắm đấm từ bên cạnh hướng phía Thanh Trúc cái cổ đánh tới. Lúc này, cổ quái một màn xuất hiện. Thanh Trúc eo giống như là đứt mất, đột nhiên về sau gãy đổ, cực kỳ nhanh chóng tránh đi hoành tới nắm đấm, sau đó lại giống ảo thuật giữa không trung phi tốc xoay tròn, mà bàn tay thì theo lúc này xoáy chi lực, chém ra một đạo vòng tròn lớn cùng, chém ngang lưng mà tới. Một thức này tên là Hồi Phong Vũ Liễu, chính là Thanh Phong kiếm quán sát chiêu. Eo gãy giống như liễu, kiếm thuật kỳ dị. Tề Úc con ngươi thích chặt, trong lòng thầm nghĩ một tiếng tránh không khỏi. Nhưng khi tay kiếm đến lâm thời, hắn nhưng lại vô ý thức sử dụng Hỗn Nguyên tranh lực kia thần quỷ 18 tư thế bên trong một cái nào đó bộ phận, lấy một loại không thể tưởng tượng đến cực hạn góc độ, phần bụng như bắn lò xo trong nháy mắt co rụt lại, thân hình như trăng tròn chi cùng, vừa lúc co lại né tránh cái này lăng lệ một chạm, mà thất bại quyền lại từ trên cao nhìn xuống truy hạ xuống. Thanh Trúc một cái tay kiếm chẳng không, tay trái vội vàng nâng lên ngăn cản cái này tấn mãnh một quyền. Cái này không ngăn còn tốt. Chặn lại. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực giống như núi đè ép xuống. Bành. Thanh Trúc bị cỗ lực lượng này chấn động đến trùng điệp rơi trên mặt đất, liền liền cái mông đôn mà đều kịch liệt đau nhức tê dại. Nhưng nàng phản ứng cực nhanh, rơi xuống đất trong nháy mắt, như lá rụng cuốn vào cuốn phòng, vòng eo linh xảo bật mẹo, chân dài dùng sức đạp đạp, như lá khô tại trong gió chủ trừ. Cứ thế mà về sau rụt nửa trượng cự ly, tiếp theo một chân khuất lấy vững vàng đất, một cái khác chân dài thẳng tắp như lập, hai tay bày ra mỹ nhân sói gương phòng ngự tư thái. Dù là như thế, nàng chỉ cảm thấy cánh tay, thân thể, chỗ mông đít chỗ tê dại đến cực điểm, không dám tiếp tục cùng thiếu gia cứng đối cứng. Song phương một giao thủ, đại khái liền biết rõ đối phương cấp độ. Tề Úc là đã chiếm Hỗn Nguyên tranh lực ưu thế, lực lượng lớn. Thanh Trúc thì là chiếm sớm học tập sát pháp ưu thế, kỹ xảo diệu. Bây giờ chính là nhìn là lực lượng vượt trên kỹ xảo, vẫn là kỹ xảo vượt trên lực lượng. Tiếp theo sát, hai người lại lần nữa xoay quấn ở cùng một chỗ, chỉ là giao thủ thanh âm lại rất ít. Hồi lâu, kịch liệt giao thủ dần dần ngừng, hai người một lần nữa kéo ra cự ly. Tề Úc trang phục phía trên, mấy chỗ vải vóc bị thủ đao bẻ phá, từng tia từng sợi rủ xuống. Mà Thanh Trúc, cánh tay đã sưng lên thật cao, hiện ra tím xanh. Nàng dùng một loại cổ quái lại thần sắc kinh hãi nhìn về phía tự mình thiếu gia. Nói đùa cái gì? Nàng thế nhưng là dùng bát phẩm sát pháp, mà thiếu gia liên sát pháp đều không có học. Phải biết, sát pháp thế nhưng là điều động nhiệt lực pháp môn. Biết hay không biết, ngày đêm khác biệt. Thiếu gia, dạng này đều có thể cùng nàng ngang tài ngang sức. Cái này đang nói đùa gì vậy? Một bên khác, Liêu thị kịp thời mở miệng, nói câu dừng ở đây sau đó nhìn xuống Tế Úc, ôn thanh nói, trận chiến này lại lưu lại chờ ngày sau đi. Về phần A Bích, nương sẽ không lại nghĩ đến đưa nàng rời. Bây giờ, nương đã tin tưởng ngươi có đầy đủ bản sự trấn trụ cái này hậu trạch, mà vị kia tiền cô nương sự tình cũng coi như thôi, nguyên do ngươi cũng biết rõ. Về sau, nương cũng không loạn điểm về nương phủ. Ngươi nhìn chúng nhà ai cô nương, nương liền tán thành nhà ai cô nương. Đa tạ mẫu thân. Tế Úc đáp lại sau khi, trong lòng cũng là âm thầm cảm khái, chiến lược số liệu thật không lừa người, cùng là 42, kia thực sẽ đánh cái thế lực ngang nhau. Chỉ bất quá hắn cùng Thanh Trúc chiến lược thể hiện nhưng vẫn là sẽ tồn tại khác biệt. Xem ra sau này, đã muốn tin tưởng số liệu, nhưng cũng không thể bởi vậy mù quáng tự tin, không làm bất luận cái gì điều tra. Dù sao nếu như Thanh Trúc tử vừa mới bắt đầu liền biết rõ hắn lực đại thế chìm, mà chính mình lại không biết rõ Thanh Trúc phương thức chiến đấu, tại cực độ cực đoan tình huống dưới hắn thậm chí khả năng bị miểu sát. Thanh Trúc sự tình có một kết thúc, mà Tề Úc lại muốn đi linh xà võ quán cầu học sát pháp. Liêu thị làm mẫu thân, tự nhiên bắt đầu sai người là Tề Úc chuẩn bị sạch sẽ quần áo, bái thiếp, của cải. Đợi cho trong phòng yên tĩnh, nàng nhẹ nhàng giữ chặt nhi tử tay, ánh mắt ở trên người hắn tinh tế dò xét, trong mắt đã có hài lòng, nhưng cũng lộ ra một tia đau lòng. Nàng biết rõ vừa qua khỏi năm ngoái sẽ lên sóng ngầm mãnh liệt, cũng biết rõ tự mình trượng phu còn có vị kia đại bá cũng bắt đầu đặt cửa đặt ở tự mình trên người con trai. Loại áp lực này rất khó gánh chịu. Liêu thị rất đau lòng nhi tử. Tế Úc chợt hỏi, "Nương, trước đây có quan hệ người tuyết, đất đá khôi lỗi sự tình, nhi tử hỏi qua ngươi." Nhi tử còn nói qua từ ngoại thành trên đường trở về, tựa hồ bị cái gì đồ vật cho để mắt tới. Kia thời điểm, ngài nói muốn ta chuyên tâm võ đạo, chớ có phân tâm, cũng chớ có đi ngoại thành. Nhưng bây giờ, ngài đối với ta đi ngoại thành vẫn còn không ngăn trở, là sự tình đã giải quyết sao? Nhi tử hiện tại có tư cách biết sao? Liêu thị nhìn xem hắn, đôi môi khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi. Thật lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng, ngữ điệu bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng thận trọng nói, cũng không phải là mẫu thân cố ý giấu giếm ngươi, cũng không phải ngươi không có tư cách biết được. Chỉ là việc này rắc rối phức tạp, trong đó liên lụy rất rộng. Chúng ta trong phủ hộ viện võ giả, nhất là đại bá của ngươi bên kia, đã có không ít người bất hạnh chết, chỉ là một mực chưa từng cáo chi ngươi thôi. Việc này chưa hoàn toàn kết, chỉ là ngoại thành bây giờ đã tạm thời chưa có nguy hiểm. Vi nương cùng ngươi phụ thân suy đi nghĩ lại, cảm thấy ngươi vẫn là tạm thời không biết cho thỏa đáng, để tránh điểm tâm thần, ngược lại tại võ đạo tu hành bất lợi. Tế Úc nói, mẫu thân, đã việc này phức tạp như vậy, Hải Nhi cũng vô ý biết được trong đó chi tiết, ngài chỉ cần cáo chi Hải Nhi, hôm đó đi theo Hải Nhi đến tuột cùng là cái gì đồ vật. Liêu thị trầm ngâm hồi lâu, rốt cục phun ra một cái từ, tế phẩm. Tế Úc trầm mặc. Đơn giản một cái từ, hắn đã có thể suy đoán ra rất nhiều đồ vật. Hôm đó thấy rõ ràng là chỉ cấp yêu ma, mà nương đã nói là tế phẩm. Kia, yeah. Xem ra tại hắn chưa từng nhìn thấy hắc ám bên trong, đã bắt đầu một loại nào đó ngu thần huyết đấu. Dù sao, yêu ma thế nhưng là thần linh yêu nhất tế phẩm. Xe ngựa chạy chậm chậm, ép qua hộ thành cầu quang ảnh, vào ngoại thành, dừng ở linh xà võ quán cổng và sân trước đó. Tế Úc bước xuống xe ngựa, chạm mặt tới cũng không phải là quán chủ Tống Thanh Hồng, mà là Tống Tuyết. Tống tiểu nương tử một bộ một mạc kinh phục, nước mắt hạnh, cao đuôi ngựa, tư thế hiên ngang. Tế công tử tới đây, thế nhưng là linh xà quyền đã có sở ngộ, vào bát phẩm chi cảnh, muốn cầu đến tiếp sau sát pháp, lấy tại sau một tháng võ thi đậu bác cái võ sinh công danh a. Tế Úc gật gật đầu. Tống tiểu nương tử âm thanh rơi vào thanh tuyết. Sát pháp không phải một sớm một chiều nhưng phải, Tế công tử nhưng phải nhiều đến trải qua mới được. Tế Úc cười nói, ta che phủ đều mang tốt, lần này dự định ở lâu tại võ quán, không biết Tống cô nương ngươi có thu hay không ta. Không thu. Vậy ta chỉ có thể lưu lạc đầu đường. Tống tiểu nương tử ngạc nhiên hạ. Đối với thiếu niên đùa giỡn, nàng cũng không biết làm sao về. Nàng luôn cảm thấy từ ngày đó cái này hoàn khố bắt đầu học võ, hắn tính tình tựa như thay đổi. Bất quá, hắn muốn học, nàng cũng vui vẻ đến dạy. Coi như thông gia từ bé đã mất người để ý, có thể nàng nhưng vẫn là nhớ kỹ cùng trước mắt thiếu niên thanh mai trúc mã. Vô luận kia hôn nhân cuối cùng có thể thành hay không, nàng cũng là hy vọng Tề Úc có thể hết thảy mạnh khỏe, có thể hăng hái tiến tới. Được, ta an bài cho ngươi. Tống tiểu nương tử sảng khoái đáp lại, gặp Tề Úc trái nóng phải mong, nàng lại nói, cha giờ phút này ngay tại trong mật thất đem hết toàn lực dạy bảo sở sư đệ. Tề công tử sắp pháp, chỉ có thể để ta tới làm thầy truyền thụ. Tề Úc cảm khái nói, Tống thúc đối sở sư đệ dụng tâm như vậy, có thể thấy được là ký thác kỳ vọng a. Tống tiểu nương tử nói, trước mấy thời gian, sở sư đệ bị người đánh liên tới ta linh xà võ quán đều tổn hại không ít thanh danh. Bất quá sở sư đệ mất đi đồ vật, sẽ ở võ thi thi hương bên trong tự mình cầm bể, tính cả ta linh xà võ quán thanh danh cùng nhau cầm bể. Tế Úc cười nhạt cười, không nói gì. Hắn tự nhiên biết rõ Hàn Ngạn hành hung sở kiêu sự tình, trong lòng càng là ẩn ẩn suy đoán phía sau có lẽ có Vương Nguyên tại thao túng. Tinh tế hồi tưởng hôm đó tụ hội, hết thảy an bài càng như thế xảo diệu. Tiên phù xuất hiện, hóa giải hắn thai hoàng ẩm, mà Hàn Ngạn xuất hiện, nhưng lại đã dẫn phát mới phân tranh. Hôm đó Hàn Ngạn cùng tiền phù kết thù kết toán, tựa hồ đều tại Vương Nguyên tính toán bên trong, từ một câu kia vị này là hắc hùng võ quán tuyệt thế thiên tài bắt đầu. Về sau Vương Nguyên lại đề cập sẽ phải làm việc sẽ cùng hắn có một chút điểm xung đột, bây giờ xem ra, Vương Nguyên không phải là nghị phá đổ linh xà võ quán. Về phần nguyên do trong đó, sợ là liên lụy rất nhiều phức tạp sự tình, sau bữa ăn, Tế Úc, Tống Tuyết lặng im tương đối. Tống tiểu nương tử bỗng nhiên đứng dậy, nói câu đi theo ta, sau đó dẫn Tế Úc đi tới dưới ánh trang viện nhi bên trong, thản nhiên nói, sát pháp chính là điều động bạo huyết chi pháp. Bạch xà phong hầu, thanh mãn quân giết, chính là ta linh xà võ quán hai đại sát pháp, đã có thể dùng cả hai tay, cũng có nguyên bộ thương thuật, ta cái này liền chuyển cho ngươi. Chương 29 sát pháp chương 29, sát pháp bạo huyết chi nhiệt, chính là kình chi hình thức ban đầu. Lực hiện ra bên ngoài, kình giấu tại bên trong, công tử ghi nhớ. Mà đối với cố này nhiệt lực điều động cùng lớn mạnh, thì quan hệ đến phải chăng có thể đạt tới thất phẩm cảnh giới. Nắm giữ, dựa vào nội tính, thi triển, nhìn căn cốt, về phần lớn mạnh. Không có gì ngoài thường ngày rèn luyện bên ngoài, còn cần tìm kiếm thiên tài địa bảo, tìm kiếm cơ duyên, như thế mới có thể gia tốc cái này tiến trình, nếu không chỉ bằng vào tự thân chịu khổ, sợ là không biết phải bao lâu. Nhưng mà, khi đó cho dù thành, nhưng cũng chậm. Người tinh lực là có hạn, người nếu là không thể mang theo cường lực tráng tuổi tác sớm đi vào thất phẩm, kia, yeah. Cho dù về sau dựa vào chịu khổ đạt đến, cũng dừng ở đây rồi. Tống Tuyết chắp tay đứng ở dưới ánh trăng, ánh trăng mênh mông, giai nhân chân dài đứng ngạo nghễ, tinh mâu xuân thủy, nếu như bức tranh. Bên ngoài đình viện, chợt truyền đến tất tất gì rào động tĩnh, nương theo lấy đệ thấp chớ đẩy ta ta nhanh rơi ra đi loại hình thanh âm. Thiếu nữ đột nhiên an tĩnh dưới, sau đó trùng điệp hò khan âm thanh. Trăng tròn cổng vòm bên ngoài lập tức tĩnh lặng. Một lát sau, mấy cái võ quán hán tử chê cười bước đi thong thả ra. Cầm đầu hán tử gãi tóc cười nói, sư thị mạnh khỏe, chúng ta vừa vặn tuần tra ban đêm đến tận đây. Lại một cái mặt tròn hán tử cười nói, sư thị, Tề công tử, chúng ta liền đi dạo, ha ha, đi dạo. Lại về sau còn có người cao gầy ánh mắt tại Tề Úc cùng Tống Tuyết ở giữa lặng lẽ dò xét, lại thu hồi, chớp động lên mịt mở quan mang. Tề Úc nhìn xem một màn này cũng không nhịn được cười một tiếng, đồng thời cũng ý thức được Tống Tuyết đơn độc chuyển thụ cho hắn sát chiêu nhưng thật ra là một loại rất thân mật hành vi. Ngẫm lại cũng thế, nào có cô nương ra đêm hôm khuya khoắt lôi kéo người nam tử tại cái này rung rung dưới ánh trăng dạy bảo võ công. Những này tới đây hán tử đều là đến bắt quái, cái này ngoài ý muốn bất quá là việc nhỏ xen giữa. Những cái kia hán tử bị phát hiện sau cũng không còn nhìn lén, Tống Tuyết tiếp tục truyền thụ. Ta linh xà võ quán sát chiêu nặng nơi tay, tại cánh tay, nhiệt lực điều động cũng chính là cái này hai nơi. Nói, Tống Tuyết ánh mắt đảo qua biệt lạc, từ góc tường nhặt lên một cây ô trầm côn sắt, nàng kéo lên quần áo ống tay áo, lộ ra một đoạn trắng muốt cánh tay, đem côn sắt lập tức đến lông mày, nhìn cho kỹ. Tiếng nói rơi, buông tay, côn sắt rớt xuống. Mà liền tại côn sắt rơi xuống sát na, nàng trong mắt duệ quang chợt hiện, cánh tay phải bên trên huyết khí cuộn cuộn tràn ra một tấc có thừa, tại bóng đêm xuân hàn trong nháy mắt trống ra, giống như là bao trùm một cái xì bở phong cách màu trắng kim loại động lực cánh tay. Tay kia từ dưới mà lên, đón lấy côn sắt, năm ngón tay như rắn ngẩng đầu, cuốn côn mà lên. Cạch cạch cạch. Dẫn người tiếng vang bên trong, Thế Úc rõ ràng trông thấy nàng trên cánh tay cơ bắp như dây kéo dao gấp, tầng tầng nắm chặt, côn sắt lên tiếng bặm mẹo. Trào lên huyết khí cũng không ngừng, tiếp tục hợp thành hướng lòng bàn tay, ngưng tụ thành bánh trướng hai thốn hư huyễn mặt trảo, mạnh lực một nắm. Xoẹt. Côn sắt đỉnh lại như mì vắt bị thu hạ một khối. Làm xong những này, Tống Tuyết Thu thế tay áo rộng, nói, đây chính là thanh mãng quần giết, bạch xà phong hầu. Như phối hợp vào phẩm bậc trường thương, lực có thể xuyên thương mà phát, cổ tay chuyển thì thương linh, chỉ chụp thì lực tụ một điểm. Đối với nhập phẩm lần binh khí, Lê Úc cũng là biết rõ một chút. Bình thường đồ sắt khó thừa vũ người kinh lực, chỉ có dung luyện đặc dị tài liệu binh khí mới có thể nhập phẩm. Điểm này, dùng bức bỏ thế giới bên trong thuyết pháp càng thêm trực quan, muốn đánh một thanh bát phẩm binh khí. Đi, cầm cái đối ứng bát phẩm yêu thú xương cốt chất xứng tới. Muốn đánh lục phẩm, kia, yeah. Cầm lục phẩm tới. Đương nhiên, cái này chỉ là đơn giản nhất cùng trực quan thuyết minh. Trên thực tế, đoán khí chi đạo cực kỳ phức tạp, cũng không phải là tùy tiện. Sau đó, Tống Tuyết bắt đầu dạy bảo Tề Úc linh xà sát pháp điều vận nhiệt lực chi pháp, thẳng đến hơn nửa canh giờ đi qua, hai người mới chia lìa. Hôm sau trời vừa sáng, trời còn chưa sáng, linh xà võ quán liền đã tiếng người lưu động. Viện nhi bên trong, những cái kia còn chưa nhập phẩm võ giả trừ thường ngày luyện công bên ngoài, còn cần lo liệu rất nhiều tạp vụ, chọn mua bếp núc, gánh nước chè củi, đẩy nước quét nhà giặt hồ, thậm chí nghiêng đổ cái bô, dọn dẹp nhà xí các loại, đều tại hắn liền. Tề Úc cũng dậy thật sớm, trở về chỗ tối hôm qua Tống tiểu nương tử dạy bảo linh xà sát pháp. Sát pháp mặc dù liền hai thức, có thể trong đó lại bao hàm rất nhiều, hạch tâm nhất thì là nhiệt lực vận chuyển chi pháp, phương pháp này chỉ tại đem toàn thân những cái kia tán loạn nhiệt lực triệu tập tới tay cánh tay cùng bàn tay. Tề Úc đánh một trận về sau, hơi chút thể ngộ, chỉ cảm thấy độc ngộ đóng cửa làm xe, có chút cực hạn. Thế là đi hướng nội viện sân luyện công, cùng mấy bát phẩm võ giả cùng nhau thao diễn bắt đầu. Võ quán không khí không tệ, tại lẫn nhau chào về sau, Tề Úc chỉ cảm thấy cũng dung nhập loại này không khí. Ước chừng giờ ngọ, Tề Úc ngồi ở dưới mái hiên trên thềm đá nghỉ ngơi, một cái da hiện lên cổ đồng, nhìn xem hiện đây, nhưng làn da vân da tỉ mỉ, lại ánh mắt sắc bén hán tử đi tới, ngồi tại Tề Úc bên cạnh, cười hành lễ nói, "Tề công tử." Tề Úc nhìn xem người này. Người này, hắn sớm chú ý Tống Tuyết đỉnh đầu chiến lược số liệu chính là 2957, mà người này thì là 2958, nói một câu là linh xà võ quán đệ nhị cao thủ cũng là danh phủ kỳ thực. Người này cùng Tống Tuyết, 3 năm trước đây tham gia qua thi hương, đều đã thành công thông qua, thành võ sinh, tại trong quán, người khác gọi hắn một tiếng quỷ thủ thất thất ca hoặc là a thất. Tề Úc mỉm cười đáp lễ, "Thất ca." Quỷ thủ thất liên tục khoát tay, "Tề công tử quá khách khí." Gặp hắn thái độ khiêm hòa, quỷ thủ thất thần sắc càng thấy thân cận. Tề Úc thừa cơ thỉnh giáo tu luyện nghi nan, quỷ thủ thất cũng không tàng tư vừa nói vừa lấy thủ thế khoa tay, vì đó chỉ điểm giải hoặc. Đúng lúc này, sân luyện công bên ngoài những cái kia còn tại ma bị đệ tử, cũng vẫn còn đang đánh chịu khí huyết không ra gì đệ tử chỗ trận chuyển đến một trận ồn ào. "Đa tạ Tống sư tỷ." "Tống sư tỷ tốt." Tề Úc nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy Tống tiểu nương tử một bộ trắng thuần giản tiện trang phục, đuôi ngựa theo đi bộ nhoáng một cái nhoáng một cái, phía sau nàng theo cái cao lớn thu kịch hán tử chính cầm linh xà đồ văn bình uốn, cho những cái kia ma bị đệ tử trên tay bôi thuốc. Mà Tống tiểu nương tử thì chỉ là từng cái hỏi thăm đệ tử tu luyện bên trong vấn đề, sau đó vì đó giải hoặc. Tung như thế, những cái kia cùng hắn nói chuyện đệ tử có không ít vẫn là trên mặt đỏ lên, ngay cả âm thanh đều quân tử không ít, không giống ngày bình thường như vậy vui cười giận mắng. Quỷ thủ thất lại là thở dài một tiếng. Tế Úc hỏi, "Thất ca, chuyện gì thở dài?" Quỷ thủ thất nói, "Nguyên bản hôm nay nơi này sẽ còn lại nhiều mấy chục tên đệ tử." Nói, hắn vô đuổi, nói, "Chỉ hy vọng lần này sở sư đệ thi hương có thể không chịu thua kém, đem kia họ Hàn cầu vật cho đánh xuống." Tế Úc hiểu ý hôm đó, sở Hàn chi chiến, thật sự là đả thương linh xà võ quán thanh danh, cái này khiến không ít nguyên bản định đến linh xà võ quán bái sư người đi hết nơi khác. Bây giờ linh xà võ quán nhìn xem còn náo nhiệt, có thể kỳ thật đã hiện ra một loại lạnh tình cảm. "Võ quán trùng tên, tên như thế nào?" "Bất quá thành bại hai chữ ngươi." Hiện thực chính là tàn khốc như vậy, võ giả mạnh yếu không phải dựa vào miệng, mà là dựa vào đánh. Rất nhanh, Tống Tuyết đi tới nội viện bên này. Quỷ thủ thất đằng một cái đứng lên, mắt thấy Tề Úc cũng muốn đứng lên, hắn đưa tay để ép thiếu niên bà bay, nói, "Ngươi lại nghỉ ngơi một chút." Nói, hắn miệng hơi cười, trực tiếp chạy xa. Tống Tuyết đi đến Tề Úc trước mặt, từ trong ngực móc ra một quyển sách đưa ra ngoài. Tề Úc lật ra xem xét, sổ trên cực độ kỹ càng ghi lại sát pháp yếu điểm, cùng hết thể khả năng gặp phải vấn đề. Bút tích xinh đẹp, bút mực càng mới. "Ta ngày thường còn cần tu luyện, khả năng chú ý không đến ngươi nhiều như vậy, hy vọng quyển sổ này có thể đến giúp ngươi. Ngươi Tề gia sự tình ta cũng đại khái nghe nói một chút, cho nên lần này thi hương, ngươi cũng chỉ có thể thành công. Thi hương điểm giáp đất bính, thượng trung hạ, phàm là vào ất trung, coi như thông qua được. Ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể cầm tới ất trung, nhất định có thể thông qua." Chương 30, tâm ý chương 30, tâm ý linh xả võ quán. Pha tạp bóng cây phía dưới, một đạo cao gầy thân ảnh đang cùng cái mặc một mạc tiểu nương tử tại bí hội. Kia cao gầy người nhẹ trao lại lông mày, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, "Đều, Phương Nhi, gần đây vị kia Tề gia hoàn khố hiện thân, ở với võ quán, sợ ngươi đệ bất lợi à?" Tiểu nương tử hai mắt trợ to, tràn đầy không hiểu, cớ gì nói ra lời ấy. Tống sư tỷ từ trước đến nay cùng tỷ ngươi đệ hai người thân cận, trước kia còn nhiều có chỉ điểm sở yêu, tình nghĩa tự nhiên không giống bình thường. Phương Nhi, ngươi có thể từng nghĩ tới, có lẽ Tống sư tỷ mới là người kiêu đệ giai ngẫu lương phối.
Không có, không có.
Tiểu nương tử liên tục không ngừng quát tay, loại sự tình này, nàng làm sao dám muốn. Cao gầy nam tử ánh mắt chớp lên, thử dò xét nói, hẳn là ngươi không thích Tống sư tỷ.
Không phải, chỉ là ta nghe nói Tống sư tỷ cùng kia Tề gia Tề công tử có thông gia từ bé.
Tề gia quyền lớn thế lớn, Tống cô nương gả vào Tề gia, tất nhiên là cực tốt kết cục.
Cao gầy nam tử hừ lạnh một tiếng, Phương Nhi a Phương Nhi, ngươi quá không thực thành.
Tên Dũng, chuyện gì xảy ra a?
Cao gầy thân ảnh tên là Vương Danh Dũng, tiểu nương tử thì là Sở Kiêu tỷ tỷ Sở Phương.
Vương Danh Dũng từ Sở Phương chuyển đến võ quán phụ cận, liền đối với nàng rất nhiều trông nom, bây giờ tối lấy Sở Kiêu tỷ phu tương lai tự cho mình là. Vì mình lợi ích, hắn tự nhiên ngóng trông Tống Tuyết cùng Sở Kiêu có thể thành chuyện tốt.
Hơi chút trầm ngâm, hắn sinh động như thật nói ra, vài ngày trước, ta đi ngang qua thải dược lâu, nhìn thấy Tề gia nhị phòng cùng đại phòng, tam phòng lên xung đột. Đại phòng tam phòng giận mà không dám nói gì, trơ mắt nhìn xem nhị phòng đem trong kho dược tài đều lấy đi. Ta tìm hiểu một phen, nghe nói đại phòng tam phòng đã sự suy thoái.
Người suy nghĩ một chút, Tống sư tỷ nếu là gả vào Tề gia, cho kia hoàn khố làm vợ, chẳng phải là muốn chịu khổ bị tội.
Tề gia mặc dù thế lớn, nhưng cũng là nhị phòng quyền thế ngập trời, cùng kia Tề Úc cũng không liên quan.
Còn nữa nói, kia Tề Úc phẩm hạnh không đoan, ăn uống cá cược chơi gái, không từ bất cứ việc xấu nào, cả ngày chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng. Bây giờ hắn đột nhiên tập võ, bất quá là nghĩ hỗn cái công danh, đa phần chút gia sản, tiện thể lừa gạt Tống sư tỷ thôi.
Tống sư tỷ như thật ở cùng với hắn, đời này coi như hủy.
Kia, vậy phải làm thế nào?
Sở Phương lập tức luống cuống.
Vương Danh Dung hai tay ôm ngực, tràn đầy tự tin nói, ta đối Sở Kiêu sư đệ rất có lòng tin, cũng cảm thấy Tống sư tỷ cùng hắn càng thêm xứng.
Việc này, ta tự sẽ nghĩ biện pháp.
Sở Phương cắn môi một cái, vội vàng nói, nếu không, ta cùng Tống cô nương hảo hảo nói một câu.
Tống cô nương tâm địa thiện lương, đoạn không thể gả cho loại kia hoàn cố, đây chính là liên quan đến cả đời đại sự à.
Vương Danh Dung vội vàng khoát tay, Phương Nhi, việc này ngươi không cần thiết lộ ra, đối ta tìm được thời cơ.
Chỉ là, nói, hắn đông nhiên an tĩnh lại, ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt tiểu nương tử.
Sở Phương xấu hổ cúi đầu xuống, cúi đầu nói nhỏ, ngươi tốt với ta, ta đều biết đến.
Vương Danh Dũng trịnh trọng nói, Phương Nhi, tiêu đệ sự tình chính là chuyện ta chắc chắn dốc hết toàn lực tương trợ.
Sở Phương nhẹ nhàng gật đầu.
Chợt, hai thân ảnh tại pha tạp bóng cây bên trong chậm rãi tách ra, riêng phần mình rời đi.
Ngày kế tiếp, truyền công mật thất truyền đến Tống Thanh Hồng thanh âm.
Đến cái người, lấy một bao xích viêm tán, lại lấy hai cái trường nóng túi thuốc, tiến đến phụ một tay.
Vương Danh Dũng ngay tại mật thất bên ngoài chờ lấy, nghe nói như thế, nhãn châu xoay động, cấp tốc cao giọng đáp lại, sư phụ, cái này đến.
Nói xong, hắn liền cấp tốc chạy.
Nhưng mà, hắn cũng không hướng phía khố phòng chạy đi, mà là quay người hướng phía một chỗ độc lập tiểu viện mà đi.
Trong tiểu viện, ánh nắng vẩy xuống, thương ảnh hắc hắc.
Tống Tuyết thân mang một bộ trang phục, tư thế hiên ngang, chính toàn chăm chú luyện đường, nghe được tiếng bước chân, nàng dừng thương thế, quay đầu thấy rõ người tới, mày liễu nhẹ giơ lên, hỏi, "Vương sư đệ, chuyện gì?"
Vương Danh Dũng có chút thở, vội vàng nói ra, "Sư phụ để cho người ta lấy một bao xích viêm tán, lại lấy hai cái trường nóng đối thuốc.
Sở sư đệ có lẽ là cơ bắp kéo thương."
Tống Tuyết nghe nói, trong đôi mắt đẹp hiện lộ ra vẻ khẩn trương, Sở Kiêu thụ thương rồi.
Vương Danh Dung ra vẻ sầu lo thở dài, hẳn là, nếu không cũng không về phần dùng trường nóng đối thuốc, ai?
Sở sư đệ liều mạng như vậy, thi hương bên trong nhất định có thể rửa sạch lục nhã, trọng trấn ta linh xả võ quán uy danh.
Mà kia xích viêm tán là sống hóa thể bên trong nhiệt lực chân quý dược vật.
Sư phụ cũng là muốn làm thật.
Tống Tuyết thúc giục nói, vậy ngươi còn không mau đi lấy.
Ngươi đến chỗ của ta làm cái gì?
Vương Danh Dung trên mặt lộ ra lấy lòng tiêu dung, nói ra, còn không phải sợ chậm trễ sự tình nha.
Sở sư đệ việc này can hệ trọng đại, vẫn là sư tỷ tự mình đi giúp hắn càng tốt hơn.
Ta còn nhớ rõ có sư muội khen ngợi sư tỷ tay nghề tốt, nói chỉ là thoáng kéo rỗi liền có thể để người bị thương không việc gì.
Có sư tỷ tương trợ, sở sư đệ nhất định có thể thuận lợi vượt qua nan quan.
Tống Tuyết sửng sốt một chút.
Vương Danh Dũng thấy thế, đội vàng thúc giục, sư tỷ, mau mau đi.
Tống Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc bình tĩnh nói, kéo rỗi ai cũng có thể làm, ngươi nói sư muội hẳn là tân sư muội a.
Nha đầu kia gặp ai cũng khen.
Vương Danh Dũng gặp nàng không hề bị lay động, gấp đến độ dậm chân, sư tỷ, đều cái gì thời điểm?
Sở sư đệ thế nhưng là đang vì ta võ quán liều mạng.
Chẳng lẽ lại, ngươi đối với hắn còn có nam nữ chi phòng?
Tống Tuyết nhíu mày nhìn xem hắn, đột nhiên nói, Vương sư đệ, ngươi làm sao là lạ?
Vương Danh Dũng giả bộ sốt ruột, đấm ngực dậm chân nói, ta là vì sở sư đệ sốt ruột, là chúng ta linh xả võ quán sốt ruột à?
Sư tỷ, đi nhanh đi.
Tống Tuyết dậm chân mà chỗ, lấy xích biêu tán, nhưng không có đi chuyển công mật thất, mà là nửa đường gọi lại quỷ thủ thất, nói rõ nguyên do sự việc. Sau đó quỷ thủ thất vô độ ngực nói, Tống sư muội, kéo rơi chuyện này, ta đi.
Sở sư đệ lại như thế nào bị trận, ta đều đem hắn kéo trở về.
Vương Danh Dũng bất đắc dĩ.
Hắn muốn là muốn thông qua kéo rối để Tống Tuyết cùng Sở Kiêu tứ chi tiếp xúc, như thế,
thật gây chuyện.
Võ quán bên trong tình huống, hắn nhìn rõ ràng.
Lúc trước không có Sở Kiêu, lại Tề Tam gia phủ thế lớn lúc, quán chủ đúng là một lòng thôi động hai người thông ra, nhưng hôm nay này lên kia xuống, võ quán có đệ tử thiên tài, mà Tề Tam gia phủ lại trơ mắt nhìn xem sẽ dần dần suy bại, kia,
thông gia tất nhiên là không người để.
Hắn chỉ cần thoáng thêm một mùi lửa, cũng đủ để cho kia hoàn khố biết khó mà lui.
Bất quá lần này, hắn thất bại.
Vương Danh Dũng trong lòng thầm than, lại không nói thêm lời.
Tống Tuyết nhìn hắn bóng lưng, khe nhíu mày,
làm linh xả võ quán đại sư tỷ, nàng như thế nào không biết Vương Danh Dũng cùng Sở gia tỷ đệ đi có phần gần.
kết hợp trước mắt sự tình tưởng tượng, nàng đại khái liền minh bạch cái này họ Vương tâm tư. Chỉ tiếc, nàng căn bản không ưa thích Sở Kiêu loại kia một lòng muốn làm đại anh hùng thiên tài. Nàng ưa thích là cái nào đó ngây ngốc, lãng tử hồi đầu, cần nàng bảo hộ thanh mai trúc mã. Vô luận là có hay không còn có duyên, tình cảm là không cách nào miễn cưỡng. Tống Tuyết nghĩ như vậy, nàng chưa có trở về phòng, mà là đi hướng Tề Úc chỗ tiểu viện. Ngay tại ngoài tường hành tẩu, nàng liền nghe đến bên trong truyền đến kình đạo tiếng gió. Tống tiểu nương tử lòng hiếu kỳ nhất thời, nhẹ đi cả nhấc nhọn, thuận tường trắng hoa lô động hướng vào phía trong nhìn quanh, đã thấy Tề Úc đang luyện quyền làm nóng người. Nàng chìm đắm linh xà công hơn 10 năm, đối trong đó mỗi một chi tiết nhỏ đều như lòng bàn tay, giờ phút này chỉ cảm thấy thiếu niên quyền pháp nước chảy mây trôi, lộ ra một loại khác mỹ cảm. Loại này mỹ cảm, nàng chỉ ở Sở sư đệ trên thân thấy qua, đó là một loại quyền pháp đạt tới cảnh giới viên mãn biểu hiện. Nhưng mà, theo nàng tiếp tục xem tiếp, lại cảm giác càng xem càng không thích hợp. Kia một bộ linh xà quyền trên tay thiếu niên thi triển ra, lại có một loại lô hỏa thuần thanh, cử trọng được khinh hoàn mỹ cảm giác. Tống Tuyết nhìn hiếu kỳ, cất bước đi vào, nhìn thấy Tề Úc chính nhất quyền đã ra, liền như một đầu linh xà cấp tốc du lịch tới, ba một tiếng đưa tay giữ lấy thiếu niên quyền. Tống cô nương, ta để ép thực lực, chúng ta chỉ dùng linh xà công đánh. Được. Hai người trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ, quyền phong hô hô rung động, tay áo đồng bền. Tự mình trải nghiệm, Tống Tuyết càng thêm cảm thấy trước mắt thiếu niên linh xà công cực độ hoàn mỹ. Rõ ràng động tác tương tự, có thể loại kia cực kỳ nhỏ cảm giác là rất rõ ràng. Tề Úc luyện linh xà công đã ngự trị ở bên trên nàng, Sở sư đệ phía trên, quỷ thủ thất phía trên. Liền xem như cha, có lẽ đều không thể bằng được. Tống Tuyết ngây dại. Đây là nàng nhận biết hoàn cố sao? Đột nhiên, nàng cảm thấy thiên tài cũng rất tốt. Chỉ cần thiên tài là trước mắt thiếu niên, vậy liền rất tốt. Tiếp theo sát, một cái ý niệm trong đầu tại trong óc nàng sinh ra. Đã cha đang toàn lực dạy bảo Sở sư đệ, kia, vì sao nàng không thể toàn lực trợ giúp Tề Úc đâu? Sát pháp cũng không có dễ dàng như vậy nắm giữ, có người bồi luyện cùng không người bồi luyện, tốc độ tu luyện hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Bành, hai người tách ra. Tống Tuyết nói, từ hôm nay, ta đến bồi ngươi luyện tập linh xà sát pháp. Tề Úc cười nói, Tống cô nương làm sao đột nhiên đối ta nhiệt tình như vậy? Tống Tuyết mắt hạnh trợn lên, nắm đấm lung lay, hung hăng nói, xem chừng ta giống khi còn bé như thế, lại đem ngươi đánh khóc. Tề Úc thu hồi tiểu dung, nghiêm mặt nói, đa tạ. Tống Tuyết hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nói, ít lại nhại, bất quá là nhìn ngươi luyện được thực sự quá đần, nhìn không được. Lúc này mới đến chỉ điểm một chút ngươi, tránh khỏi ngươi võ thi bị quét xuống, lại anh khóc nhẹ. Chương 31, một tháng sau. Chương 31, một tháng sau. Thời gian trở nên đơn giản lại quy luật. Lão cô gánh vác vận chuyển chi trách, thường mang theo cái hòm thuốc mà đến, đem lưu thông máu bí canh đưa đến trong tay công tử. Mà Tề Úc tại Tống tiểu nương tử đồng hành tu luyện, đối với sát pháp tham ngộ tốc độ cũng là tăng lên gấp đôi không thôi. Võ thi thi hương chính là đối bắt phẩm võ giả khảo sát, để tránh thương vong hao tổn nhân tài, binh khí đối chiến cũng không đang thi trong phạm vi. Cho nên, Tề Úc cũng không học tập thương pháp, mà là khổ tu kia hai đường sát pháp. Một tháng thời gian qua cực nhanh. Một ngày này, đã đến võ trước khi thi tịch. Tề Úc đứng tại chỗ, quét mắt bảng. Tề Úc cảnh giới, bát phẩm bạo huyết chiến lực 31-52 điểm kỹ năng, 18 công pháp hôn nguyên tranh lực, 18-36, linh xà công đại thành, 12-16, linh xà sát pháp hai thước, 6-16, trong đó, linh xà công tiến độ từ 6-16, tăng lên tới 12-16, mà linh xà sát pháp hai thức thì là đạt đến tiến độ 6-16, đồng thời điểm kỹ năng cũng từ nguyên bản 6 biến thành 18, mà chiến lực thì từ nguyên bản 27-42 biến thành 31-52. Tế Úc tính một cái, gia tăng sau chiến lực nhìn như có thể nhìn, có thể kỳ thật nếu như không có hỗn nguyên tranh lực kia cho dù lúc trước hắn cơ sở đánh tới hoàn mỹ tình trạng, kia chiến lực hẳn là cũng chỉ có 26-42 so với vị kia hắc hùng võ quán thiên tài hàng ngạn 24-47 thậm chí còn kém không ít. Đây là tại Tống tiểu nương tử ngày đêm chỉ điểm, dốc sức bồi luyện tình huống dưới mới đạt tới tiêu chuẩn. Nộ tính của hắn cùng căn cốt, quả nhiên không quá đi. Lúc này, hắn lướt qua kia 18 điểm kỹ năng. Đã, công pháp càng về sau càng khó tu luyện, lại công pháp vô luận khó luyện hay không, điểm kỹ năng đều là bình thường tăng thêm. Hắn cân nhắc liên tục, liền có chút có khuynh hướng đem điểm kỹ năng tạm thời giữ lại, lấy đem những này điểm số dùng tại trở xuống ba cái phương diện: 1, gặp được tu luyện bình cảnh lúc thêm cái điểm trực tiếp đột phá; 2, tu luyện hỗn nguyên tranh lực loại này biến thái khó khăn công pháp lúc thêm cái điểm trực tiếp nhảy qua; 3, sinh ra cảm giác nguy hiểm lúc lâm thời thêm cái điểm trực tiếp cung cấp mấy phần cảm giác an toàn. Đúng lúc này, phòng truyền công cánh cửa mở ra, ánh trăng cùng xuân loãng trong gió đêm truyền đến tiếng bước chân, một thân ảnh đứng ở dưới mái hiên là Sở Tiêu. Tế Úc xem xét Sở Tiêu chiến lực là 27-50. Lại quét mắt chính mình 31-52, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một tia cảm giác nguy cơ. Hơi suy tư, hắn quyết định đem điểm thêm tại linh xà công bên trên. Dù sao linh xà công đã đến sau cùng mấy bước, cũng là khó khăn nhất luyện, cần có nhất chịu khổ mấy bước, ích lợi hẳn là lớn nhất. Nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía linh xà công đại thành, 12-16, sau hảo, liền chút bốn hạ. Một cỗ lực lượng hùng hậu tràn vào trong cơ thể. Tứ chi bách hải tất cả đều dễ chịu, trong cơ thể vậy nhưng điều động nhiệt lực lại tăng lên không ít. Xem xét chiến lực, 35-56. Tế Úc nhìn mình chằm chằm 35, lại nhìn về phía Sở Kiêu 50, trong lòng cảm giác nguy cơ vẫn là rất đậm. Đây chính là kém trọn vẹn 15. Sở Kiêu còn như vậy, kia đánh bại hắn hàng ngạn lại sẽ như thế nào? Mà lại, lần này võ thi cũng không phải là chỉ nhằm vào Đông Thành, mà là toàn bộ Nguy Sơn Thành. Những này võ giả phần lớn là trong 3 năm này xuất hiện, còn có chút thì là trước đó. Những người kia hậu tích bạc phát, cũng không yếu. trong nhà tình huống hắn cũng biết rõ. Đại phòng, tam phòng vì đè xuống nhị phòng, tất nhiên cần đem hắn đẩy đi ra cùng đường huynh đánh lôi đài. Hắn biểu hiện càng tốt, có thể từ Tề gia thu hoạch ủng hộ thì càng nhiều. Tề Úc càng xem song phương chiến lực, càng cảm thấy nguy hiểm. Hơi suy tư, hắn nhìn về phía Hỗn Nguyên tranh lực, 18, 36, sau hảo, một cái địa điểm xuống dưới. Mỗi một lần điểm, liền có một cái thần ma thung tư ở trong đầu hắn giải tỏa dung nhập vào trong thân thể của hắn, không chỉ có tăng cường lực lượng lưu thông, còn cung cấp một chút kỳ dị kỹ xảo cùng thân thể linh hoạt. Thí dụ như một tháng trước, hắn cùng Thanh Trúc trận kia đối chiến, hắn chính là vô ý thức sử dụng Hỗn Nguyên 36 cái cọc bên trong một cái nào đó động tác, lúc này mới né qua hồi phong vũ liêu thủ đào chém ngang lưng. Chiến lực của hắn cũng dần dần tăng lên. Theo điểm số hao hết, chiến lực của hắn cuối cùng như ngừng lại 38.863. Đây đã là hắn lúc này cực hạn. Tế Úc lại nhìn lướt qua Sở Kiêu chiến lực 27-50 trong lòng thầm than, chỉ có thể võ thi lúc đối chiến cẩn thận một chút. Sở Kiêu sau khi xuất quan, thần sắc đã bình tĩnh rất nhiều, đi lại trầm ổn, khí tức cô động, hai đầu lông mày lại ẩn ẩn lộ ra một cô thoát thai hoán cốt sau phong mang. Lúc này xa xa nhìn thấy Tế Úc, cũng không lên trước hô Tề Ca, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt bên trong có mấy phần hờ hững tiêu căng. Làm hắn ánh mắt đảo qua đứng tại Tề Úc bên cạnh thân Tống Tuyết lúc, lại cũng bình tĩnh không lay động, phản phất chỉ là trông thấy một cái không thể làm chung người dưng. Hắn có chút ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua hai người nhìn về phía phương xa, trong lòng một mảnh thanh thản. Tống sư nói hắn là thiên tài. Đối với điểm này, chính hắn cũng rất rõ ràng. Lần này, hắn nhất định phải rửa sạch đục nhã. Từ nay về sau, hắn nhất định phải lên như diều gặp gió. Về phần Tống Tuyết, hắn thừa nhận nàng là cái không tệ nữ tử, nhưng đã nàng tự cam đoạ lạc, lựa chọn cùng Tề Úc làm bạn, kia trong mắt hắn, liền cũng không đáng nhắc lên. Thế gian này, có thể cùng hắn Sở Kiêu đứng sóng vai, chưa hề đều nên là chân chính thiên chi tiêu tử. Tề Úc cũng chắp tay, xem như hoàn lễ. Tống Thanh Hồng giữa lông mày vẫn ngưng mấy phần khẩn trương, hắn đem kỳ vọng cao gửi ở Sở Kiêu một thân, giờ phút này đưa tay vô vô thiếu niên đầu vai, ôn thanh nói, "Tiêu Nhi, đi trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai giờ thì nội thành võ thi, giờ dần liền muốn đứng dậy chuẩn bị, giờ báo chuẩn bị xuất phát." Sở Kiêu trịnh trọng bái chào, đệ tử minh bạch. Dứt lời, hắn ai cũng chưa lại nhìn liếc mắt, thẳng quay người rời đi. Tống Thanh Hồng nhìn về phía Tề Úc cùng Tống Tuyết, gặp cái trước hai mắt có thần, khí huyết tràn đầy, cũng là nhẹ gật đầu, nói, "Hiện chất cái này một tháng tiến cảnh cũng không nhỏ, ngày mai võ thi, nhất định có thể tranh đến công danh." Hắn ngữ khí ngừng lại, than nhẹ một tiếng, những ngày thời gian, ngược lại là lão phu có chút chậm trễ. Tế Úc vội nói, "Tống thúc đừng nói như vậy, một tháng này, ta nhận được Tống cô nương chiếu cố, thu hoạch rất nhiều." Tống Thanh Hồng ánh mắt tại giữa hai người lưu chuyển một lát, đông nhiên cười và nói, "Đi, hai người trò chuyện tiếp trò chuyện, sau đó sớm đi đi về nghỉ, ngày mai dần mặt lên, giờ báo dùng cơm, bao bên trong xuất phát." Tế gia ba phòng nhật dần dần sự suy thoái, hắn thân là linh xà võ quán quán chủ, sao lại không biết? Lúc rời thế dễ, bây giờ xác thực không phải thôi động thông gia chi cơ hội tốt. Bất quá, như hai đứa bé này lẫn nhau cố ý, cho dù Tề gia tam phòng triệt để xuống dốc, hắn cũng không dị nghị. Hắn Tống Thanh Hồng, xưa nay không là loại kia định loạn, cùng Hồng Đỉnh Bạch chi đồ. Những ngày thời gian, Tống Tuyết cùng Tề Úc sớm chiều ở chung, lại thêm luật bản, nàng sớm đã sửa lại đối vị này hoàn khố ấn tượng. Năm ngoái đầu mùa đông, chỉ nói hắn giả vờ giả vịt, nghe nói gia tộc sinh biến, lại nói hắn là gia thế bức bách không thể không cần luyện, bây giờ lại trở thành một loại tín nhiệm, ta tin ta cái này thành mai trúc mã, tuyệt không thua bất luận kẻ nào. Ngày mai võ thi, hắn nhất định có thể dương danh. Mà tại cảm giác được Tề Úc mạnh lên cùng tiến bộ về sau, nàng đấy lòng kia phần nữ nhi tình tố đột nhiên bị kích hoạt, trong lúc nhất thời đột nhiên không biết như thế nào tự xử. Thế là Tống Tuyết như là ca môn trung điệp vô vô Tề Úc bà bay, dùng đại tỷ bộ dáng quay đầu không nhìn hắn, hởi mở nói câu, một tháng này cuối cùng không phí công phu, ta đi. Chật, nàng khoát qua tay, nhìn cũng không nhìn Tề Úc liếc mắt, tiêu sái rời đi. Tề Úc có chút ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ, không phải là chỗ nào đắc tội Tống cô nương đi. Bất quá võ thi sắp đến, hắn cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức, đành phải đè xuống nghi hoặc, một mình đi hướng tiểu viện. Ven đường còn có không ít người đang thảo luận ngày mai võ thi. Võ điểm thi ba lượt. Vòng thứ nhất, kéo cung cứng, nâng tạ đá. Cung điểm 8, 10, 12 lực. Thạch điểm 500, 600, 700 cân. Tham khảo người có thể chọn định đồng dạng làm chủ, đồng dạng làm phụ, chủ người, đến giáp đất bính. Phụ người là thượng trung hạng. Định sau không hối hận. Hai hạng thành tích thống kê về sau, đất trung người tiến vào vòng thứ hai. Vòng thứ hai, một nhân trận, thiết nhân trận. Cái trước khảo sát thân pháp, xuyên sơn sắc áo tại trong trận hành động, điểm bị đánh trúng một cái, 3 lần, 5 lần. Cái sau khảo sát lực lượng, xuyên sứ giáp đi tại trong trận, điểm sứ nát một mảnh, 3 mảnh, 5 mảnh. Nay cùng vòng thứ nhất định điểm chế độ đồng dạng. Hai hạng thành tích thống kê về sau, ất trung thì làm thông qua võ thi, thu hoạch được võ sinh chỉ danh, đến lúc đó trèo lên tên đế bảng. Nếu như hai vòng thành tích tổng hợp về sau, có thể đạt tới giáp trung, có thể tham dự thứ tự chiến. Tam giáp chi danh sẽ ghi lại ở sách, sau này quan phủ phân công sẽ ưu tiên cân nhắc, trừ cái đó ra. Cái này cũng sẽ cho võ giả mang đến không nhũ danh âm thanh, nếu là vận doanh thỏa đáng, có thể chuyển hóa làm rất nhiều chỗ tốt. Chương 32 Thi hương, 1, chương 32, thi hương, 1, gió xuân 3 tháng, đào hoa đã mở. Tràn ra đào hoa trong gió rì rào mà động, trên đường chân trời dần dần hiện ra diễm dương kim sắc. Thi hương thiết lập chi địa, chính là nội thành một chỗ võ đài, nghe nói nơi này chính là trung ương giáo úy dưới trướng thiên binh thao luyện chi địa. Thiên binh Nguy Sơn ngũ phương quân chi quan, nhân số nhất quả, lại từng cái điêu luyện. Võ giả một khi nhập bát phẩm, khí huyết ngoại phóng, tụ nhược vân sương mù, bày trận đồng hành, liền có mấy phần đẳng vân giá vụ chi tư, giống như ở trong mây, cho nên tên là Thiên Minh. Nay quân trực tiếp phụ thuộc thành chủ, uy nặng như núi. Giờ phút này, trên điểm tướng đài quan viên ngồi ngay ngắn, thần sắc tao nhã. Hai bên đài cao nguyên do Thiên Minh nghỉ ngơi sở thiết phòng nhỏ, hôm nay hơi chút trang trí, liền trở thành nguy sơn quyền quý xem thử chỗ. Nói là xem thử, thật là tuyệt mới. Nếu có hàn môn đệ tử biểu hiện chói sáng, không ra nửa ngày, liền có quản gia đến đây nghị hôn. Nếu có nữ võ giả dung mạo không tầm thường, càng thành đám người tranh chụp mục tiêu. Về phần thế gia đệ tử, thì càng không dám lười biếng. Hôm nay đã là võ thi, cũng là tiềm lực chứng minh, quan hệ đến sau này trong nhà tài nguyên phân phối. Có thể nói, ở chỗ này, không ai sẽ tàng tư. Linh xả võ quán tự nhiên cũng có thuộc về mình độc lập quan sát phòng nhỏ, đợi cho cửa vào, tham khảo người cùng người xem sẽ tiến vào hai con đường khác nhau kính. Một bên hướng phía trước tiến vào trường thi, một bên từ bên cạnh đi, trèo lên bậc thang lên đài cao, lại xuôi theo hành lang tiến vào phòng nhỏ. Tống Thanh Hồng không ngừng dặn dò Sở Kiêu chú ý một chút. Hắn nhìn, so Sở Kiêu còn muốn thần trương. Khác một bên, Tống Tuyết đối Tề Úc nhẹ lời khích lệ nói, mới vào bát phẩm, là lực lượng tăng lên nhanh nhất thời điểm, càng là về sau tiến triển ngược lại là càng chậm. Tề công tử không cần quá để ý những cái kia sớm nhập bát phẩm người. Có người phí thời gian trải qua nhiều năm, không tiến ngược lại tụt lùi cũng là chuyện thường. Bên này dặn dò, một bên khác chợt một thân ảnh hướng nơi này chạy tới. Tới gần xem xét, nguyên là Liễu thị bên người nhà hoàn Thanh Đại. Thiếu gia, cách chính thức bắt đầu thi còn có chút canh giờ, phu nhân để ngài đi theo ta. Tiểu nha hoàn nhãn lực thật tốt, gặp Tống Tuyết đang cùng Tề Úc đứng sóng vai, lại mỉm cười bổ sung, phu nhân còn nói, cũng mời Tống cô nương cùng nhau đi qua, có lễ mọn đem tặng, trò chuyện biểu tháng này dư đối thiếu gia trông nom lòng biết ơn. Tống Tuyết liền giật mình. Liễu thị chính là Tề Úc chi mẫu, những năm gần đây lại cơ hồ chưa từng mời nàng gặp nhau. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, phản ứng đầu tiên đúng là nhìn lén Tề Úc, thầm nghĩ, như hắn có một chút không thèm để ý, không đi cũng được. Nhưng mà cái này xem xét, lại đối diện lên thiếu niên ánh mắt mong đợi. Tống Tuyết lớn xấu hổ, trên hai gò má, ánh nắng chiều đỏ bay lên. Nàng ngẩng đầu lên, ra vẻ ngạo nghễ bộ dáng. Tống Thanh Hồng cười ha hả, đối với tâm tư của con gái, hắn làm sao không biết rõ. Như vô tình tố, nữ nhi làm sao luân phiên biên soạn sổ cho Tề Úc, lại làm sao đổi tiếp nguyên một trang giúp đỡ tu luyện. Không đợi nữ nhi nói chuyện, Tống Thanh Hồng liền trực tiếp đánh nhịp. Tuyết Nhi, thay ta hướng Tề Tam gia vấn an. Cha, vậy ta đi. Đi thôi. Thanh Đại chợt dẫn hai người đi hướng Tề Tam gia phụ đệ xem thử phòng nhỏ. Toa là cái trung đẳng phòng nhỏ. Bên trong, Tề Trường Thuận cũng không tại. Trừ Liêu thị bên ngoài, còn có một cẩm y thiếu nữ, một thon gầy nam tử. Kia thiếu nữ chính là Tề Úc Đường tỷ Tề Chiếu, xuất từ đại phòng Tề Trường Phúc một mạch, lúc này thân mang hạnh hoàng sợi kim gấm ấy, thần sắc ung dung, một bộ tài trí răng rớp. Thon gầy nam tử, Tề Úc cũng nhận ra, đây là nhà đại bá bên trong thất phẩm cao thủ Quan Minh Bay, chưa mang theo binh khí, chỉ một bộ xám xanh trang phục, khí tức nội liễm, giống như cái bóng đứng tại nơi hẻo lánh, như không chú ý thậm chí không cách nào phát hiện. Đỉnh đầu hắn 49-89 số liệu lưu động, hiển nhiên so tự mình bị kia thống lĩnh đinh nghĩa càng mạnh mấy phần. Mấy người đơn giản chào. Tống Tuyết cụp xuống tầm mắt, gò má nhiễm nhẹ đỏ, không biết làm sao. Liêu thị mỉm cười dắt qua tay của nàng, dẫn đến bên cửa sổ thì thầm. Nàng nguyên đối cô nương này ấn tượng thường thường, nhưng biết được nàng bồi Tề Úc khổ luyện hơn tháng, dốc sức dạy bảo về sau, trong lòng hảo cảm dần dần sinh. Một bên khác, Tề Chiếu lấy ra một quyển mỏng quyển, đưa đến Tề Úc trước mặt. Tề Úc tiếp nhận, triển khai xem xét. Sổ phía trước ghi chép trước hai vòng thông quan muốn lĩnh cũng tường thuật một nhân trận cùng thiết nhân trận vận chuyển quy luật, đằng sau thì là viết từng hàng tin tức, mỗi một mở bên trái là chân dung, phía bên phải là nhân vật tin tức. Tống Tuyết lướt qua, trực tiếp ngạc nhiên. Cái này Tề gia là đem khả năng đối thủ tin tức toàn bộ sưu tập đến đây a? Có thể Tề gia làm sao lại vững tin Tề Úc nhất định có thể phía trước hai vòng trong khảo nghiệm đạt được giáp trung đánh giá, sau đó tiến vào vòng thứ ba tam giáp chi tranh đầu. Tề Chiếu nhìn về phía Tề Úc nói, "Đường đệ, ngươi lật qua đi, tranh đệ tam giáp là đủ." Tề Úc một bên đảo sổ, một bên hỏi, "Có hai người ta nhất định thắng không nổi a?" Đối với cái này gian phòng người, đáy lòng của hắn nắm chắc, hẳn là tất cả đều là biết rõ Lục Nham tồn tại, cũng toàn bộ biết rõ hắn thành công tu luyện Hỗn Nguyên tranh lực. Đây là đại phòng tam phòng hoạch tâm nhân viên một bộ phận. Về phần một bộ phận khác thì là cha hắn, đại bá, Đinh Nghĩa bọn người. Tề Chiếu gật đầu, thấp giọng nói, "Sổ cuối cùng hai người." Tề Úc trực tiếp lật sau, quét qua. Khi nhìn đến tên thứ nhất thời điểm, hắn con ngươi đột nhiên thích chặt, hiện ra vô cùng vẻ cổ quái. Chân Khả Ái lại quét qua bên cạnh chân dung, lại là cái hai mắt hiện ra hồn nhiên quan mang, có mấy phần ngơ ngác ngốc ngốc thiếu niên. Đối với toàn bộ Nguy Sơn thành hoàn cố, hắn đại khái đều nhận ra. Chân họ chính là Nguy Sơn thành thành nam thế gia vọng tộc, mà chân gia cùng Tề gia tình huống xem như không sai biệt lắm, đều là nắm trong tay ngũ phương trong quân một chi, cũng đều là một phòng trưởng khống. Nhưng hắn chưa từng nghe qua cái tên này, cũng chưa từng thấy qua người này. Tề Úc vô ý thức hỏi, "Thành Nam chân gia?" Tề Chiếu gật gật đầu, nói, "Tật Phong quân tử chân gia đại phòng trưởng khống, Chân Khả Ái là bốn phòng." Hắn nguyên danh Chân Tiên Dương, phụ huynh đều vong sau thần trí thất thường, chính liền tính danh đều nhớ không rõ. Người bên ngoài trêu đùa hắn, nói cho hắn biết gọi Chân Khả Ái hắn liền tin là thật. Như thế ngu dại, trong nhà sản nghiệp cũng suýt nữa bị tộc nhân tôn tính. Tề Úc nói, "Là bởi vì hắn triển lộ luyện võ thiên phú, mới bảo trụ gia nghiệp." Tề Chiếu không đáp, chỉ đưa tay tại trang giấy phía dưới nhẹ nhàng một vòng. Chỉ một thoáng, kia đần độn thiếu niên chân dung bên cạnh hiện hiện mấy hàng tinh mịn chữ mực, Chân Khả Ái sở thuộc thế lực, chân gia, bên ngoài, tán giáo, âm thầm, thân phận, dù hạ hình bóng đặc điểm, không có kẽ hở dù hạ hình bóng, tục xương dù đen, Tán giáo bên trong cũng không công khai bí ẩn giai tầng, từ cuồng tín đồ cùng sát nhân cuồng cấu thành, thu mật văn tẩy lễ, thành công cảm thấy vạn dù thần linh tồn tại, cố tư chất thượng đẳng, có được lực lượng đáng sợ. Bọn hắn khả năng tồn tại ở bất kỳ một cái nào công khai giai tầng bên trong, chỉ là thân phận ẩn nấp. Chữ viết hiện hiện tu du, liền lặng lẽ giảm đi. Hiển nhiên, trang giấy cùng tề chiếu giữa ngón tay có dấu đặc thù vật liệu, khiến văn tự ngắn ngủi hiện hình. Tế Úc con ngươi hơi co lại. Vạn dù thần linh, mật văn tẩy lễ. Chợt, hắn tiếp tục là xem. Khi nhìn đến cái thứ hai danh tự thời điểm, hắn lại là sửng sở. Tề chiếu đưa tay bôi qua, có một nhóm tin tức trồi lên, Hàn Ngạn sở thuộc thế lực, Hắc Hùng Bá Quán, bên ngoài, tán giáo, âm thầm, thân phận, môn đồ đặc điểm, toàn thân thịt giáp đơn giản, mặc dù chỉ là môn đồ, lại không phải phổ thông môn đồ, thu mật văn tẩy lễ, thành công cảm thấy vạn dù thần linh tồn tại, cố hạ đẳng chi tư. Chưa biết hiện ra, lại cấp tốc biến mất. Tề Úc tiếp tục hướng phía trước đọc qua. Hiển nhiên, cái này sách bên trong cần lưu ý đối thủ, là từ sau hướng phía trước sắp xếp. Chân khả ái mạnh nhất, Hàn Ngạn thứ hai. Hắn liên tục vượt qua vài tờ, cho đến trang thứ 5, mới nhìn thấy Sở Kiều chi danh. Tế Úc hỏi, sở sư đệ thế nhưng là thụ tống sư bí huấn hồi lâu, có thể từng đánh giá thấp. Tề chiếu lắc đầu. Tế Úc tiếp tục lật giấy. Đảo đảo, hắn động tác chậm lại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tề chiếu, nhìn về phía Quan Minh Bay, lại nhìn về phía một bên mẫu thân. Một cái cực đơn giản suy nghĩ như điện quang hiện lên, nhược Tề nhà đối tán giáo đã xong như lòng bàn tay đến như vậy tình trạng. Như vậy Tề gia, hoặc là nói đến càng minh bạch chút, Đường tỷ, mẫu thân, thậm chí phụ thân, đại bá, cái này tất cả mọi người, phải chăng sớm đã thân ở tán giáo bên trong? Đường tỷ từ đầu đến cuối nhìn hắn biểu lộ, lúc này khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra ý cười, sau đó đưa tay chống đỡ lấy bờ môi dựng lên cái chớ lên tiếng động tác. Một bên khác, Tề gia nhị phòng thì là cái độc lập bao xương. Toa bên trong, Tề Trường Cát không đến, Tề Phong cũng không đến. Chủ vị trên giường em ngồi ngay thẳng một tên mỹ phụ, một thân màu đỏ tía cầm bảo, tóc mây nghiêng châm, đầu ngón tay chính chậm rãi khuấy động lấy lư hương. Đây chính là Tề gia nhị phòng đại phu nhân Bành Văn Hoa. Bành Văn Hoa sau lưng đứng hầu một tên túi đầu nha hoàn, ba tên bội đao hộ vệ đứng trang nghiêm hai bên, có khác bốn tên tuổi trẻ tham gia thi võ giả lặng chờ phía trước. Đây đều là lần này muốn vào độc thủy quân nhân tuyển. Tôn Lập liền ở trong đó. Bành Văn Hoa nhẹ giơ lên tầm mắt, âm điệu nhẹ nhàng lại lộ ra lệnh ý. Đại phòng cùng tam phòng bây giờ ngược lại là vận thành một cỗ dây thừng, liền để đối phó chúng ta nhị phòng. Cả phòng vắng lặng. Nàng đầu ngón tay một trận, từ từ nói, nếu các ngươi ai có thể xông vào vòng thứ ba, gặp vị kia cùng tam công tử, phải làm như thế nào? Bốn tên võ giả cùng kêu lên đáp, thật không lưu tình. Tôn Lập đống nhiên cười khẽ, đại phu nhân quá lo lắng. Loại kia hoàng cố, sao có thể bước vào vòng thứ ba ngưỡng cửa? Bành Văn Hoa thản nhiên nói, đại phòng tam phòng không biết điền bao nhiêu tài nguyên đi vào, dù sao cũng phải để phòng một tay. Tôn Lập chắp tay cười nói, liệt hỏa luyện chân kim, gió mạnh mới biết quả cứng. Cái này võ thi chính là liệt hỏa, chính là tật phòng, trường thi bên trên, mặc hắn cái gì mặt hàng đều không chỗ che thân. Năm ngoái ngày mùa thu kia hoàn khố là nâng tán giáo yêu nữ vung tiền như rác, mùa đông khắc nghiệt còn chạy đi kim phong ngọc lộ lâu tâm an. Như vậy nhân vật, nếu có thể tiến vòng thứ ba, thuộc hạ nguyện tự xin roi hình. Roi hình chính là độc thủy quân bên trong một loại trừng phạt. Tôn Lập nói như thế, cũng là hy vọng cho chủ mẫu lưu lại ấn tượng, sau này mới tốt tiến thêm một bước. Bành Văn Hoa bị hắn chọc cho nhọn miệng cười. Tôn Lập tiếp tục nói, 100 roi. Bành Văn Hoa hoa tâm tình tốt đẹp, ngân nga nói, thưởng chương 33, thi hương 2, chương 33, thi hương 2, ta là cần tranh đệ tâm giác, vẫn là chỉ có thể đệ tâm giác. Thế ra trong sư phòng, Tế Úc đột nhiên hỏi như thế cái vấn đề. Hắn đã nhìn ra, gia tộc có bố cục. Hắn lần này võ thi, chỉ là gia tộc một lần xuống cờ. Gia tộc cũng không phải là lợi dụng hắn, chỉ là hắn trước đây biểu hiện quá mức hoàn khố hoang đường, cho nên không dám để cho hắn biết rõ quá nhiều. Đã là quân cờ, kia. Hắn liền muốn rõ ràng chính mình làm như thế nào đi, mà không muốn tùy ý làm vậy. Thắng thua thành bại, đều có thể làm mục đích. So với chiến đấu, minh bạch vì sao mà chiến đến cỡ nào tình trạng, càng trọng yếu hơn. Tê Chiếu nói, tất nhiên là thứ tự càng cao càng tốt, chỉ là mới hai người kia thực sự khó mà địch nổi. Cho nên, mới có tranh đệ tam giáp kế hoạch. Tê Úc trầm mặc một lát, đột nhiên nói, ta như được tiền tam giáp, gia gia tung sẽ tâm tồn ái tài chi niệm. Nhưng tài nguyên cứ như vậy nhiều, nhị phòng thực sẽ nhả ra, thực sẽ đem độc thủy quân, thải dược lâu hai cái này bánh nướng điểm một bộ phận ra. Đường tỷ, ta được xác nhận một cái, các ngươi sẽ không phải. Toàn trông cậy vào gia gia cùng nhị bá có thể trở về tâm chuyển ý, có thể vì chúng ta đại cục suy nghĩ à? Tề Chiếu chậm rãi lắc đầu, sau đó nghiêm mặt đánh giá tự mình Đường đệ, nói, Đường đệ, chúng ta không có như vậy ngây thơ. Ngươi một mực đi thi, hết sức tranh cái cao vị. Tam bá nói qua, vẻ lũ xu đỉnh người, khó mà tay sắn liệt cung. Tâm tư một tạm, rút kiếm tứ phương, không quả quyết, khó phục võ giả thuần túy lòng háo thắng, có thể ngõ hẹp gặp nhau, duy dũng giả có thể thắng. Một cái đại thế lực, dù sao vẫn cần dạng này võ giả làm mũi kiếm, cũng cần tâm tư hỗn tạp, tại âm quỷ trong địa ngục quấy làm phong vân tiểu nhân làm thân kiếm. Đường tỷ không sợ trường võ, tam bá trọng thương, cha ta dùng võ dưỡng thân, sớm không phấn đấu chi tâm, có thể chúng ta ai cũng không muốn đi xuống dốc, ai cũng không muốn mất đi nguyên bản nên có độ vận. Liên để chúng ta tại trong địa ngục, nhìn xem ngươi thẳng tiến không lùi. Dứt lời, nàng chợt quét mắt Tề Úc kia ánh mắt kiên định, cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra cái chiếc nhẫn đưa ra ngoài. Kia chiếc nhẫn nhuốm máu. Đây là cái gì? Nếu như ngươi thật đối đầu chân khả ái, như cảm giác không được lại, liền đem này chiếc nhẫn lật ra. Hán phàm là nhìn thấy chiếc nhẫn kia, cái kia hẳn là liền sẽ không tiếp tục xuất thủ. Tề Úc đem chiếc nhẫn đẩy trở về. Hắn sớm nhìn đối phương tin tức, hắn còn có thể nhìn thấy chiến lực, nếu như vậy sẽ còn rơi xuống cầm nhẫn cầu xin tha thứ tình trạng, đó cũng là xong.
Đông, đông, đông.
Chấn thiên nổi trống đột nhiên nổ vang. Nguyên bản ồn ào võ đài đột nhiên yên tĩnh. Đây là võ thi vào trận thời gian. Tế Úc buông xuống sổ, vỗ áo đứng dậy, sải bước hướng phòng nhỏ đi ra ngoài. Hắn ly khai về sau, Tề gia trong sương phòng, Liêu thị cùng Tề Chiếu tiếp tục câu được câu không trò chuyện chút mưu đồ bí mật. Mà bồi tiếp Liêu thị Tống Tuyết cho dù không muốn nghe lén, có thể phòng nhỏ cứ như vậy lớn, nàng sao có thể nghe không được. Nàng càng nghe càng kinh. Những lời này, là có thể tại nàng như thế một ngoại nhân trước mặt nói chuyện sao? Liêu thị cỡ nào nhân tình, cảm thấy Tống Tuyết bất an, chợt thở dài nói, tam phòng bây giờ tình cảnh, để Tống cô nương chê cười. Tống Tuyết bộ nói, bá mẫu, không có, gia phụ thường nhớ tới cùng tam gia năm đó tình nghĩa. Tam gia nhà nếu có khó khăn, cha ta nghĩ đến cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Liêu thị buồn bã nói, ta biết Tống cô nương cùng Úc Nhi từng đặt trước có thông gia từ bé, chỉ bất quá bây giờ cho dù gả tới nhà của ta, cũng không cách nào hưởng phúc. Dứt lời, nàng trong tay áo lấy ra một cái tử đàn hộp nhỏ. Hộp mở sát na, xích quang lưu chuyển, một viên sung mãn nước át màu son quả lặng lặng nằm tại gấm vóc bên trong, vỏ trái cây trên còn ngưng thần lộ trao chuốt. Chu Biếm quả. Tống Tuyết sững sờ. Chu Viêm quả chính là chế tạo xích viêm tán hoạch tâm dược tài, một viên chu viêm quả liền có thể chế được 10 bao xích viêm tán. Nhưng mà, kia 10 bao xích viêm tán hiệu quả cộng lại đều so không lên một viên chu viêm quả. Chỉ vì cái này chu viêm quả bên trong nhiệt lực quá nhiều, rơi xuống đất một ngày thì nước từ làm, hóa thành quả làm mài thành phần lại chế xích viêm tán, cái này hiệu lực tự nhiên so không lên nước tràn đầy chu viêm quả. Cho nên cái này mới mẹ chu viêm quả đối với bát phẩm võ giả, nhất là kẹt tại thất phẩm chức võ giả tới nói chính là rất chân quý dược vật, có tiền mà không mua được. Hắn sinh sản nhiều từ giã ngoại phong thủy bảo địa, tuyệt cảnh hiểm địa, rất là yêu thích, cần dựa vào cơ duyên thu hoạch được. Liêu thị đem hộp đẩy tới trước mặt nàng, nói: "Bây giờ Tề gia bí địa 10 phương điển, chỉ còn lại một phương còn về nhà ta tất cả, đây là kia trong ruộng sản xuất chu biếm quả, đối tầm bổ bát phẩm nhiệt lực có lợi thật lớn, sáng nay vừa lấy xuống nửa canh giờ, cô nương sau đó tranh thủ thời gian ăn bảo." Chấm thêm liền muốn mất đi không ít dược lực. Dứt lời, nàng lại đứng dậy, hành lễ, đa tạ Tống cô nương đối Úc Nhi những ngày này chiếu cố. Tống Tuyết vội vàng đứng lên, nói liên tục: "Bá mẫu, ta không phải là vì chu biếm quả, không phải là vì chỗ tốt." Liêu thị ánh mắt như nến, truy vấn, kia vì cái gì? Tống Tuyết nhất thời nghẹn lời, nàng ấy lòng đáp án tự nhiên là rõ ràng, nguyên bản trong lòng liền có hắn, gặp lại biến hóa của hắn, tiến tới, ưu tú, kia tự nhiên là tâm động. Có thể loại lời này, ngấp lại đều không có ý tứ, lại thế nào nói ra được? Liêu thị chợt cười nói, kia, lấy cái này một viên chu viêm quả, trước tiên làm cái đính hôn chi lễ, được chứ? Đính hôn chi lễ? Tống Tuyết đầu một ông, mặt hiển kinh hãi, chợt cắn môi, trong mắt ở giữa lộ ra mấy phần tiểu hoan vui. Trường thi bên trên, thí sinh từ các nơi hướng trung ương tụ tập tới, riêng phần mình lấy thi bài. Thi bài ngẫu nhiên ban phát, số hiệu tên theo tử, Sửu, Dần, Mão, Thần, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dâu, Tuất, Hợi đến, cái này cũng mang ý nghĩa chia làm 12 cái tiểu khảo trận. Mỗi cái trường thi bao nhiêu người thì nhìn tham gia thi nhân số. Nếu ví dụ, nếu có 1200 người, kia tử hệ số hiệu liền có thể từ tử một biên đến tử 100. Nhưng nếu là nhân số nhiều như thế, kia võ thi khả năng liền sẽ chia làm 2 ngày tiến hành. Hôm nay hiển nhiên không có nhiều người như vậy, Nguy Sơn thành 3 năm còn chưa đủ lấy đạn sinh 1200 cái bát phẩm võ giả. Tế Úc nhìn một chút chính mình đồng bài, chính là Dần Lục. Lại quét qua dần hệ thí sinh, tổng cộng 32 người, thô sơ giản lược tính toán, kia bát phẩm võ giả cũng gần 400 người. Bát phẩm thuộc về căn cơ tốt, mai mai một cái, liền có thể đạt tới. Nhưng bát phẩm là cái cực lớn bình cảnh, là đem trong cơ thể bạo huyết nhiệt lực chịu ra kình quá trình này. Không chỉ cần phải luyện, cần căn cốt nội tính, còn cần ngoại vật đến gia tốc tiến trình, cho nên nhân số liền sụt giảm. Có lẽ mười mấy cái bát phẩm võ giả bên trong mới có thể chịu ra một cái tuổi trẻ thất phẩm. Nếu không chậm rãi chịu khổ, mỗi ngày cần luyện, không có chút nào lười biếng, nhịn đến trung niên cũng có thể công thành. Bất quá, khi đó đã muộn, khó mà lại tiến. Giờ phút này, trên điểm tướng đài, quan chủ khảo chậm rãi đứng dậy, đảo qua mọi người dưới đài, cất giọng nói, "Xuân cùng cảnh minh, long môn cao khải." Chư quân phụ bảy thức thân thể, nghi ngờ hướng võ chi tâm, hôm nay chính là thử một lần phong mang thời cơ. Chư quân đã đến dự thi, biết được lượng sức mà đi, điểm đến là dừng, giữ nghiêm thi quy, nếu có gian lận, nghiêm trị không tha. Thời chút dừng lại. Mở khoa. Theo cuối cùng hai chữ rơi xuống. Tiểu lại gọi tên, thí sinh theo số hiệu bắt đầu ra trận. Tế Úc xếp thứ 6. Hắn nhìn xem phía trước thí sinh. Vòng thứ nhất chính là kéo cung cứng, nâng tạ đá. Có lẽ là cân nhắc đến võ công khác biệt, lực lượng khác biệt, cho nên mới linh hoạt điểm chủ phụ. Cái thứ nhất thí sinh tựa hồ là thành đông cái nào đó võ quán, đỉnh đầu tung bay 18-26 số liệu, hắn tuyển cung cứng làm chủ. Giá binh khí đưa cung ba thành, từ dưới lên trên là 8 lực, 10 lực, 12 lực. Kia thí sinh không có chút nào do dự chộp tới trung ương cung. Như muốn thông qua võ thi, tại chính mình chủ khảo hạng mục từ ít lựa chọn trung đẳng. Kia cung cứng không tầm thường thợ săn sử dụng, thân cung sâu tông, chất liệu từ đàn, chống đè ép tầng tầng như giáp phiến, cánh cung to như tay em bé, dây cung là châu gân thú thuộc gia chế. Kia thí sinh hít sâu một hơi, cánh tay hắn cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, màu trắng huyết khí có chút vào người, hắn đứng bước trung bình tấn về sau, hắn tay trái nắm cung, tay phải ba ngón trụ dây cung, thổ khí quá khẽ. Mở. Két. Dây cung lên tiếng mà động, kéo ra non nửa, hắn mặt đã phếu hồng, hai tay khẽ run. Mở. Kia thí sinh tiếp tục giống to. theo một tiếng này, kia dây cung lại mở, nở đầy sau. Tiểu lại nhìn chằm chằm. Kéo căng sau cần duy trì một hơi thời gian mới tính thành công. Kia thí sinh chỉ cảm thấy một ngày bằng một năm, thân cung theo hắn tay run rẩy cánh tay phát ra kéo kẹt rên rỉ, mà hắn khuôn mặt đã đỏ bừng lên. Một hơi về sau, hắn kiệt lực buông tay, dây cung băng gãy về nguyên trạng, chấn động đến hắn lảo đảo lùi lại, miệng hổ gặp đỏ. Ngay sau đó, thì là nâng tạ đá điểm 500, 600, 700 cân. Kia thí sinh do dự mãi, vẫn là lựa chọn 600 cân dù sao ất trung mới tính thông qua. Vòng thứ nhất chỉ là chết lực khí, nếu như một vòng này hắn đều không thể đạt được ất trung, kia vòng thứ hai liền cần bước lên đi liều giáp chữ, kia mới có thể thành tích tổng hợp quá quan. Một lát sau, dân trận tiểu lại hát đưa tin, dân một, bạch viên võ quán, vu khai, ất trung. Đón lấy, lại là lần lượt hát báo. Dân hai, thiết quyền võ quán, triệu xương bằng, ất trung. Dân tam, thạch gia, thạch dũng, giáp trung. Một cái tướng mạo dày đặc hán tử nhất quyền nắm chặt lại, sắc mặt mặc dù bởi vì khí huyết cuồn cuộn mà phím hồng, lại hiện ra hưng phấn. Thủ luân có thể được giáp trung liền mang ý nghĩa vòng thứ hai cho dù là ất hạ cũng có thể qua quan. Mà mọi người đều biết, vòng thứ nhất không khó, khó khăn là vòng thứ hai. Rất nhanh, liền đến phiên Tế Úc. Trên đài cao, nhị phòng đại phu nhân Bành Văn Hoa hẹp dài đôi mắt nhắm lại, ánh mắt lạnh lùng đứng tại dưới đài đạo thân ảnh kia bên trên. Nàng nhìn xem vị này đại chất tử chậm rãi đi vào thi đài, nhìn xem hắn bàn tay vượt qua phía dưới cường cung, chậm rãi đặt ở giá vũ khí nhất định, cầm lấy cái kia thanh 12 lực đại cung, trên mặt hiện ra mấy phần cơ sắc. Tế Úc vô dụng nhiệt lực. Hắn tiện tay gỡ xuống kia 12 lực đại cung, thoáng thử một chút, đốt ngón tay dựng vào dây cung, tư thái thanh thản, sau đó tại rối bời trường thi bên trên, tiện tay kéo động. Cung hiện lên trăng tròn, két két rung động. Đợi hai hơi, hắn đem dây cung chậm rãi bình phục, đặt trên kệ, sau đó tại tiểu lại mục trường ngây mồm, thậm chí đều quên ghi chép trong thần sắc, tiếp tục đi đến tạ đá khu. Hắn trực tiếp đi tới 700 cân tạ đá chỗ, y nguyên không cần nhiệt lực, chỉ một gối hơi cong, 10 ngón chế trụ tạ đá cái bệ, lập tức ưỡn một cái thân, đem cái này 700 cân tạ đá nâng qua đỉnh đầu. Hai hơi về sau, hắn lại đem tạ đá nhẹ nhàng thả lại tại chỗ, chưa kích thích nửa điểm bụi đất. Trước kia viên náo dần tổ trường thi đột nhiên yên tĩnh, dưới đài bộc phát ra không đè nén được kinh nghị. Hắn vô dụng nhiệt lực. Hắn ai vậy? Vô dụng nhiệt lực, thuần dựa vào nhục thân, 12 lực cùng 700 cân khóa. Như hắn dùng, thì còn đến đâu? Cái này sao có thể? Chẳng. Nhị phòng trong sương phòng, từ đồng lư hương bị bỗng nhiên quét xuống trên mặt đất, tàn hương văng khắp nơi. Bành Văn Hoa mặt che sương lạnh, xem ra đại phòng tam phòng còn có không ít tốt đồ bập nhà. Thép tốt cần dùng trên lưới lao, có những tư nguyên này, thế mà cầm đi đốt kia hoàng cố, quả nhiên là không biết đại cục. Chương 34, thi hương 3, chương 34, thi hương 3, dần lụ, giáp tượng. Tiểu lại sửng sốt nửa ngày, mới kéo lấy trường âm hát báo ra tới. Hát báo kết thúc, hắn lại dùng một loại xem kỹ quái vật ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước mắt thiếu niên. Thủ luân đến giáp thượng mặc dù tính ưu dị, lại không đủ để làm hắn thất thố như vậy. Chân chính dọa người chính là, cái này thiếu niên quanh thân không gây nửa phần khí huyết trào lên dấu hiệu. Hắn không dùng nhiệt lực. Cái này sao có thể? Hắn dùng cấm dược. Một tiếng ghen ghét gào thét sau này sắp xếp nổ vang. Tiểu lại liên tiếp đám người theo tiếng nhìn lại, đã thấy một tên thân mang gấm vóc trang phục tuổi trẻ võ giả, chính đẩy ra đám người, ra sức hướng về phía trước. Kia cẩm ý võ giả chính là Tô Lập. Vị này Tề Úc ngày xưa tùy tùng, từ cải đầu Tề Phong môn hạ, liền đã quyết tâm cùng chủ cũ triệt để cắt đứt, càng đừng đề cập trước đây đã ở chủ mẫu trước mặt lập xuống thể động. Lúc này gặp tiểu lại xem ra, Tô Lập ngón tay trực chỉ Tề Úc, ngôn từ chuẩn xác, tiểu nhân Tô Lập, khẩn cầu thượng quan minh giám. Người này tên là Tề Úc, chính là thành đông mọi người đều biết mà cố, cả ngày lưu luyến tiểu quán gánh hát, năm ngoái Hàn Đông mới miễn cưỡng bắt đầu luyện võ. Riêng là bước vào cựu phẩm liền hao phí một tháng lâu, hôm nay có thể có biểu hiện này, hẳn là phục lâm thời tăng lực hổ lang chi dược. Việc này tại thành đông sớm đã truyền ra, mọi người đều biết, mong rằng thượng quan minh xét. Tiểu lại sắc mặt trầm xuống, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, xác nhận là cần gánh trách. Như điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, ngươi làm chúng thụ quân côn 50, việc xấu nhập sách, cũng vinh cựu tước đoạt tham gia thi tư cách, cho dù lần này thông qua, công danh cũng là hết hiệu lực. Tôn Lập nói, thiên chân vạn sắc, tuyệt không hương luôn. Tiểu lại nói, hậu quả ngươi có thể gánh chịu. Tôn Lập do dự một chút, cắn răng nhìn về phía xa xa Tế Úc, nghiêm nghị hô, Tế Úc, chính ngươi dùng cấm dược, còn không thừa nhận. Năm ngoái ta đi trong phủ, thế nhưng là người thấy bí dược khí tức, thoáng trang một cái liền có thể biết rõ, ngươi lúc này tự thú, còn có thể từ nhẹ xử lý. Tế Úc ánh mắt bình tĩnh quét mắt nhìn hắn một cái, nhìn về phía Tiểu lại nói, ta không dùng thuốc. Tiểu lại không nhịn được nói, Tôn Lập, ngươi có thể nguyện gánh chịu hậu quả. Tôn Lập hô hấp đều nhanh, song quyền nắm chặt, quyết tâm liều mạng, nói, ta nguyện gánh chịu. Tế Úc tiêu chuẩn này tất nhiên có thể vào vòng thứ ba. Hắn chỉ cần thông qua tự bạo lôi kéo Tề Úc không thể khảo thí, vậy coi như lập công lớn, sau này chủ nhà sẽ không bạc đãi hắn. Huống chi, hắn đã đâm lao phải theo lao. Gặp Tôn Lập nguyện ý gánh trách, Tiểu lại lúc này mới nghiêng đầu cùng bên cạnh phụ tá nói nhỏ hai câu. Cái kia phụ tá lập tức quay người, bước nhanh chạy về phía xa xa điểm tướng đài. Trên đài trừ quan chủ khảo bên ngoài, có khác hai vị phó giám khảo tòa trấn. Ba người mặc dù phân thuộc khác biệt phe phái, lại đều là người trong quan phủ. Chủ khảo Mai ứng, chính là thượng cấp phái chú Nguy Sơn thành tuần tra sứ, thân mang xanh đậm quan bảo, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt trầm tĩnh. Phó phòng thi giáng, trình báo một văn một võ, đều là phụ thành chủ Tâm Phúc. Phong giáng một bộ nho nhã áo lam, khí chất tao nhã, trình báo thì một thân trang phục màu đen, trắng bưu thể khoát, không giận tự uy. Nghe nói tiểu lại bẩm báo, ba người ánh mắt ngắn ngủi giao hội. Phong giáng đuốt râu cười khẽ, trước tiên mở miệng, khen, thủ luân không mượn nhiệt lực liền đến giáp thượng, kẻ này thật là ngọc chưa mài, lợi hại. Về phần cái gì dùng cấm dược, hắn trực tiếp lọc qua. Rất đơn giản đạo lý, dùng cấm dược sẽ còn để ngươi biết rõ. Lại nói, nếu là ngươi vốn là đi, kia không cần dùng cấm dược cũng có thể thông qua khảo thí, nếu là lúc đầu không được, dùng cấm dược cũng không thể nào làm được không cần nhiệt lực liền phải giáp thượng tình trạng. Mà lại loại này cấm dược, đến một lần có được, thứ hai hậu hoạn vô tận, thậm chí hao tổn tiềm lực, cưỡng ép sử dụng, không khác nào tự hủy tiền đồ. Người sáng suốt xem xét liền biết là trong gia tộc đấu manh khỏe. Chủ khảo Mai ứng đột nhiên nói, Dần Lục, là người phương nào? Tiểu lại không người đáp, hồi đại nhân, nghe nói tên là Tê Úc. Tê Úc? Mai ứng nhìn về phía xung quanh. Mai ứng ánh mắt đảo qua bên cạnh thân hai người. Hàng năm bắt phẩm võ giả như cá giết sang sông, hán tử không tỉ vết, ký danh. Phong đại nhân, Chính đại nhân, có thể từng nghe nói kẻ này. Chính báo phòng, dáng liếc nhìn nhau, đều lắc đầu. Mai ứng khẽ bước cằm, nhìn về phía tiểu lại, đến hỏi rõ ràng. Một lát sau, tiểu lại bước nhanh trở về, không người bẩm báo, ba vị đại nhân, đã tra rõ, kia Tề Úc là Tề gia tam phòng con trai độc nhất. Trên đài lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Chính báo nhãn châu xoay động, bỗng nhiên vỗ trước người bàn, chấn động đến chén trà nhẹ vang lên, dùng linh tinh cấm dược, không thể coi thường. Đã có thực tên nâng cáo, nên lập tức đem hai người mang xuống, chặt chẽ thẩm vấn. Nếu không quy củ ở đâu? Phong dáng bo lấy ống tay áo, ấm giọng cười nói, Chính huynh, theo ta thấy, càng nên nghiêm trị kia vu cáo người. Như bởi vì một chút đấu kỵ tài năng chi tâm liền có thể tùy ý trèo vu, làm trễ mãi chân chính lương tài dự thi, ta Nguy Sơn thành tương lai đáng lo à? Chính báo mày dầm bận một cái, Phong huynh lời ấy ý gì? Phong dáng cười cười, chưa từng lại nói. Chính báo thoáng nhìn hắn lạnh nhạt thân sắc, nhớ tới ngày xưa trong phủ nghị sự, cảm thấy vẫn là nghe văn sĩ tương đối tốt, thế là tiếng trầm không cần phải nhiều lời nữa. Phong dáng thấy thế, chuyển hướng chủ vị, Mai đại nhân, hạ quan coi là. Lời còn chưa dứt, Mai ứng đã đưa tay đánh gãy, sắc mặt lạnh lùng, tiếp lấy hắn nói ra, ngươi cho rằng xã này tử trưởng thi là các ngươi phủ thành chủ nghị sự quan trường. Phong dáng sửng sốt một chút. Mai đáp, để bọn hắn như thường lệ thi. Đối kết thúc về sau, tự xin dược sư nghiệm minh phải trang dùng thuốc. Dứt lời, hắn khoát khoát tay, tiểu lại trực tiếp lui ra. Mai ứng mắt thấy hướng Trịnh báo phương hướng, nói, quân côn là Trịnh đại nhân sắp xếp người a? Trịnh báo đáp, vâng. Mai ứng thản nhiên nói, nhược Tề Úc chưa sử dụng cấm dược, 50 quân côn để cho người ta hảo hảo đánh. Trịnh báo hơi chần chờ, hạ giọng, thành chủ gần đây đang muốn lôi kéo độc thủy quân Tề gia úy, kia nâng cáo tiểu tử, chỉ sợ sẽ là hắn người. Mai ứng hờ hững nói, cái này cùng bản quan có liên can gì? Nguy Sơn thành chính là ta tông môn quyền sở hữu, là tông tuyển mới là bản quan chỗ chức trách. Gặp Trịnh báo trầm mặc, Mai ứng truy vấn, Trịnh đại nhân là không đánh được a? Trịnh báo bận điệu gạt ra một tia cười, Mai đại nhân nói đùa. Nếu thật là vu cáo, 50 quân côn, tất nhiên một côn không ít. Mai ứng thản nhiên nói, vậy bản quan liền nói đến lại mình một chút. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng hàn mang, 50 côn về sau, ta không muốn gặp lại hắn đứng lên. Miễn cho rét lạnh thiên tiêu tâm. Thiên tiêu, chỉ bằng hắn, Mai đại nhân phải chăng? Quá khen. Trịnh báo cao mày, trên mặt ẩn ẩn hiện ra vẻ giận, hắn xưa nay không thích bị người như thế trực tiếp thúc đẩy. Một bên phòng dáng đội vàng cười giảng hòa, nói, nghe Mai đại nhân, nghe Mai đại nhân. Trịnh báo hít sâu một hơi, quay đầu đi chỗ khác, trên mặt nổi lên khó mà ức chế sắc mặt giận dữ, cũng không dám lại nhiều nói. Hắn là thành chủ thân tín không giả, nhưng Mai ứng chính là thượng tông tuần tra sứ, quan hơn một cấp đệ chết người. Hắn còn nói cái rắm. Tiểu lại trở về sau, thanh âm trong sáng nói, đại nhân có lệnh, khảo thí như thường lệ. Tôn Lập sắc mặt trắng nhợt, vội la lên, kia cấm dược sự tình đâu? Tiểu lại nói, đại nhân nói, thử sau lại tra. Tôn Lập gấp, ta chính là thành Đông Tôn gia người, ta đảm bảo hắn nhất định. Tiểu lại không kiên nhẫn ngắt lời nói, còn dám ồn ào, lập tức trục xuất trường thi. Tôn Lập há to miệng, cuối cùng không dám lại nói. Tế Úc lạnh lùng nhìn lướt qua kia lo lắng vạn phần đi theo Ban Nhi, nhìn một chút đỉnh đầu hắn 21-34 lại nhìn một chút chính mình 38-863. Năm không nói gì, hướng vòng thứ hai khảo thí một nhân thiết nhân trận khu mà đi. Phía trước 6 người có 5 người quá quan suất tương đối cao, vòng thứ nhất vốn là như thế. Tế Úc tiếp tục đứng xếp hàng, quan sát đến trước mắt một nhân trận cùng thiết nhân trận. Có gỗ chuyển động mang theo tiếng gió, tốc độ nhanh lực lượng hơi yếu, thiết nhân vận chuyển phát ra trầm muộn kim loại tiếng ma sát, tốc độ hơi chậm lại lực đại thế chìm. Hắn nhìn xem trận pháp, trong lòng âm thầm suy tư. Nếu như hắn là cái không có dễ không bình, không có gì theo hầu võ giả, vậy hắn đại khái suất sẽ duy trì bình thường chi đạo, nửa đời, cuối cùng hôn cái vòng thứ ba thứ tự, thông qua khảo thí là đủ. Nhưng hắn không phải. Cha đều đem nham thuốc loại kia đảo phạm phóng xuất liều chết dạy hắn hôn nguyên tranh lực đại phòng tam phòng đều đã liên hợp lại giúp hắn thu dọn tài liệu. Lúc đến tận đây lúc, hắn làm sao có thể lại thấp lấy đầu, yên lặng tiếp nhận không được công giữ chèn ép. Vòng thứ nhất khảo hạch tiếp tục tiến hành. Tôn Lập là dần 25. Đến phiên hắn thời điểm, hắn khẽ cắn môi trực tiếp tuyển 12 lực cung, chợt kéo động. Hắn trên cánh tay nổi gân xanh, gương mặt màu sắc đỏ lên. Nhưng cũng không nhúc nhích tí nào. Hắn hít sâu một hơi, gầm nhẹ một tiếng, ra sức bạo huyết, khí huyết ly thể một tấc, mà liền tại hắn gần như sắp đạt tới cực hạn lúc, kia 12 lực cung mới bị chậm rãi kéo ra. Hắn kiên trì một hơi sau vội vàng buông tay. Bang! Dây cung gãy bể, phát ra trầm đục. Tôn Lập thở dốc chưa định, lại đi hướng tạ đa khu, ánh mắt tại 700 cân cùng 600 cân ở giữa dao động một lát, rốt cục vẫn là đưa tay chụp vào hơi nhỏ hơn một con kia. Một lát, tiểu lại hắn nói, dần 25, giáp trùng. Tôn Lập thở phào một cái, mặt lộ vẻ hưng phấn, mục tiêu của hắn chính là có thể tại vòng thứ ba hơi hỗn cái thứ tự, như thế mới có thể tốt hơn gia nhập độc thủy quân. Hắn lấy lại bình tĩnh, yên lặng đi hướng vòng tiếp theo đội ngũ. Ánh mắt quét về phía đội ngũ phía trước ngày xưa chủ cũng lại hồi tưởng chính một cái vừa mới khảo nghiệm kia 12 lực cung gian khổ, trong lòng an tâm một chút, thầm nghĩ, ta như thế ra sức bạo huyết, mới miễn cưỡng kéo ra, kia hoàn khố thật sự là ngu xuẩn, liền giả bộ cũng không biết. Hắn như thế nhẹ nhõm, sao có thể chưa phục cấm dược. Chương 35, thi hương, 4, chương 35, thi hương, 4, vòng thứ 2 tiếp theo vòng thứ nhất, không có chút nào thỉnh thoảng. Võ giả liên tục tác chiến chính là chuyện thường, há có bởi vì một lần thử lực liền dừng lại. Dân tổ, cái thứ nhất thí sinh tiến lên. Hắn tuyển thiết nhân trận. Đây là trước đây được gất trung thí sinh, đỉnh đầu hắn tung bay 18-26 số liệu. Lần này, hắn tuyển thiết nhân trận làm chủ. Thiết nhân lực đại thế chìm, lại chậm hơn chậm, dung sai cao hơn. Không giống một nhân trận, hơi không cẩn thận, sơn áo liền thêm một trắng. Một nhân trận lấy sơn áo, thiết nhân trận khoác sứ giáp, nếu là vòng thứ nhất không thể đạt được giáp tự thành tích, kia vòng thứ hai phạm là giáp nát năm mảnh, lập tức bị loại. Kia thí sinh hít sâu một hơi, quanh thân khí huyết bốc hơi, nhưng lại chưa khuyết tán đến thân thể bất kỳ một cái nào bộ phận. Làm như thế, có thể khiến cho nhiệt lực đều, không về phần lộ ra sơ hở. Dù sao vừa vào trận, kia xung quanh bốn phương tám hướng đều là đánh tới thiết thủ, nếu là bị kia thiết thủ quét trúng một cái, có thể chưa chắc là chỉ nát một khối mảnh sứ vỡ, nói không chừng chỉ là chống cự một cái, liền trực tiếp nát cái 5-6 khối, trực tiếp bị loại. Cửa này, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là thi sát pháp. Sát pháp sẽ điều động nhiệt lực, lâm thời tăng cường cái nào đó thân thể bộ vị, có thể đại giới lại là khiến cho bộ này vị bên ngoài địa phương lộ ra sơ hở. Không có cách nào. Nhiệt lực cứ như vậy nhiều, khí huyết cứ như vậy nhiều. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, tương tự thích hợp với bát phẩm võ giả. Kia thí sinh vào trận. Trận dài không quá khoảng 20 trượng, quy ra xuống tới, ước chừng 100 bước cự ly. Bành. Thiết nhân trận xoay tròn. Trong trận mỗi cái thiết nhân tung đều phân phối song quyền hai chân, cũng chia làm quy tắc cùng bất quy tắc hai loại. Hắn cơ chế xảo trá, mỗi khi thí sinh xuất thủ đón đỡ thiết tí, thủ kích thiết nhân liền sẽ xoay người, đem nguyên bản thuận kim đồng hồ luân tạo biến thành nghịch kim đồng hồ bùng đánh. Lúc ban đầu 45 bước, thiết nhân không nhiều, đại khái là đồng thời đối mặt hai cái quy tắc thiết nhân, cũng chính là tay chân phân bố đều tại cố định đối xứng vị trí. Kia thí sinh thuận lợi đi qua. Ở giữa 45 bước, thiết nhân gấp bội, đồng thời đối mặt bốn cái quy tắc thiết nhân. Kia thí sinh đi đến 70 bước lúc, một cái không xem chừng phía sau chống cự một cái. Ken két. Sứ giáp lên tiếng vỡ vụn hai mảnh. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu quần áo, kia thí sinh mạnh định tâm thần, nín hơi ngưng khí, lại khó khăn gắng gượng qua 20 bước. Sau đó, đã đến cuối cùng 10 bước. Cuối cùng 10 bước, độ khó đột ngột tăng, cần đối mặt bốn cái bất quy tắc thiết nhân, mỗi một cái thiết nhân tay chân thiết kế, thậm chí vận chuyển quy tích, vận chuyển tốc độ đều tham chiếu khác biệt võ quán võ học. Ngươi một khi bước vào thì tương đương với đối mặt bốn cái ngốc trệ bản võ quán võ giả công kích, độ khó đột ngột tăng. Kế Úc lặng lặng nhìn xem. Đường thì tặng cho thi hương bí kíp sớm có đề cập, một nhân trận cùng thiết nhân trận, trước 45 bước là vì làm nóng người, ở giữa 45 bước là vì lưu lại mặt mũi. Cho dù ở đây là bại, cũng có thể thắn một câu ai, đều nhanh đi đến, còn kém một điểm cuối cùng để tránh tâm tính không kiên võ giả đạo tâm bị hao tổn. Thi hương chỉ tại chân tuyển người mới, mà không phải phá hủy nhân tài. Mà trên thực tế, cuối cùng mấy bước mới thật sự là khảo thí. Nơi này mỗi đi một bước, đều cần tốn hao mấy lần tại trước gian khổ. Bành, một cái ngột ngạt trọng hưởng nổ tung. Theo sát phía sau là liên tiếp tiếng vỡ vụn, tạch 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 tạch. Kia cái thứ nhất thí sinh biết rõ xong, trên mặt thoáng chốc màu máu tận cởi, khóc không ra nước mắt, hắn cấp tốc từ bên cạnh rời khỏi thiết nhân trận, sau đó cũng không để ý tới kiểm kê sứ giáp đến tột cùng nát mấy khối, một thanh giật xuống áo giáp, cũng không bay đầu lại liền muốn ly khai. Cái này sứ áo giáp cùng sơn áo đều một người một kiện, ngập đại phí báo danh bên trong. Một bên tiểu lại cao giọng hát báo, dần một, Bạch Viên võ quán, Vu Khai, Bính Đẳng. Võ quán cùng tính danh trước mặt mọi người tuyên ra, như cái tát văng rồi. Kia thí sinh bên thai đỏ bừng, xấu hổ vô cùng. Cái này rất không chỉ có là mình người, càng là võ quán mặt mũi. Đang lúc hắn xấu hổ rời đi lúc, lại vẫn có gia tộc quản sự chủ động tiến lên mời chào. Như thí sinh chúng võ sinh, bọn hắn ngược lại cần châm trước một phen. Dù sao võ sinh có công danh, như nhập gia tộc, đại giới không nhỏ, thường thường liên quan đến cung phụng, hộ viện đổ mục, thống lĩnh chức vị thậm chí thông gia. Nhưng nếu chưa chúng, sự tình liền đơn giản hơn nhiều. Không ít thi hương thi rất võ giả, vì duy trì đến tiếp sau tu luyện, thường sẽ lựa chọn thụ mời đại gia tộc, như cái hộ viện chức vụ, hoặc treo cái nhà tên, cũng coi như một đầu đường ra. Trường thi bên trên, khảo thí còn đang tiếp tục. Tiểu lại hát báo âm thanh liên tiếp, dân nhị, thiết quyền võ quán, triệu sương bằng, ất hạ. Dân tam, thạch gia, thạch dũng, ất trung. Kia tướng mạo thật thà nam tử nghe được thành tích, kích động đến tại chỗ vung tay hô to, chúng rồi. Ta chúng rồi. Hán cơ hồ chạy trước sông ra trận đôi vừa chạy bên cạnh nhảy bên cạnh huy quyền, bước nhanh chạy hướng gia tộc chỗ xem lễ phòng nhỏ. Nếu nói vòng thứ nhất là 10 bên trong lấy 9 sáng chọn, cái này vòng thứ 2 chính là 6, 7 người bên trong mới có một người có thể thoát dính tàn khốc khảo nghiệm. Qua cái này liên quan, chính là đường đường chính chính võ sinh công danh. Về phần vòng thứ 3, kia là lưu cho thiên tài chân chính sân khấu. Rất nhanh đến phiên Tế Úc. Tế Úc đi trước thiết nhân trận. Thông qua vừa mới quan sát, hắn cũng tin mình có thể như cũ tại không sử dụng nhiệt lực tình huống dưới thông qua hai cái này trận. Cũng không phải ma lực, mà là hỗn nguyên tranh lực bên trong thần ma thung tư để thân thể của hắn có được cực kỳ linh hoạt tự biến, đối mặt công kích. Hắn sau đó ý thức dùng một chút tư thế cổ quái tiến hành tránh né. Những này thiết nhân tung trước 45 bước, sợ là liền góc áo của hắn đều không đụng tới. Sau 45 bước, hắn một cái tay là đủ rồi. Cuối cùng 10 bước, cần hai cánh tay. Bất quá, thiên điêu cũng chia cấp bậc. coi như cái đồng dạng thiên kiêu tốt, không thể quá không hợp thói thường. Tế Úc quyết định tại cao điệu sau khi, điệu thấp một cái. Cho nên, hắn hít sâu một hơi, bước vào thiết nhân trận. Không ít ánh mắt nhao nhao hội tụ tới. Rất nhanh, nghị luận ầm ĩ cái này. Càng như thế khinh thường, một tay vào trận. Nhìn, hắn rốt cục dùng tới hai tay. Cuối cùng mới bước mặt hắn lại cuồng, cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Hắn khẩn trương. Hắn khẩn trương. Bên sân rất nhiều ánh mắt tập trung vào đó, không ít thi rất thí sinh càng là nín hơi ngưng thần, chờ đợi có thể nghe được kia âm thanh biểu tượng thất bại răng rắc giòn vang. Nhưng cũng không có. Sứ giáp, một mảnh chứa nát. Dưới đài, Tôn Lập ôm cánh tay, ở một bên cười nhạo, còn nói vô dụng cấm dược. Liền chứa đều chứa không giống. Mà trước mắt bao người, Tế Úc đã thong dong đi qua thiết nhân trận, lại thay đổi đen như mực kinh phục, bước vào một nhân trận. Một nhân linh động nhanh chóng, quyền cước như gió, nhưng vẫn là không thể tại hắn áo bào trên lưu lại nửa điểm bạch ấn. Dân lục, thế ra, Tế Úc, giáp thượng. Tiểu lại cao hát báo âm thanh bên trong, Tôn Lập càng phát ra khó chịu. Hắn tiếp tục nói, phục cấm dược, cái gì a miêu a cẩu đều có thể thông qua, có làm được cái gì? Nhưng mà, liền liền trung quanh đều không ai để ý đến hắn. Tôn Lập tự giác không thú vị, cũng không nói. Hồi lâu, Tôn Lập ra sân, một phen kiệt lực biểu hiện về sau, đành phải ớt hạ bình xét cấp bậc. Kết hợp vòng thứ nhất giáp trung tổng hợp đứng hàng ất trung tính miễn cưỡng qua thi hương. Hắn hợp lực hạ tràng, ánh mắt hung ác nham hiểm tìm được Tế Úc, còn muốn tiến lên quẳng xuống vài câu ngoan thoại, lại phát hiện đối phương từ đầu đến cuối cũng không từng liếc nhìn hắn một cái, thế là ngượng ngùng về tới Tề gia nhị phòng độc lập phòng nhỏ. Trong sân phòng, bầu không khí ngưng trệ. Lư hương lan xuống, tàn hương hắt bẫy. Đại phu nhân Bành Văn Hoa mặt có sương lạnh, ngồi ngay ngắn chủ vị. Mặt khác ba tên tham khảo võ giả sớm đã đủ rũ túi đầu đứng ở một bên. Hiển nhiên, bọn hắn đều gãy kích, không có một người đủ tư cách xâm nhập vòng thứ ba. Tôn Lập nhớ tới chính mình trước đó lập xuống quân lệnh trạng có chút hối hận, lúc này trong lòng một giật mình, vì một chân trên đất, thuộc hạ vô năng, chưa thể ngăn lại kia hoàng cố. Bành Văn Hoa mí mắt cũng không nhấc, hắn đến cùng dùng vô dụng thuốc. Tôn Lập cắn chặt răng, tất nhiên là dùng. Hắn tuyệt đối không thể lợi hại như vậy. Ta hỏi ngươi, hắn đến cùng dùng, không, dùng. Bành Văn Hoa từng chữ nói ra, ánh mắt như châm. Tôn Lập thân thể run lên, tê cả da đầu, có lẽ đại khái dùng. Thuộc hạ không biết tình hình thực tế, chỉ là gặp hắn vòng thứ nhất biểu hiện chói mắt, liền muốn lấy cấm dược chi danh kéo hắn cùng nhau hạ tràng kiểm tra, xấu hắn lần này tham khảo. Dứt lời, hắn lại bội nói, thuộc hạ làm như thế, cũng là vì phong ca, cũng là vì. Bành Văn Hoa ngắt lời nói, đó chính là vô dụng. Tôn Lập phù một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, lấy đầu đụng, phu nhân cứu ta. Thuộc hạ đối nhị phòng, đối phong ca trung thành tuyệt đối a. Bành Văn Hoa hơi chút trầm ngâm, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, đột nhiên nói, ngươi đi rút về xác nhận. Tôn Lập sửng sốt một chút, cái này, vu cáo. Sau đó hủy bỏ xác nhận, cung cấp nhiễu loạn trường thi, vẫn là phải bị đánh 50 quân côn, đồng thời việc xấu nhập sách, công danh hết hiệu lực, vĩnh viễn không thu nhận. Bành Văn Hoa ôn thanh nói, đi theo Phong Nhi, chưa hẳn cần công danh, đi thôi. Chuyện hôm nay, ta sẽ cùng Phong Nhi nói. Lòng trung thành của ngươi, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Là, phu nhân. Bành Văn Hoa nói bổ sung, hiện tại liền đi hướng Tề Úc nhận cái sai, nói ngươi tự tiện chủ trường, phá hư Tề gia hòa thuận, để hắn tha ngươi. Nàng thanh âm dần dần chậm, đợi cho cuối cùng đã trở nên nghiêm khắc, hắn không buông tha ngươi, liền một mực quỷ. Tôn Lập nói, phu nhân, hắn bất quá chỉ là hòa cố, ngươi có đi hay là không? Bành Văn Hoa ngữ khí đã không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Thủ hạ đi, đi. Tôn Lập hối hận phát điên, có thể chuyện cho tới bây giờ cũng không có những biện pháp khác, thở dài một tiếng, đội vàng đi ra phòng nhỏ. Đối hắn rời đi, Bành Văn Hoa lập tức đưa tới một tên tâm phúc thị vệ, thấp giọng phân phó, nhanh đem nơi đây tình huống tưởng báo gia úy, mời hắn lập tức gặp mặt lão gia tử. Liền nói, tam phòng đệ tử biểu hiện hữu dị, đã thông qua võ thi, lẽ ra vì gia tộc hiệu lực, đặt vào độc thủy quân bên trong. Tuân mệnh. Tâm phúc lĩnh mệnh mà đi. Bành Văn Hoa lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, băng lãnh ánh mắt nhìn về phía nơi xa huyên náo trường thi, trong lòng tính toán đã định. Đại phòng, tam phòng đem nhiều như vậy tài nguyên đập xuống, cái này đại chất tử là ép không được. Đã như vậy, không bằng lấy lui làm tiến, để hắn tiến độc thủy quân làm ngũ trưởng. Phong Nhi là phó tướng, dưới trướng đang cần cơ tầm sĩ quan, thu hắn cái này tam đệ cùng ở tại trong quân, từ Phong Nhi trực tiếp tiết chế. Như vậy an bài, cho dù ai cũng nói không ra ta nữa chứ không. Hừ, đại điện nhi, không phải thẩm thẩm tâm oan, là các ngươi tam phòng nhất định phải tranh cái này cơ hội. Hiện tại cơ hội cho các ngươi, liền nhìn các ngươi biết không biết đại cục, có thể hay không nắm chắc. Cách đó không xa, Tế Úc trở lại phòng nhỏ lúc vòng thứ ba còn có chút canh giờ, vừa vặn nghỉ ngơi một lát. Bệ cửa sổ trước, Tề Chiếu một bộ màu vàng hơi đỏ váy, dựa vào lan can mà đứng, ánh mắt lấp lóe. Nàng rõ ràng xem gặp một tên thị vệ từ nhị phòng phòng nhỏ rời đi. Tề Chiếu hừ lạnh một tiếng, góc miệng ngậm lấy một tia băng cười lạnh ý, thầm nghĩ một tiếng, thím, chỉ một mình ngươi biết tính toán à? Nàng trở lại nhìn lại, đã thấy trong sương phòng, thiếu niên chính đoan ngồi tại đại ỷ, đôi mắt hơi khép, hô hấp kéo dài. Giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, tại quanh người hắn dắt lên một tầng băng nhạt, trầm tĩnh đến tựa như miếu thờ bên trong cung phụng thần tượng. Nhớ tới trước đó Tề Úc biểu hiện, Tề Chiếu trong lòng không khỏi cảm nhận được một tia an tâm, đường đệ thật đúng là thoát thai hoàn cốt. Chương 36, Thi Hương, Nam, chương 36, Thi Hương, Nam, điểm tướng đài bên cạnh. Tôn Lập cúi đầu, trước mặt mọi người thẳng thắn vu cáo chuyến đi, thanh âm không lưu loát, ấy này nói, học sinh biết sai rồi. Quan chủ khảo Mai ứng xong mắt hơi khép, phản phất không nghe thấy, liền một tia ánh mắt cũng không từng bỏ ra. Một bên phòng dáng thần sắc bất động, đôi mắt nhàn nhạt hướng Trịnh Báo thoáng nhìn, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trịnh Báo mặt không biểu lộ cất giọng nói, người tới, kẻ này nhiễu loạn trường thi, xem kỷ luật như không, tước đoạt công danh, kéo xuống, trọng trách 50 quân côn. Rất nhanh, hai tên mặc trắng bạc áo giáp võ giả đi ra. Hai người nhìn lướt qua Trịnh Báo, hàm ẩn xin chỉ thị đánh nhẹ nặng ý tứ. Trịnh Báo nghiêng đầu, gặp phòng dáng mây không thể xem xét khẽ bước tạm, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng hàn mang, trầm giọng đối võ giả khi nói, cẩn thận đánh. Hai tên ngân giáp võ giả hiểu ý, vâng, đại nhân. Vòng thứ hai rất nhanh kết thúc. Đơn giản thống kê về sau, chính là vòng thứ ba tiền tam giáp chi tranh. Tam thông chấm vang, âm thanh chấn toàn trường. Trong sư phòng, Tế Úc lên tiếng mở hai mắt ra, kia mắt bình tĩnh không lay động. Sau đó hắn liền đứng lên. Hùng vĩ thân thể ở trong phòng bỏ ra một đạo cái bóng. Hắn đôi thân hữu mỉm cười, lấy để an tâm, chợt quay người, bước ra cửa phòng. Đi xuống khán đài lúc, sau lưng đột nhiên bộc phát ồn ào cùng kinh hô để hắn thoáng ngừng bước chân. Tế Úc hơi nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua đám người khe hở, mơ hồ thoáng nhìn một bộ máu thịt be bét thân thể ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, nhìn đã không còn thở. Hắn thấy không rõ khuôn mặt, cũng vô ý tham gia náo nhiệt, thế là lại đi về phía trước mấy bước, đã thấy hai tên Tề gia nhị phòng thị vệ từ xa vội vàng đi tới. Nhìn thấy hắn, thị vệ lập tức ngừng chân. Trong đó một người bẩm báo nói, "Tam công tử, Tôn Lập tự tiện chủ trương, phá hư gia tộc và hòa thuận, hắn đã đi nhận hạ vu cáo chi tội. Bây giờ thụ 50 quân côn, bị tại chỗ trưởng đánh chết." Thị vệ thanh âm cũng không đè thấp, người ở chung quanh nghe rõ ràng. "Tôn Lập." "Đúng vậy, Tam công tử, người này lung tung trèo vu Tề gia đệ tử, xứng nhận trừng phạt." Tề Úc dư quang lại quét mắt sau lưng đã chết Tôn Lập, trầm mặc dưới, nói, "Là Đường ca mà chết à?" Thị vệ nói, "Tam công tử, ngài đang nói cái." Tề Úc đánh gãy, "Các ngươi người, hảo hảo tán đi." Dứt lời, hắn dậm chân hướng phía trước, lại không nhìn sau liếc mắt. Đi tới nửa đường, Tế Úc lại cùng Sở Kiêu không hẹn mà gặp. Sở Kiêu nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không tiếp lời, trực tiếp sát vai mà đi. Liên quan tới trước hai vòng đủ loại nghe đồn, hắn đã biết. Mới kia máu tươi tại chỗ, bị tươi sống trượng đánh chết người, hắn cũng tận thu lấy mắt. Trong lòng hắn kia cỗ chán ghét cùng xem thường càng thêm dày đặc. So với cái gì vu hãm, hắn càng tin tưởng là cái này hoàn khố thật phục dụng cấm dược, sau đó lợi dụng quyền thế, bức bách gia tộc thuộc hạ võ giả tự nhận vu hãm, lấy chính tự mình thanh danh, mà đại giới lại là vị kia vô tội võ giả sinh mệnh. Hắn nắm đấm nắm chặt, thầm nghĩ một tiếng, Tế Úc, chỉ mong ngươi ta trên lôi đài nhanh chóng gặp nhau. Cách đó không xa, Hàn Ngạn vừa lúc đã trải qua, nhìn thấy Tế Úc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thu kịch giọng mà lập tức văng lên, "Tế ca, vòng thứ ba, có thể à?" Hắn trên miệng hô hào, trong mắt lại lướt qua một tia xem thường qua mang. Tế Úc quét mắt đỉnh đầu hắn số liệu, 27-59. Đây chính là tư chất hạ đẳng thụ mật văn tẩy lễ hậu lực lượng. Hắn con ngươi hơi co lại, bởi vì nhìn rất nhiều bát phẩm, cho nên Tề Úc đại khái cũng nắm giữ một cái quy luật. Một người nếu là không cầm binh khí, kia về mặt chiến lược hạn cực hạn chính là hạn cuối cấp 2. Có thể cái này Hàn Ngạn về mặt chiến lược hạn thế mà đột phá hạn cuối cấp 2. Thật sự là đáng sợ. Suy nghĩ cẩn thận, Hàn Ngạn cùng Sở Kiêu tư chất nên không kém bao nhiêu. Lần trước có thể hành hung Sở Kiêu, chỉ sợ chính là bởi vì khi đó đã tiếp nhận mật văn tẩy lễ, nhiều một tầng lực lượng gia trì, Sở Kiêu tự nhiên không địch lại. Hai người này quả nhiên đều là thiên tài. Rất nhiều suy nghĩ hiện lên, Thế Úc cũng đưa tay quơ quơ, xem như đáp lại. Hai người đều thức thời không có tới gần. Linh Xà võ quán cùng Hắc Hùng võ quán ở vào đối địch trạng thái. Lúc này như đi được quá gần, khó tránh khỏi gây chút phiền toái không cần thiết. Khoảng 400 người bát phẩm võ giả tham gia võ thi, nhưng có thể thành tích tổng hợp đạt tới giáp trung sau đó tham gia vòng thứ 3 vừa vặn 32 người. Này 32 người giao đấu trình tự, cũng không phải là ngẫu nhiên rút thăm, mà là từ giám khảo căn cứ trước hai vòng biểu hiện đi đầu sắp xếp định. Giám khảo sẽ tận lực đem trước 16 tên hạt giống tách ra, lại lấp nhập sau 16 tên, bảo đảm thực lực xuất chúng người không đến quá sớm gặp nhau. Vẫn là câu chuyện xưa kia, thi hương chỉ tại chân tuyển thật mới, mà không phải bằng vận khí tấn thân. Giám khảo sẽ kéo dài ước định người dự thi tại trong tỉ thí biểu hiện, động thái điều chỉnh đánh giá, gắng đạt tới khiến mạnh nhất hai người hội sư tại cuối cùng quyết chiến. Là hiển công bằng, đất chống bạch ra 16 khối làm lôi đài, tranh tài đồng thời bắt đầu. Rất nhanh, Tế Úc đứng ở thuộc về hắn lôi đài, dương mắt nhìn hướng đối thủ. Đối diện chi nhân sinh đến đầu đuông ngay mặt, gặp hắn xem ra, ôn quyền thi lễ, uống thanh tự báo ra môn, thạch ra, thạch yêu. Thạch ra. Trong lòng Tế Úc hiểu rõ, ngũ phương giáo úy bên trong, trừ bác phương không công bố, trung ương thiên binh lệ thuộc trực tiếp phụ thành chủ bên ngoài, còn lại ba bên đã sớm bị ba cái gia tộc chia cắt hầu như không còn. Tề gia trưởng phương Đông Độc Thủy, Thạch gia trấn Tây phương Bản Thạch, Chân gia ngự Nam phương Tật Phong. Trước mắt cái này Thạch Nưu, cùng ngày hôm trước cùng tổ Thạch Dũng, không thể nghi ngờ đều xuất từ Thạch gia. Thế gia, Tế Úc. Tế Úc cũng trở về thi lễ, đồng thời lướt qua đối đầu vương đỉnh 25-48 cùng chính mình 38-863. Nam. Hắn ánh mắt rơi vào 48 bên trên, lại lướt qua chính mình 38-8 thần sắc nghiêm túc. Số liệu có thể tham khảo, nhưng đối cục lại bởi vì song phương đấu pháp khác biệt mà sinh ra biến số. Nhưng mà, Đường tỷ đã sớm đem khả năng đối thủ tin tức toàn bộ sưu tập đúng chỗ. Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên cái này Thạch Nưu tin tức. Thạch Nưu sư phỏng, thiết quyền võ quán nam hiểu, đại lực quyền, quyền giá chặt chẽ, thế thế liên hoàn, vòng vòng đan sen, xáo lộ nhiều thẳng tắp đi tới đi lui, có quyền đảng ngoạng nưu đặc điểm, một khi chính diện giao phong bị cuốn lên liền khó thoát thân. Sát phát một, sư tử rút tuyết, tại năm bước bên trong liên tục xuất thủ, nhanh như tật phòng, kéo theo áo bảo, nhanh như sư tử lông bờ múa may của loạn. Sát phát hai, tướng quân quả lớn, đáng sợ bằng lực, quyền bên trong không chỉ có ẩn chứa thương chi mạnh mẽ đâm tới, còn ẩn chứa roi chi quyền đệ, tại ba bước chi nội lực lượng cực độ đáng sợ, không thể đón đỡ. Biết rõ đấu pháp, biết rõ chiến lực, Tế Úc đáy lòng nắm chắc. Đang, đồng la một vang, Thạch Nưu trực tiếp động, bất quá hắn động tốc độ cũng không nhanh, thậm chí còn lộ ra rõ ràng sơ hở. Tế Úc liếc mắt liền đã hiểu, đối phương đang gạt chiêu, lừa hắn bên trên. Như hắn chưa có xem đại lực quyền đặc điểm, hắn bảo đảm bên trên, sau đó trực tiếp bị cuốn lấy. Cho nên, Tế Úc không có bên trên, hắn không tiến ngược lại thụt lùi, thân hình bật một cái, như linh xả hướng cánh du tẩu. Thạch Nưu lập tức thay đổi phương hướng, theo đuổi không bỏ, đồng thời bán đi càng lớn sơ hở. Đợi cho gần, hai người quyền cước một kích, lại là chạm vào liền phân ra. Thạch Nưu nghĩ cuốn lấy đối phương, thế nhưng Tề Úc động tác linh mẫn, mượn lực trở ra, tiếp tục du tẩu. Như thế chu toàn số hợp, Tề Úc chợt một bước tiến lên trước, trên tay phải bạch khí cuồn cuộn, lại là sát pháp thanh mãng quấn giết. Thạch Nưu thấy đối phương không chạy, trong lòng mừng rỡ, trong mắt tinh quang lóe lên, thở quát một tiếng đến hay lắm, chợt hít sâu một hơi, quên thân cân cốt như dây cung bạc chuyển, lực đạo tự mãn ngọn nguồn liên tục tăng lên, sâu eo, thâu lưng, thấu cánh tay, cuối cùng ngừng ở quyền phong. Thạch Nưu xuất thủ tư thế, để Tề Úc con người hơi co lại. Không khác, thực sự quá quen thuộc. Cái này tư thế, ám hợp Hỗn Nguyên tranh lực bên trong thứ 21 tư thế một cái nào đó động tác. Hắn thậm chí có thể từ nơi này trong động tác cảm giác được đối phương quanh thân kinh lực lưu chuyển quy tích, thậm chí còn có thể dự phán quả đấm đối phương cuối cùng đi hướng. Vâng! Tướng quân quản ấn. Thạch Nưu một quyền mang theo lăng lệ quyền phong, quyền chưa đến, gió đập vào mặt. Mà liên tại nắm đấm này sắp rơi xuống trên thân Tế Úc lúc, thiếu niên thân hình chợt như quỷ mị tung bay. Giống như biết trước, hắn tại quyền phong gần người trước sát na, tinh chuẩn tránh đi cái này bá đạo nhất kích. Đồng thời tay phải tận dò xét, một quyền chính giữa Thạch Nưu lực. Vành, lực đạo trầm đục bên trong, Thạch Nưu thân hình mất khống chế, bay ngược mà ra, lảo đảo sau khi hạ xuống liền lùi mấy bước, cuối cùng vẫn là đặt mông ngồi ngay đó. Hắn dãy rủa lần tới, lại cảm giác ngực khí huyết cuộn cuộn, dù chưa trọng thương, lại là kịch liệt đau nhức không chịu nổi. Thạch Nưu mạnh mẽ ngẩng đầu, chỉ gặp Tề Úc đứng chắc tay, khí tức bình ổn. Hắn từ bỏ dãy rủa, tự biết không phải là đối thủ, uống thanh nói, "Chào buổi sáng. Sớm nghe nói linh xà công linh động quỷ quyệt, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền." Tề Úc khẽ lắc đầu nói, "Chỉ kém một đường, ta như bị quả đấm của ngươi đánh trúng, ngã xuống chính là ta." Thắng thua trận này, bất quá trong gang tấc, kém không nhiều. Thạch Nưu nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng biết đối phương nể tình, cười ha ha nói, "Tế Minh, ngày sau như đến thành Tây, ta tất tận chủ nhà tình nghĩa." Chương 37, Thi Hương 6, chương 37, Thi Hương 6, Thi Hương lôi đài chiến là liên tục tiến hành. Tất cả võ giả lên một lượt trận, liên tiếp đối chiến, tính công bình không thể nghi ngờ. Mà bản thân cái này, cũng là nhất trọng đối võ giả sức chịu đựng khảo nghiệm. Như thế chế độ, tự nhiên đối sức chịu đựng kéo dài hạ người càng thêm có lợi, tại những cái kia bộc phát cường thịnh lại hậu bình không đủ người, thì lộ ra càng khắc nghiệt. Nhưng mà, sức chịu đựng bản thân, sao lại không phải một loại cường đại thể hiện? Tế Úc hạ chẳng lúc, các mấy cái lôi đài cũng lần lượt phân ra được thắng bại. Theo quy định hắn không được tùy ý đi lại, chỉ có thể đứng ở tại chỗ, lặng chờ giám khảo đến tiếp sau an bài. Bất quá, thừa này khoảng cách, hắn ánh mắt vẫn là bất động thanh sắc quét về xa xa lôi đài. Đúng vào lúc này, một tiếng thu kịch gầm rú phá không truyền đến, "Bại ngươi người, hắc hùng bóc quán, hàng ngạn." Tiếng gầm chưa nghỉ, cách đó không xa, lại vang lên tiểu lại rõ ràng tiếng truyền báo, "Hắc hùng bóc quán, Trần Phong, thắng." Ngay sau đó, càng xa xôi, cũng mơ hồ đẩy ra hai tiếng hắc hùng võ quán, thắng tuyên cáo. Ý vị này, 32 tiếng 16 thủ luân tranh đấu bên trong, hắc hùng võ quán lại có 4 người đồng thời tấn cấp. Nguy Sơn Thành tham gia thi thế lực săn sát, có thể tại thi hương vòng thứ 3 bên trong, nhất cử chiếm cứ thập lục cường bên trong tứ tịch, lập tức dẫn tới nhìn trên đài một mảnh bạo động. Các phương nhân sĩ nhao nhao ghé mắt, châu đầu kề hai tìm hiểu lên cái này hắc hùng võ quán nội tình. Cố tình tôn lôi kéo, cố ý đồ kết giao, cũng không thiếu tính toán đem trong nhà đệ tử đưa đi học nghệ. Thành Đông hắc hùng võ quán chi danh, lần đầu như thế trực tiếp xâm nhập đám người tầm mắt. Tế Úc thần sắc hơi động. Bốn tên Hắc Hùng Võ Quán võ giả đều tiến vào thập lục cường, chuyện này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, Hắc Hùng Võ Quán cực khả năng bị tán giáo khống chế, thu được giáo phái một loại nào đó bí lực. Đã tại Thành Đông, trước đây hắn đối cái này võ quán cũng hiểu nhiều. Thành Đông bốn võ quán, Linh Xà Võ Quán, Tát Phong chính phái, đúng quy đúng củ, bát phẩm đệ tử nhiều lấy trường thương làm vũ khí. Thanh Phong kiếm quán, trong quán dẫn vào nữ tử làm chủ, cùng nội thành rất nhiều thế lực quan hệ đều không tệ, cũng là Thành Đông một cái duy nhất tại nội thành xây dựng võ quán. Lão Sơn Võ Quán, điển hình vũ bang một thể, môn nhân đa số tiểu phu, thợ săn, người hái thuốc, chiếm cứ tại thành Bắc cùng thành Đông giao giới Nguy Sơn dưới chân, thờ phụng lên núi kiếm ăn đối công danh hào hứng giải rác, lần này thi hương thậm chí chưa từng phái người tham dự. Môn hạ binh khí phức tạp, cung, liêm, đúa, không phải trường hợp cá biệt. Hắc Hùng Võ Quán, đường đi nhất dã, có thể xưng thành Đông rất nhiều bang phái nhỏ dương ấm. Nơi đây bang phái như đèn kéo quân thay đổi, người phương hát thôi ta đang chàng, nhưng mảnh truy cứ nguyên, nhiều cùng Hắc Hùng Võ Quán có thiên ti vạn lũ liên hệ. Trước đây chết thảm Hắc Hổ bang bang chủ, cùng kia Lang Ca, đều là xuất thân từ đây. Trong môn dùng nhiều đao pháp, dũng mãnh hiếu chiến. Nếu như tán giáo không chế Hắc Hùng Võ Quán, kết hợp với tự mình bên này, thậm chí là nguyên tử biểu hiện. Kia tán giáo tại bất chi bất giác bên trong đã bắt đầu âm thầm thôn tính toàn bộ thành Đông. Bọn hắn tại lần này thi hương trên dòng chống thua chiêng, nghĩ đến là dự định mượn cơ hội khai hỏa Hắc Hùng Võ Quán danh hiệu, là ngày sau tiến thêm một bước quyết trương trải đường. Nếu như lại tính cả thành Nam Kim Phong Ngọc Lộ lâu, thành Tây Chân Khả Ái. Ý niệm tới đây, Tế Úc chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý dâng lên. Bây giờ thấy, chỉ sợ chỉ là một góc của băng sơn. Tán giáo bố cục, xa so với trong tưởng tượng càng thêm to lớn, sâu xa. Tề Úc đang nghĩ ngợi, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến tiếng khóc, một cái nam nhân tiếng khóc. Tiếng khóc này tại cái này ban ngày ban mặt trên giáo trường lộ ra phá lệ đột ngột, thậm chí mang theo vài phần khiếp người. Ngay sau đó là tiểu lại thanh âm, có nhận thua hay không? Làm gì liều chết? Người vây xem nhìn xem trận kia bên trên, nghị luận ở Mỹ đây không phải là thành Nam Tào Kim sao? Đều bị đánh thành dạng này, vì sao còn không nhận thua? Đúng vậy a, lần lượt ngã xuống, lại một lần lần đứng lên, bây giờ đã là đầu rơi máu chảy. Hắn cùng chân ra bốn phòng vị kia công tử, đến cùng lớn bao nhiêu thù hận? Rõ ràng thắng bại đã phân, lại phải giống như cái đống cát, tại đài nhậm chức người đánh. Tào Kim, nhận thua đi. Không đáng giá. Trên lôi đài, quyền cước không có mắt, như quy định không thể gây thương cùng đối phương, vậy sẽ chỉ để giao thủ song phương che giấu, bó tay bó chân, mất võ giả tranh phong luyện khí. Cho nên, thi hương vòng thứ 3 cũng không thể tạo thành thương vong nghiêm khắc quy định, chỉ có phòng ngừa tạo thành thương vong, điểm đến là dừng thuyết pháp. Mà điểm đến là dừng tiêu chuẩn, thì là chỉ cần một phương nào ngã xuống đất không dậy nổi hoặc là mở miệng nhận thua, đối phương tuyệt không thể lại đoạt công. Đây là thi hương hồng tuyến, nếu là không nhìn này đầu quy củ, trừng phạt xem ác liệt trình độ phán quyết, bình thường đều cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng mà, nếu là không mở miệng nhận thua, trên lý luận liền có thể một mực đánh xuống. Bây giờ, liền duy trì trật tự tiểu lại đều đã mở miệng chiêu hàng, đủ thấy Tào Kim tình huống đã là tràn ngập nguy hiểm. Nhưng hắn vì sao còn cứng hơn chống đỡ? Rất nhanh, lại là một tiếng oanh vang. Bên sân lập tức một mảnh xôn xao. Chân, xương chân của hắn đứt mất. Tào Kim xong, chân ra tứ công tử, ra tay càng như thế tàn nhẫn. Tiểu lại thấy thế, lập tức xông lên trước, cao giọng tuyên án, chân ra, chân tiên xương, thắng. Bởi vì Tào Kim liều chết, chân tiên xương trở thành cái cuối cùng quyết ra thập lục cường bên thắng. Hắn chiến thắng không lâu sau, 16 tiến 8 một vòng mới giao đấu danh sách, liền đã lập. Trên đài cao, linh xả võ quán phòng nhỏ. Tống Thanh Hồng hơi kinh ngạc, lại có chút vui mừng. Sở Tiêu có thể đi vào thập lục cường, là hắn theo dự liệu kết quả, có thể Tề Úc có thể đi vào, lại thật tại hắn ngoài dự liệu. Hắn vây dâu trầm ngâm, càng là nghĩ, liền càng là nghi hoặc. Tề Úc lãng tử hồi đầu, hắn tự mình dạy bảo, không thu phí tổn, đây là nhìn thể diện, cũng không có ký thác cái gì hy vọng. Dù sao kẻ này mặc dù hậu thiên cố gắng, luyện được cũng coi như khắc khổ, nhưng tiên thiên căn cốt cực hạn liền còn tại đó. Nghĩ dễ đổi căn cốt, thế nhưng là trung tam phẩm sự tình. Nhưng nếu là không có thượng đẳng căn cốt, cái kia ngay cả phá vỡ mà vào thất phẩm đều là việc khó, chớ nói chi đến tiếp sau. Một tháng mới nhập cửu phẩm, căn cốt có thể thấy được lổn đốm, tiền đồ thực sự là có hạn. Hắn nhìn về phía bên cạnh thân đắc ý đệ tử Quỷ Thủ Thất, hỏi: "A Thất, những ngày này ngươi thấy ngươi Tống Tuyết sư muội dạy như thế nào Tề công tử sao?" Quỷ Thủ Thất nói: "Đều đóng kín cửa mà luyện, không thấy rõ." Tống Thanh Hồng cười ha ha cười: "Con gái lớn không dùng được a." Cười cười, hắn meo lại mắt. Chẳng lẽ lại thật sự là dùng cái gì bí dược? Tề gia hoạch tâm cơ nghiệp bí địa linh điển, hắn nhưng là biết đến, có trời mới biết kia trong ruộng có thể mọc ra cổ quái kỳ lạ gì đồ vật. Tề gia tam phòng tranh chấp, hắn cũng biết rõ. Chẳng lẽ cái này tam phòng vì để cho Tề Úc thu hoạch được thứ tự tốt, không tiếc đi kia dục tốc bất đạt sự tình, lấy hủy đi Tề Úc tương lai võ đạo căn cơ làm đại giá, cưỡng ép cho ăn hạ hổ làng chi dược. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi chậm rãi lắc đầu, trong lòng thầm than. Lúc vậy, bất quá, vị kia hiền chất là thật đã tận lực, bất luận kết quả như thế nào, ít nhất là cái có đảm đương nam nhân. Làm. Bên sân đồng la gõ vang. 16 tiến 8 tỷ thí, sắp bắt đầu. Tống Thanh Hồng tập trung ý chí, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Sở Kiêu chỗ lôi đài. Lôi đài là một mảnh đất trống, hai người một trái một phải ra sân. Bên trái Sở Kiêu, bên phải thì là một vị hắc hùng võ quán tên là Lưu Chấn đệ tử. Tống Thanh Hồng không tự giác nắm chặt nắm đấm, sắc mặt trầm tĩnh, mắt sáng như lốc, chăm chú khóa tại tự mình đắc ý đệ tử trên thân. Sở Kiêu ôm cánh tay mà đứng, lặng lẽ nhìn xem tên kia áo đen đệ tử từ đối diện chậm rãi lên đài. Đối phương ống tay áo gấu văn theo bộ pháp đồng đường, một đôi mắt hổ lộ hung quang, gắt gao khóa chặt ở trên người hắn. Không phải hàng ạ. Sở Kiêu hơi nhíu mày, trong giọng nói lộ ra không che giấu chút nào thất vọng. Lưu Chấn cười ha ha nói, thế nào, còn tại hoài niệm Hàn sư huynh bản chân đâu? Sở Kiêu đáy mắt hàn mang hiện lên, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, bốn ngón tay khép lại, trong chiều nhẹ chiêu. Không sao, lấy trước ngươi tế cờ. Một chỗ khác lôi trận. Thế ra, Tế Úc. Phủ thanh chủ, Chu Khánh. Chu Khánh ánh mắt tại Tế Úc trên mặt dừng lại chốc lát, Chu Văn huynh đệ, phải không? Chu Văn là phủ thành chủ tam phòng con trai trưởng, trước đây năm trước tụ hội ngồi tại Tề Úc một bên, hai người quan hệ xác thực không tệ, có thể nói cùng Vương Nguyên không sai biệt lắm. Tề Úc nhìn một chút đối diện, 25-48. Vâng. Chu Khánh khỏe miệng khẽ nhếch, đốt ngón tay bóp đôm đốt rung động, cảnh cáo nói, huynh đệ thì huynh đệ, không nên nhúng tay sự tình đừng nhúng tay, nghe hiểu à? Tề Úc không đáp, chỉ là đưa tay làm cái mời tư thế. Chu Khánh nhìn ra hắn lơ đễnh, cười nhạo một tiếng, trong mắt hiện lên mấy phần coi nhẹ, chợt cười ha ha, ngưng cười, hai chân đống nhiên tách ra, bày ra một cái cổ quái quyền giá. Đầu gối bên trong trụ, lưng hơi củ, mắt cá chân chốt thì là bốc hơi lên từng sợi huyết khí, như bước trên mây bên trong. Theo thân hình hắn bắt đầu quỷ dị và mẹo, Tề Úc đứng yên tại chỗ, ánh mắt ngưng lại. Rõ ràng là lần đầu giao thủ, động tác của đối phương lại lộ ra không nói ra được quen thuộc. Thoáng tưởng tượng, hắn đã xem nàng này động vĩ tích cùng hôn nguyên tranh lực thứ 19 tư thế bên trong bộ phận động tác đối mặt. Ngay sau đó, đều không cần hắn tiếp tục suy tư, đối phương kình lực lưu chuyển đường đi, tốt nhất xuất thủ góc độ, trong mắt hắn rõ ràng như vẽ, càng trong đầu tự hành thôi diễn. Đủ che đại điểm mà ý mắng, không phải là dậm chân, mà là ép địa, đem toàn thân kình lực trong xoay chìm xuống, thông qua áp bách mặt đất phản xung, bộc phát ra kinh người đột tiến tốc độ. Như thế, lực lượng có thể không chút nào tiết, đều hóa thành khí thế lao tới trước. Thân ảnh vút không, như thuận gió mà lên. Dưới chân huyết khí, giống như giá xương mù mà đi. Thuận gió giá xương mù. Đây cũng là thiên binh bí thuật con đường. Mà đối tốc độ như vậy, tốt nhất phát lực phương thức không thể nghi ngờ là chân như trường thương, phá không đâm thẳng. Một thương ở trước mặt đâm đến, tiếp lấy liên hoàn bạo đá, để cho người ta khó mà ngăn cản. Bất quá, đã khám phá, lại thêm lực lượng chiến lệnh, đủ để nghiền ép. Tế Úc tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đã khám phá đối căn thức chân. Siêu, Trần Khánh động. Quả như Tế Úc sở liệu, tốc độ nhanh, một cái tản nhẫn đâm đá thẳng đến mặt. Gần như đồng thời, Tế Úc nghiêng người hoạt bộ, tay phải như linh xà nhô ra, không ngăn không đỡ, ngược lại dựng vào đối phương mắt cá chân, lấy một loại kỳ diệu tới đỉnh cao tư thế nhẹ nhàng một vùng, ngay sau đó cắt vào trong vòng. Bạch xà phong hầu, có chút chìm xuống, không đến chí mạng. Bành, một tiếng vang trầm. Một chiêu, thắng bại điểm. Thế ra, Tế Úc thắng. Chương 38, một giáp, một chương 38, một giáp, một Tế Úc chiến thắng về sau, Chu Khánh khí diễm một cái liền xuống đi. Hắn biết rõ đối phương lưu thủ, dãy rủa lấy bò lên, xông Tế Úc chắp tay, sau đó che lấy ngực, tê thanh nói âm thanh bội phục liền dứt khoát lợi rơi xuống đất quay người rời sân. Thế ra, Tế Úc thắng. Bởi vì là một chiêu quyết thắng, bên sân tiểu lại thanh âm đều có chút khuấy động, vô ý thức lại báo một lần. Báo âm thanh to rõ, xung quanh không ít lôi đài đều nghe được rõ ràng. Sắt vách lôi đài. Sở Yêu nghe tiếng, cảm thấy không khỏi nóng nảy, trên tay ra chiêu cũng càng thêm vội vàng. Nhưng mà đối thủ của hắn Lưu Chấn cũng khá khó xử vấn, Sở Yêu phập phồng không yên phía dưới, không có chiếm được tiện nghi, ngược lại là cứ thế mà chịu một cái cho quyền. Hắn vội vàng tập trung ý chí, đè xuống nôn nóng, hết sức chăm chú một lần nữa đối địch. Hai người ngươi tới ta đi, kịch chiến gần trăm hiệp, Sở Yêu mới rốt cục bắt lấy đối thủ một sơ hở, một cái nặng tay đánh về phía Lưu Chấn ngực trái. Lưu Chấn trước ngực lập tức truyền đến kịch liệt đau nhức, thân thể tê nửa bên, trong lòng biết đã vô lực xoay chuyển trời đất, lúc này cao giọng nói, ta nhận thua. Sở Kiêu là cái thứ 6 kết thúc chiến đấu. Rất nhanh, cái thứ 7 lôi đài cũng kết thúc. Chỉ còn lại cái cuối cùng. Kia cái cuối cùng vẫn là chân khả ái. Thanh âm quen thuộc truyền đến. Tiểu lại liên thanh hỏi thăm, Đàm Thăng, có nhận thua hay không? Có nhận thua hay không? Nhưng mà, vô luận tiểu lại như thế nào hỏi thăm, trên đài tên kia gọi là Đàm Thăng võ giả chỉ là cắn chặt răng, không nói một lời, như là một cái đống cát, chọi cứng lấy đối diện ánh mắt kia tinh khiết thiếu niên công kích mãnh liệt. Bất quá, cái này Đàm Sinh thân thể hiển nhiên so trước đó Tào Kim bền bỉ rất nhiều, cứ việc liên tục trúng chiêu, lại vẫn có thể bằng vào một hơi gắt gao chèo chống. Nhưng vào lúc này, dưới đài truyền tới một trung niên nhân trầm thống thanh âm, Quảng Hà Bang, Đàm Thăng, nhận thua. Tiểu lại theo danh vọng đi, hỏi, ngươi là người phương nào? Trung niên nhân kia ôm quyền, cấp tốc trả lời, Quảng Hà Bang bang chủ Đàm Lâm, Đàm Thăng là nhi tử ta thay hắn nhận thua. Tiểu lại nghe vậy, lập tức cao giọng tuyên án, ngừng. Chân khả ái nắm nuốt quyền, còn muốn xuất thủ, có thể chợt nhớ tới luận võ quý củ, đành phải hợp lực thu tay lại, oán hận nhìn lướt qua cái này quấy rầy đến hắn khách không mời mà đến, mặt mũi tràn đầy khó chịu, một bộ không có chơi chán dáng vẻ. Tiểu lại lập tức cao giọng đưa tin, chân ra, chân thiên sương, thắng. Đàm Lâm bước vào lôi trận, đỡ dậy đã là nỏ mạnh hết đà nhi tử. Đàm Thăng lúc này mới miệng lớn thở lên khí thô, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, đứt quãng muốn nói gì, cha, hắn. Đàm Lâm ngắt lời nói, được rồi, trở về rồi hay nói. Bát Cường Định, không có gì ngoài Tế Úc, chân thiên sương, hàng ngạ, Sở Kiêu bên ngoài, còn có cùng là Hắc Hùng võ quán Trần Phong, cùng mặt khác ba tên không phải thành đồng võ giả. Tám người đứng yên giữa sân chờ đợi lấy vòng tiếp theo an bài. Trên đài cao, Trình Báo mày rậm quá chặt, trầm giọng nói, cái kia gọi chân thiên sương tiểu tử, công phu con đường có chút tà môn. Mai Ứng cũng không nói tiếp. Hắn tuy là thất phẩm, lại không phải lấy chém giết tăng trưởng, nếu không cũng sẽ không bị phái tới Nguy Sơn thành đảm nhiệm thường trú tuần tra sứ. Bất quá, hắn cũng đã nhận ra chân thiên sương dị thường, liên tục hai trận tỉ thí, đối thủ đều giống như bị đính tại trên lôi đài, cũng không nhận thua, cũng không ngã xuống, cứ thế mà bị coi như bao cát đánh. Vị này quan chủ khảo hơi suy tư, thản nhiên nói, võ đạo một đường, vốn là thiên kỳ bách quái, há có thể bởi vì công pháp đặc dị liền tổn thành kiến. Dứt lời, hắn đem trong suy nghĩ tứ cường hạt giống tuyển thủ danh tự từng cái mà chọn lấy ra. Tế Úc, Trần Thiên Sương, Hà Ngạ, Lâm Vô Minh. Bốn cái danh tự đơn độc đặt trên cùng, phân loại bốn tổ. An bài như thế, là vì phòng ngừa những này đỉnh tiêm hảo thủ quá sớm gặp nhau, để người bên ngoài không duyên cớ nhặt được tiện nghi. Sau đó, Mai Ứng mới đem dư bốn người danh tự từng cái viết xuống, phân biệt đưa về các tổ. Tứ cường thi đấu bắt đầu. Thế ra, Tế Úc, Thanh Sơn Võ Quán, Hoắc Văn Văn. Tế Úc dương mắt nhìn lên, đối diện là cái thanh xuân tịnh lệ đôi ngựa biện cô đường, nhìn xem ước chừng 16 tuổi, thân mang một bộ đáy xanh bạch biên kình y chế phục, dáng người thẳng tắp, đỉnh đầu thì là tung bay 27-51 chỉ số. Hoắc Văn Văn quan sát tỉ mỉ lấy hắn, đột nhiên nhuyễn miệng cười, lộ ra hai viên nho nhỏ răng nanh, ngươi có phải hay không nhận ra Tống Tuyết tỷ? Tế Úc gật gật đầu. Hoắc Văn Văn nhãn tình sáng lên, ngựa khí nhẹ nhàng nói, mới ta nghe tiểu lại sớm như vậy liền báo ngươi thắng, hẳn là một quyền liền đánh bại Chu Khánh a. Kia khẳng định lợi hại hơn nhiều so với ta. Tống Tuyết tỷ trước kia luôn nói ngươi là hoàn khố đệ tử, bây giờ xem ra cũng không giống. À, nói nhiều như vậy, còn không có tự giới thiệu, ta là Tống Tuyết tỷ khuê trung mật hữu, trước đó đi ra ngoài lịch luyện đều là cùng nhau, ngươi đợi chút nữa ra tay cần phải nhẹ chút. Tế Úc sửng sốt một chút. Hắn đây là đánh ra uy danh tới. Đồng La gõ vang, Hoắc Văn Văn cũng không nóng lòng đặc công, mà là hai chân vi phần, bày ra thanh sơn võ quán đặc lưu thủ thế, quyền giá trầm ổn, ánh mắt chuyên chú, một bộ hậu phát chế nhân chờ đợi đối phương trước công tư thế. Tế Úc cũng không khinh địch, lập tức du tẩu bắt đầu, như rắn quấn cây giả, không ngừng xuất thủ. Song phương quyền trưởng không ngừng đụng vào, phát ra phanh phanh tiếng vang, nhìn xem rất có thưởng thức tính. Một hiệp, hai hiệp, mười hiệp. Hoắc Văn Văn nhìn ra đối phương tại cho nàng mặt mũi. Nàng đống nhiên triệt thoái phía sau nửa bước, cất cao giọng nói, ta nhận thua. Dứt lời, nàng hướng Tế Úc trừng mắt nhìn, thanh âm thanh thúy, dù sao ta nhất định phải thua, liền không hao tổn ngươi lực khí à, ngươi còn muốn tranh tam giác đây. Tế Úc cười cười, nói, cảm ơn. Hoắc Văn Văn nói, khách khí cái gì, ngươi cũng thật là lợi hại. Ta đánh không lại ngươi. Ngay sau đó, nàng lại đệ thấp thanh âm nói, nếu như ngươi gặp gỡ chân khả ái, cẩn thận một chút. Trên một trận ta cách gần đó, Đàm Thăng bị khiêng xuống đi lúc, ta nghe thấy hắn mơ hồ nói câu thân thể không bị khống chế, nói đều không nói được. Tế Úc con ngươi hơi co lại, nhẹ gật đầu. Tin tức này mà ngay cả đường tỷ bí kíp trên đều không có ghi chép. Ba trận chiến đấu rất nhanh kết thúc. Người thắng trận cũng không có vượt quá chủ khảo Mai Ứng ngoài ý muốn, theo thứ tự là Tế Úc, Hà Ngạ, Lâm Vô Minh. Có thể trận thứ tư chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bành 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 bành. Một thân ảnh như rách nát bao cắt đứng thẳng bất động tại chỗ mặc cho ánh mắt kia hồn nhiên thiếu niên điên cuồng quanh kích. Quyền ảnh như mưa, mỗi một cái đều rắn rắn chắc chắc rơi vào da thịt bên trên, phát ra làm người sợ hãi trầm đủ. Cực độ quen thuộc một màn để tiểu lại đã quên đi nói chuyện, chỉ là ngơ ngác nhìn xem một màn này, sau đó liên thanh hỏi đến quen thuộc nói, Sở Tiêu, có nhận thua hay không? Có nhận thua hay không? Thế nhưng là, cái sau chính là không nói lời nào. Hắn quật cường đứng thẳng, lần lượt bị đánh bại, lại một lần lần bỏ lên, bờ môi nhu động, răng đắc đắc rung động. Bành! Lại là một quyền. Lại một cái trọng quyền hung hăng nện ở mặt, hai viên mang huyết nha răng lên tiếng bay ra, tinh hồng bọt máu phun tung tóe ở trường trận đất vàng bên trên. Trong mắt Chân Thiên Xương ngây thơ chi sắc càng tăng lên, như là phát hiện mới lạ đồ chơi hài đồng, vui sướng vòng quanh Sở Kiêu xoay quanh. Ngay tại hắn sắp lại lần nữa xuất thủ thời khắc, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một trận gấp rút tiếng bước chân, nương theo lấy tay áo thanh âm xé gió. Có người đang nhanh chóng đi tới. Chân Thiên Xương hai mắt đột nhiên trợn to, hồn nhiên ánh mắt lưu chuyển ở giữa hiện lên vẻ khác lạ. Hắn góc miệng một phát, trưởng phong được khởi, không chút lưu tình hướng phía Sở Kiêu đỉnh đầu đập xuống. Nơi xa bóng người giống to nói, Sở Kiêu nhận vua. Ta là sư phụ hắn Tống Thanh Hồng, ta thay hắn nhận vua. Nguyên lai Tống Thanh Hồng gặp Quảng Hà Bang thiếu bang chủ ảm đạm rút lui về sau, vốn định tiến lên hỏi một chút tình huống, thế nhưng tỷ thí dính liền quá nhanh chưa thể toàn nguyện. Hắn cũng phát hiện Chân Thiên Xương cổ quái, liền lớn cái tâm nhãn, dứt khoát sớm ly khai khán đài ở đây bên ngoài chờ. Giờ phút này, hắn được yêu quý đồ tình huống quỷ dị, lập tức bắt trước lúc trước Quảng Hà Bang bang chủ thay nhận vua. Hô, trường phong gào thét, lại chưa từng truyền đến rơi vào thực chỗ trầm đủ. Chân Thiên Xương rất nghe lời, hắn tựa hồ biết rõ lúc này lại đả thương người, tính bi quy, cho nên kia hung hăng đánh ra một trường treo tại Sở Kiêu đỉnh đầu, nhưng không có đánh xuống, ngược lại là thuận thế hướng xuống, nhẹ nhàng phủi phủi hắn trên cổ áo vết máu. Tiểu lại vội vàng cao giọng tuyên án, chân ra, Chân Thiên Xương thắng. Ngơ ngác ngốc ngốc thiếu niên nghe vậy, lập tức mặt mày hớn hở, lãnh lợi xoay người, khoa tay múa chân reo hò, thắng lạc, thắng rồi. Tống Thanh Hồng thở phào một hơi, căng cứng tiếng lòng rốt cục lòng xuống. Nhưng mà tại Chân Thiên Xương quay người đi vài bước về sau, phía sau hắn nguyên bản đứng thẳng bất động tại chỗ Sở Kiêu đột nhiên nâng lên hữu quyền, quyền thượng huyết khí cuồn cuộn. Sở Kiêu trong con mắt đan sen sợ hãi cùng khó có thể tin, thân thể triệt để không bị khống chế, tiếp theo sát. Hắn ngay tại tiểu lại tuyên án thắng bại về sau, tại đối thủ đã quay người về sau, ngang nhiên vọt tới trước, một quyền thẳng đến Chân Thiên Xương cái hốc. Tất cả mọi người bị cái này đột phát đánh lén cho sợ ngây người. Chân Thiên Xương lại giống như sớm có đoán trước, thân hình như điện tật chuyển, như con quay xoay người đáng nghiêng, một cái toàn tâm chân tinh chuẩn mệnh trung Sở Kiêu ngực. Bành! Cạch! Nuốt ngạt tiếng va đập nương theo lấy thanh thúy nước xương thanh âm, dập dờn lại đi. Sở Kiêu bay rất ra ngoài, đập ầm ầm rơi xuống mặt đất, ngửa mặt rẽ rủa hai lần liền không tiếng thở nữa, sống chết không rõ. Chân Thiên Xương tại nguyên chỗ nhảy cẫng nhảy nhót, thiên chân vô tả vỗ tay, trong miệng một cái từ tiếp lấy một cái từ ra bên ngoài tóe, hèn hạ. Vô sỉ! Đánh lén! Người xấu! Không giảng võ đức. Một màn này, để Tống Thanh Hồng lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Tay chân lạnh bướt, lòng như cho nguội. Chương 39, một giáp, 2, chương 39, một giáp, 2, đối với một cái võ quán mà nói, đệ tử chiến bại còn thuộc tài nghệ không bằng người, mặc dù tổn hại thanh danh, giảm bất mới nhập môn đệ tử, nhưng còn có thể vãn hồi. Có thể, nếu là đánh lén không thành, bị tại chỗ đánh giết đó chính là võ công cùng võ đức mất hết, đủ để khiến toàn bộ võ quán gánh lấy đều danh, xú danh. Có thể suy ra, sau ngày hôm nay, Linh Xà Võ Quán Thiên Tài Thi Hương bên trong đánh lén đối thủ chắc chắn trở thành đầu đường cuối ngõ lôi cuốn đề tài nói chuyện, không ít người sẽ chỉ vào võ quán bảng hiệu, đâm sống lưng của bọn họ sương, nghị luận ầm ĩ trên đài cao. Ba tên giám khảo lặng im mà ngồi, không người mở miệng can thiệp. Tia trong mắt chỉ báo, thậm chí lướt qua một tia không dễ dàng phát giác thưởng thức. Tống Thanh Hồng toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ, hắn có thể nói cái gì? Chỉ trích đối phương công pháp quỷ dị, ra tay tàn nhẫn. Loại lời này một khi lối ra, không khác nào tự rước lấy nhục, sẽ chỉ làm Linh Xà Võ Quán thối càng thêm thối, biến thành càng lớn trò cười. Xung quanh vây xem trong đám người không thiếu người sáng suốt, nhìn ra gọi là Sở Kiêu võ giả là bị nhân hí buồng địch, có thể tất cả mọi người thờ ơ lạnh nhạt, chỉ là âm thầm sinh cái tâm nhãn. Mà càng nhiều, kỳ thật đều là không thấy người biết chuyện, húng chi đại đa số người đều đứng xa xôi, chỉ có thấy được Chân Thiên Xương lưu thủ, tranh tài kết thúc, Sở Kiêu đánh lén, lại bị Chân Thiên Xương phản sát. Trận, trong đám người vang lên một thanh âm, ta nhận ra hắn. Hắn là linh xà võ quán thiên tài Sở Tiêu, lúc trước còn bị Tống quán chủ tự mình bế quan chỉ điểm hơn một tháng. Tống Thanh Hồng đống nhiên quay đầu nhìn lại, lại tìm không thấy phát ra tiếng người, người kia giấu ở trong đám người, hô một cuống họng liền trốn đi. Một viên đá dày lên ngàn cơn sóng, ngay sau đó, các loại thanh âm đều vang lên. Ta cũng biết rõ người này, hắn hồi trước tại Phẩm Hải lâu, liền bị Hắc Hùng võ quán nhân giáo hơn qua. Vốn cho rằng quán chủ tự mình chỉ điểm có thể dạy dỗ cái gì cao độ, không nghĩ tới, dạy chính là đánh lén chi pháp. Ai ra ra, bên trên có đi, hạ tất hiệu trì, thật sự là danh sư gia cao độ a. Đủ loại vạch trần ý đồ, như sóng chiều đến. Tống Thanh Hồng đột nhiên nắm lại nắm đấm, gầm nhẹ một tiếng, Hắc Hạt Tử, chớ có khinh người quá đáng. Hắc Hạt Tử chính là Hắc Hùng võ quán quán chủ đi qua biệt hiệu, đã thật lâu không ai gọi như vậy. Nhưng mà, cũng không bất kỳ đáp lại nào, ngược lại là một bên có người nói thầm lấy lại lung tung trèo vu. Rất nhanh, hai tên linh xà võ quán đệ tử đội vàng lên này, đang thì thầm nói chuyện, dị dạng trong ánh mắt túi đầu đem Sở Tiêu giơ lên xuống dưới. Động tĩnh lớn như vậy, còn lại ba cái lôi trận cũng đều thấy được. Tế Úc quét mắt trên đài lanh lợi Chân Thiên Xương, ánh mắt có chút nheo lại, trong thần sắc có chút ngoài ý muốn. Chân Thiên Xương đỉnh đầu số liệu là 20-60. Cái này, nói đùa cái gì? So với hắn dự liệu thấp không ít. Lúc đầu hắn cảm thấy Hàn Ngạn một cái hạ đẳng mật văn tư chất liền đã có 27-59 mạnh như vậy, kia Chân Thiên Xương làm thượng đẳng mật văn tư chất, quả chi không phải muốn rất không hợp thói thường. Có thể trên thực tế cũng không phải là. Tỉ mỉ nghĩ lại, Tế Úc liền đã hiểu. Hàn Ngạn là cái võ đạo thiên tài, Sở Tiêu cùng hắn kỳ thật không tướng sàn sàn nhau, mà Chân Thiên Xương lại không phải. Hắn là cái ngơ ngác ngốc ngốc thụ kích thích, từ đó tâm tính đại biến, ham mê giết chóc thiếu niên, hắn mật văn tư chất là thượng đẳng, nhưng võ đạo tư chất thật sự là không có đi. Từ kia 20 chiến lược hạt cuối, Tế Úc liền có thể biết rõ, nếu như không có mật văn tư chất, cái này Chân Thiên Xương liền tôn lập đều so không lên, liền võ sinh công danh đều chưa hẳn có thể cầm tới, chớ nói chi là tiến vào vòng thứ ba. Tế Úc đảo qua Chân Thiên Xương, ánh mắt lại chuyển nhìn về phía trên thân Tống Thanh Hồng. Trong chốc ngắn này, Tống Thanh Hồng phảng phất trong nháy mắt già mua mấy chục tuổi, lưng cong xuống, một tiếng nặng nề thở dài bên trong, im lặng hướng lai lịch trở lại, mà trong đám người y nguyên tỉnh thoảng bộc phát chế giễu, chú tâm đến cực điểm. Cố kia trong ngày thường thân thể cường tráng giờ phút này chỉ còn lại trầm mặc, bên mặt hình dáng lờ mờ phát họa ra đăm chất. Tống thúc, Tế Úc chợt kêu lên. Tống Thanh Hồng ngừng lại bước chân, nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên, gạt ra cái mỉm cười, khích lệ nói, hảo hảo đánh. Tế Úc nói, Tống thúc là muốn đi sao? Tống Thanh Hồng ảm đạm gật đầu. Tế Úc cất cao giọng nói, Tống thúc, ta tuy là Tề gia người, nhưng một thân võ nghệ giai truyền thừa tự linh xà võ quán, thi hương chưa kết thúc, ngài sao không lưu lại, nhìn nhìn lại. Tống Thanh Hồng nghe vậy, không khỏi ngơ ngẩn. Lúc này, trên đài Chân Thiên Xương còn tại nhảy cả tương nhăn mặt, âm thanh reo lên, linh xà võ quán, không giảng võ đức, đánh lén, người xấu, không muốn mặt. Tế Úc không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là bình tĩnh chuyển hướng lôi đài, đưa tay, đối cái kia đạo điên cuồng thân ảnh ngoắc ngón tay. Chân Thiên Xương lập tức vui vẻ, như là phát hiện mới lạ đồ chơi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, trừng trừng nhìn chăm chú về phía Tế Úc, ngươi cũng là linh xà võ quán. Tế Úc nói, vâng. Chân Thiên Xương nghiêng đầu hỏi, ngươi cũng muốn đánh lén? Tế Úc thản nhiên nói, không cần buồng nghịch những này bà hí, dùng nắm đấm nói chuyện đi. Chân Thiên Xương nhéo nhéo quyền, trong mắt bắn ra khát máu hưng phấn quằn mang, gằn từng chữ một, đánh, phân, ngươi. Dưới đài, Tống Thanh Hồng thân hình hơi ngừng lại, cặp kia trải qua gian nan vất vả lão mắt lại có chút phím hồng. Tế Úc ôn thanh nói, Tống thúc, đi trên đài nhìn xem đi. Tống Thanh Hồng hít sâu một hơi, lồng ngực chập trùng ở giữa, trùng điệp gật đầu. Nhưng mà, hắn cuối cùng không có rời bước quan chiến đài. Cho dù chu vi ánh mắt như châm như lâm, hắn vẫn như cũ cố chấp đứng tại chỗ, lưng thẳng tắp. Đứa nhỏ này tâm ý, hắn tiếp nhận, cũng nhớ kỹ. Hắn đã hạ quyết tâm, sau đó nếu như Tề Úc thật đối đầu Chân Thiên Xương, hắn chắc chắn gắt gao tiếp cận lôi đài. Một khi phát giác bất luận cái gì không ổn, dù là trái với quy củ, hắn cũng muốn trước tiên xuất thủ can thiệp, cứu Tề Úc, thay hắn nhận thua. Trên điểm tướng đài, quan chủ Khảo Mai ứng đem phía dưới động tĩnh thu hết vào mắt. Hắn hơi chút trầm ngâm, trực tiếp đem Tề Úc cùng Chân Thiên Xương danh tự ngăn cách ra. Sau đó định ra tiết tự, Tề gia Tề Úc đối Thanh Sơn võ quán Lâm vô mình, Chân gia Chân Thiên Xương đối Hắc Hùng võ quán Hàn Ngạn. Đồng la gõ vang, Tề Úc đạp vào lôi trận, đối diện nam tử cũng tại đi vào. Nam tử kia mày rậm mắt to, mặc cùng trước đó Hoắc Văn Văn đồng dạng đấy xanh bạch biên tình ý đi, mà khí chất lại là 10 phần trầm ổn, đỉnh đầu chiến lực là 28-56. Đây là hắn ngoại trừ Tống Thanh Hồng, quỷ thủ thất bên ngoài một cái duy nhất nhìn thấy về mặt chiến lược hạn vừa lúc là hạn cuối gấp đôi người, điều này nói rõ đối phương tư chất phi thường không tệ, lại luyện võ nhiều năm. Hai người chính lẫn nhau xem kỹ, khác một bên lôi đài đống nhiên chuyển đến Hàn Ngạn thô kịch giọng. Ta nhận thua. Hô xong nhận thua, kia cường tráng thân ảnh đã cũng không quay đầu lại bước nhanh mà rời đi, lưu lại toàn trường kinh ngạc. Tiểu lại sửng sốt hai hơi, mới hát vang, Chân gia, Chân Thiên Xương, thắng. Biến cố bất thình lình, để Tế Úc cùng Lâm Vô Minh đều là khẽ giật mình. Tế Úc không minh bạch Hàn Ngạn tại sao muốn nhanh như vậy nhận thua. Coi như cùng là tàn giáo, kia cũng không về phần như thế. Hàn Ngạn chiến lực là 27-59, Chân Thiên Xương là 20-60. Trên lý luận, Hàn Ngạn thắng cơ hội chỉ ít có 5 thành. Có thể ngay sau đó, hắn ý thức được người khác không cách nào nhìn thấy chiến lực. Có lẽ, Chân Thiên Xương mật văn tư chất thượng đẳng khuyên lui Hàn Ngạn, để Hàn Ngạn cái này tư chất hạ đẳng tự nhận không bằng, chưa chiến trước e sợ. Một bên khác, Lâm Vô Minh cũng phản ứng lại, hắn đối Tề Úc ôm quyền, ấy này nói, Tề công tử, mới sự tình Lâm Mộ đều nhìn ở trong mắt. Như vào ngày thường, trận chiến này ta để cũng liền đường, thành toàn ngươi đánh với Chân Thiên Xương một trận. nhưng hôm nay thi hương liên quan đến tam giáp chi danh, tại Lâm Mộ cực kỳ trọng yếu, đành phải đắc tội. Tế Úc trước đây mấy trận chiến, hoặc là chạm đến là thôi, hoặc là một chiêu chiến thắng, trên một trận Hoắc Văn Văn càng là mười hợp hậu chủ động nhận thua. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn thể lực tiêu hao quá mức bé nhỏ, nhưng tiếp xuống, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lâm Vinh khí độ bất phàm, chỉ là trận này, Tế Mộ cũng cần mau chóng giải quyết. Mỗi một bước vững vàng hoàn mỹ, giao phó nắm đấm khác biệt. Hôn nguyên tranh lực giao phó hắn nhìn ra tuyệt đại đa số động tác năng lực. Lâm Vô Minh bật cười nói, Tề công tử vẫn là chớ có chủ quan tốt. Dứt lời, hắn trầm eo xuống tấn, quyền giá triển khai, lại như cự nha mọc dễ, tự có một cỗ bát phong bất động trầm ổn khí độ. Cùng Hoắc Văn Văn đồng xuất một mạch, lại càng lộ vẻ tinh thâm nặng nghề. Tề Úc nói một tiếng, đã tội. Chợt, hắn hướng bên cạnh một bước, thân như rắn du lịch. Lâm Vô Minh không chút hoang mang, hai tay như phong tự bế, bảo vệ quanh thân yếu hại. Tề Úc giao động ở giữa, thốt nhiên trước đột. Lâm Vô Minh con ngươi hơi co lại, đưa tay đón lấy. Hai thân ảnh cấp tốc tới gần. Tiếp theo sát, quyền cánh tay giao cách, bộc phát ra trận báo giao thủ âm thanh. Kia làm cho người hoa mắt công thủ, chợt im bặt mà dừng. Lâm Vô Minh hai tay bị đánh văng ra, một cái bước hơi lấy bạch khí năm đấm màu đen, đã chống đỡ tại hắn nơi cổ họng, với hắn kinh ngạc biểu lộ ở giữa, hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Đa tạ. Tế Úc miệng lớn thở hổn hển. Lâm Vô Minh cười khổ nói, ta nhận thua. Nhưng mà, hắn mới cười khổ xong, liền thấy đối diện Tề công tử cũng lộ ra cười khổ, Lâm Vinh hại ta thật đáng. Lâm Vô Minh cười khổ nói, ta như thế nào hại Tề công tử? Tế Úc cười khổ càng sâu, mặt mũi tràn đầy cười khổ, Lâm Vinh cái này phòng ngự giọt nước không lọt, là phá Lâm Vinh, ta là dốc hết 12 phần lực lượng, lúc này. Hắn sờ lấy đầu, thở dài một tiếng nói, nơi này gần còn tại nhảy đây. Lâm Vô Minh sửng sốt một lát, trong lòng biết đối phương tại nể tình, không khỏi cười to nói, tốt. Người cái này bằng hữu, Lâm Mô Giao. Sau đó lại nói, Tế huynh đệ, như thế, chúng ta bốn người kỳ thật cũng không từng tiêu hao quá nhiều, vừa bạn, Lâm Mô có thể lấy toàn thịnh chi tư đối chiến hàng ngạ, mà Tế huynh đệ ngươi cũng có thể thoại nguyện đi chiếu cố kia chân thiên sương. Chương 40, một giáp, ba, chương 40, một giáp, ba, trên lôi đài, gió đang phá, cờ đang động. Tế Úc góc áo cũng đang di chuyển, phần phật mà động. Một giáp chi tranh được an bài đang diễn võ trên lôi đài. Hắn từng bước một đi đến, đứng vững trong gió. Ba, chân thiên sương nhảy lên đài. Sau khi lên đài, hắn liền trái ngóng phải mong, làm bộ tìm kiếm lấy Tế Úc bóng dáng, điên điên khủng khủng bộ dáng, khinh miệt tư thế, lại phối thêm trước đây tàn nhẫn, đủ để cho lòng người sinh ý sợ hãi. Nơi xa đài cao, Tế gia tam phòng trong sương phòng. Tề Chiếu nói khẽ với quan Minh Phi dặn dò vài câu, vị này đại phòng hộ viện thống lĩnh khẽ bước cằm, chợt quay người đi ra ngoài. Hắn cũng không cưỡi ngựa, mà là trực tiếp thi triển thân pháp, thân ảnh mấy cái lên xuống liền biến mất ở nơi xa, chẳng biết đi đâu. Những người còn lại, vô luận là Tề Chiếu, Tống Tuyết, vẫn là Tề Úc Mâu thân Liễu Thị, cũng đều cùng đi theo ra phòng nhỏ, hướng kia tranh nhị giáp lôi đài đi đến. Từ chỗ cao quan sát, có thể thấy được trong giáo trường, dòng người đang từ xung quanh bốn phương tám hướng hợp thành hướng tòa kia lôi đài. Mỗi người thần thái cũng khác nhau. Liêu Thị sắc mặt kích động, tại vừa mới lấy được võ sinh thứ tự nha hoàn thành trúc nâng đỡ bước nhanh tiến lên, thanh đại theo sát khác một bên. Các nàng ánh mắt đều chăm chú khóa ở phía xa đạo thân ảnh kia bên trên, tràn đầy lo lắng. Thanh đại nói, phu nhân, thiếu gia sẽ không có chuyện gì. Ở đâu? Ở đâu? Ta tại sao không thấy được đâu? Chân Thiên Sương còn tại trên mặt đất tìm kiếm Tề Úc. Tiểu lại hô, vào chỗ. Chân Thiên Sương lúc này mới đứng thẳng người, sau đó đối Tề Úc ngẩng đầu, toét miệng, cười một tiếng, lộ ra lạnh lạnh răng. Tề Úc nhìn về phía đối diện thiếu niên, hắn nhớ kỹ Hoắc Văn Văn nhắc nhở. Không cách nào mở miệng nhận thua, cho nên giống bao cắt đồng dạng bị tấu, thân thể không cách nào khống chế, cho nên lần lượt té ngã, lần lượt bỏ lên. Nhưng mà, có thể khống chế thân thể chỉ có lực lượng. Nói cho cùng, vẫn là hợp lực lượng. Chỉ cần hắn thể nội lực lượng thắng qua đối phương, vậy đối phương vô luận cỡ nào tình xảo thủ đoạn đều sẽ bị phá bỡ. Nếu như không nhìn thấy chiến lực, hắn còn không dám lô mãng. Nhưng bây giờ, hắn xác định lực lượng của mình tại đối thủ phía trên. Trừ cái đó ra, đối thủ võ đạo tiêu chuẩn cũng không đi, cho nên chiến pháp biến số cũng không nhiều. Tề Úc song quyền lặng lặng nắm lên, màu đen cấp tốc bao trùm quyền phòng, tựa như mang lên trên một bộ găng tay đen. Quanh thân chư lực như bách xuyên quy hải, đều tuân hướng song quyền. Đương đồng la tiếng vang, một giáp chi tranh, trung cuộc mở màn. Chuẩn bị kỹ càng đánh lên sao? Chân Thiên Sương ngữ khí ngây thơ, ánh mắt khát máu. Tề Úc hưu quyền chậm rãi giơ lên, tuyên cáo nói: Ngươi nhìn kỹ, cái này một quyền hướng ngươi trái mặt đánh, đây coi là đánh lên à? Chân Thiên Sương cười đến ngửa tới ngửa lui, ngươi làm ta là kẻ ngu. Ngươi nói đánh ma trái, ta liền tin. Hán tiếng nói nhất chuyển, không kịp chờ đợi ngoắc, bất quá. Tùy tiện á. Nhanh lên tới. Nói chuyện, hắn cũng không có gì bày ra cái gì ra dáng quyền giá, chỉ là thân hình hơi cong, hai tay ngả lớn hướng trước chiêu động. Nếu là người khác thì, sẽ cảm thấy hắn thực lực thâm bất khả chắc, tùy ý động tác tùy ý có thể 20 chiến lược hạn cuối bản hắn. Hắn không phải thâm bất khả chắc, mà là, bất tiện võ đạo, cũng chỉ có tiêu chuẩn này. Tế Úc hai con ngươi nheo lại, thân hình khẽ động, bộ pháp vẫn là linh xà tham lộ nhưng lại tại tiêu chuẩn bên ngoài, tăng thêm mấy phần khó mà nắm lấy linh vận. Luân phiên bị chiến, để hắn ẩn ẩn đụng chạm đến đem hỗn nguyên tranh lực dung nhập linh xà công con đường. Mọi người dưới đài nhìn xem, không ít người đều nhớ, Chân Thiên Sương trước đây đối chiến, bắt đầu đều là như vậy trêu đùa tư thái, mặc người công kích. Có thể chỉ cần giao thủ một hiệp, thợ săn cùng con mồi vị trí liền sẽ trong nháy mắt điên đảo. Tới, tới a. Chân Thiên Sương trêu đùa hô hào. Siêu. Tế Úc động. Chân Thiên Sương nụ cười trên mặt biến mất, chú ý tới đối phương nhìn như hữu quyền bung ra, có thể kỳ thực quyền trái ngay tại tụ lực. Hắn khỏe miệng khẽ nhếch. Dương Đông kích tây a. Suy nghĩ hiện lên. Chân Thiên xương động, năm ngón tay hư rủ xuống, đột nhiên khẽ động, hướng gọn tới đối thủ bên trái vô tới. Hơi, màu trắng hơi. Nguyên bản tại song quyền quanh quần bạch khí đột nhiên bên trái biến mất, chỉ lưu bên phải. Tế Úc Thế Xông bên trong thân hình đống nhiên uốn éo, nguyên bản hư dò xét cánh tay phải như ẩn nút chi rắn đống nhiên bạo khởi. Huyết khí bừng bừng, quyền phong phá không, lộ ra một vòng trường thương đâm thẳng kinh diễm. Hắn đưa cánh tay cực độ giãn ra, thân cùng quyền cự ly kéo đến cực hạn. Kể từ đó, chân thiên xương có thể tiếp xúc đến, chỉ có hắn hội tụ quanh thân toàn lực một quyền, kia tượng trưng cho hắn 63. Năm chiến lực mạnh nhất một quyền. Mặc cho ngươi loè loẹt, nhưng chiến lực sẽ không gạt người. Điểm này, cái này một quyền, chính là tại ngươi phía trên. Vô luận ngươi thi triển thủ đoạn gì, cũng không thể so ta cái này một quyền càng mạnh. Cái này một quyền, quang minh chính đại. Chân thiên xương con ngươi hơi co lại, trong lúc đội vã, kia chụp vào bên trái bàn tay vội vàng cách phía bên phải bên cạnh. Cái này một cái hoàn toàn không có chư pháp, không thông lực, không xúc thế, phản phất đầu đường lưu manh tiện tay loạn đả, muốn đi chỗ nào hướng chỗ nào. Thời gian tựa như trở nên chậm. Tế Úc quyền chạm đến đối đang nên đón bàn tay. Trong dự đoán cứng đối cứng cũng không phát sinh, hắn cảm giác chính mình giống như là đánh vào một đoàn sền sệt mà vô hình mạng nhện. Kia mạng nhện vừa chạm vào nổ tung, hóa thành thiên ti và lũ, thẳng hướng thân thể của hắn chỗ sâu chui vào. Loại cảm giác này, hắn cảm thụ qua. Kim Phong Ngọc Lộ Lâu, gọi là nhỏ gây nên cô nương mang theo hắn lúc khiêu vũ, từng để cho hắn buông lỏng. Kia thời điểm, hắn cảm nhận được mình bị một cỗ lực lượng dẫn dắt múa, như bị khiên ti con rối theo chủ nhân nhẹ nhàng múa, mà lần này, nhưng giờ phút này, đối diện truyền đến dẫn dắt chi lực đâu chỉ mạnh gấp 10. Kia sợi tơ càng là mang theo một cô bá đạo trưởng cường muốn, điên cuồng chui vào, muốn đem hắn biến thành một bộ để tuyến con rối. Cương, lấy thân phát lực. Nhu, lấy lực khởi hành. Kia tràn vào trong cơ thể thiên ti và lũ, chính là thuần túy nhất lưu kình. Nó ý đồ dẫn dắt hắn gân cốt, vặn mẹo tư thái của hắn, đem hắn như khôi lôi đùa bỡn tại bàn tay. Nhưng mà, Tế Úc quyền là hôn nguyên tranh lực, nương tụ lực lượng toàn thân cực vừa chi quyền. Quyền thế đã thành, thẳng tiến không lùi, như hồng lưu, tựa như biển gầm. Kia tơ mềm lại dẫn dắt bất động. Không, cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Tại lực lượng này đối kháng trong nháy mắt, Tế Úc rõ ràng cảm thấy, kia nhu kình cũng không phải là tại phá hư, mà là tại dẫn đạo thân thể của hắn vận động quy tích. Một cái ý niệm trong đầu như điện quang hiện lên. Nếu có thể dùng cái này nhu kình tự phát dẫn đạo thân thể, mà không phải bị quản chế tại người, lấy tự thân chi thần làm chủ, lấy tự thân chi thần khôi lỗi, kia yeah. Thân pháp, chiêu thức chẳng lẽ có thể nâng cao một bước? Rất nhiều suy nghĩ hiện lên. Thời gian, phản phất tại giờ khắc này đứng im. Tế Úc kia mãnh liệt quyền bị ngăn tại giữa không trung, chân thiên xương cũng nắm lấy hắn không núp đích. Dưới đài tiếng nghị luận mới lần tới, liền bị một tiếng bạo hưởng cắt đứt. Bành! Chân thiên xương bay rất ra ngoài, trên mặt đất liền lăn mấy vòng. Trên mặt hắn hài hước khát máu biểu lộ không còn sót lại chút gì, thay vào đó là kinh ngạc cùng một tia e ngại. Ngươi gian lận, ngươi đừng tới đây. Ngươi không được qua đây. Trước khi hắn tới, có người lời thề son sắt nói cho hắn biết, bát phẩm bên trong không người có thể đón lấy hắn chiêu này. Nhưng bây giờ, hắn bị đánh lật ra. Làm sao có thể? Nhưng mà, hắn gặp gỡ chính là Tế Úc, là từ bỏ tất cả hư chiêu, đem toàn bộ lực lượng ngừng tụ tại một điểm, lấy thuần túy nhất, nhất đường chính phương thức công tới cương quyền. Cái này đấu pháp quá đơn giản, quá trực tiếp. Mà chân tiên xương võ đạo thiên phú vốn cũng không có thể, chỉ có lực lượng, nhưng căn bản nhìn không ra Tế Úc đấu pháp. Tế Úc tiếp tục tiến lên. Chân tiên xương vội vàng bỏ lên. Bành! Lại là một quyền. Chân Thiên Xương tiếp tục bị đánh ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất, sau đó lại bỏ lên, kinh hãi thở hổn hển. Một lần, hai lần, ba lần. Chân Thiên Xương cảm thấy hai tay càng ngày càng sợi đay. Hắn tâm tính vốn cũng không đi, sợ hãi nhìn xem đối diện, điều động lực lượng tốc độ cũng không có như vậy tích cực. Đắc, cốc cốc cốc. Tế Úc đột nhiên như ngựa hoang cùng sông, cánh tay cực điểm giãn ra, một quyền như thương hóa hàn dài. Chân Thiên Xương trương miệng lớn, nghĩ hô nhật vua. Nhưng mà, nắm đấm kia đã đánh vào hắn má trái. Phúc. Hai gò má biến hình, đầu lâu ken két chuyển động, máu loãng hòa với nát răng phun ra, cả người cách mặt đất bay lên. Tế Úc ngửa đầu, nhìn xem hắn bay lên không thân ảnh, thanh âm bình tĩnh tuyên cáo chỗ tiếp theo điểm rơi, hạ một quyền, đánh ngươi ngực. Quyền nắm, bạch khí trào lên, thân ảnh động như lôi đỉnh. Với anh, chân thiên xương như một cái bị đánh phế cũ nát bao cát, cao cao ném đi ra ngoài. Thanh thúy tiếng xương nước chuyển vào mỗi người trong hai, mang ý nghĩa đối thủ đã bị phế. Dưới đài, Tống Thanh Hồng, Tống Tuyết, Liêu Thị kinh ngạc nhìn xem, hốc mắt lặng yên đứt đát. Trong sảnh, đàn hương lượn lờ. Thể lao ra tử chính nhắm mắt dưỡng thần, trên mặt sự thoải mái nói không nên lời. Mà bên tay hắn thì là một chiếc đã uống cạn trà. Trong trà chỗ ngâm là một cánh hoa. Đây là trước đây niên hội trên tể trường thuận đưa cho hắn trường thọ hoa. Hiệu quả ngoài ý muốn có chút tốt, thật không biết đạo trưởng thuận theo chỗ nào lấy được. Chợt hắn nghe được tiếng bước chân. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Tể trường cắt bước đi vào, hắn đi tới trước án, có chút không người, thanh âm trầm ổn nói, "Cha, hạ nhân nói Úc Nhi võ thi qua, hẳn là biểu hiện không tệ." "Nô." Lao ra tử ứng tiếng. Tề Trường Cát không nhanh không chậm, kể từ đó, đại phòng cùng tam phòng bên kia, chỉ sợ càng phải chỉ trích phụ thân ngài trước đây đối bọn hắn lạnh nhạt, nói ngài xử sự bất công. "Ta xử sự bất công?" Lão gia tử đột nhiên trừng mắt. Tề Trường Cát khẩn thiết nói, "Cha, gia tộc bên trong, quý ở hòa thuận, cháu trai biểu hiện ưu dị, ta cái này làm nhị bá, cũng không thể thờ ơ như vậy đi. Không bằng liền cho hắn một cái cơ hội, cũng coi là phụ thân ngài phân ưu, ngăn chặn kia ung dung miệng mồm mọi người. Tề lao ra từ hỏi, ngươi muốn làm gì? Tề Trường Cát nói, Độc Thủy quân công chính thiếu cái ngũ trưởng, kia là cái mặc dù khổ cũng rất rèn luyện người vị trí. Để Úc Nhi tới, tại dưới trướng của ta, cùng Phong Nhi cùng một chỗ. Đến lúc đó, ta tất dốc lòng dạy bảo, chặt chẽ quản thúc, đem khối này thép tốt rèn thành một thanh hảo đao. Ép không được, vậy liền khống chế lại. Chỉ cần vào Độc Thủy quân, để Phong Nhi để ép, hắn còn có thể như thế nào? Tề lao ra trầm ngâm hạ nói, vẫn là ngươi biết đại thể, lấy đại cục làm trọng. Ta cái này để Trường Thuật tới, cùng hắn thương lượng một chút. Một bên khác, Tề gia đại phòng, thư phòng, lao ra, tam gia, Quan Minh Phi hành lễ, hắn một đường thi triển thân pháp, bằng nhanh nhất tốc độ đội vàng từ thi hương trường thi chạy về. Thi hương như thế nào? Tề Trường Phúc, Tề Trường Thuận ngay tại uống trà, lúc này khẩn trương buông xuống chén trà, nhìn về phía đối diện hộ vệ thống lĩnh. Quan Minh Phi cúi đầu, bẩm báo nói, tam công tử hai vị trí đầu vòng đều là giáp thượng, ta khi trở về, hắn đã tiến vào một giáp chi tranh, đối thủ là Chân Thiên Dương, trong lúc đó, hắn đánh bại Thanh Nhu, Chu Khánh, Hoắc Văn Văn, Lâm Vô Minh. Lâm Vô Minh, ta nghe qua, thành Bắc Thanh Sơn võ quán thiên tài, hắn liền Lâm Vô Minh đều đánh bại. Tề Trường Phúc không dám tin hỏi. Quan Minh Phi nói, vâng, tam công tử bỏ ra hơn 10 hơi thở công phu. Hơn 10 hơi thở. Thoại âm rơi xuống, trong thư phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tề Trường Phúc hít sâu một hơi, hâm mộ nói, lão tam, con của ngươi thật sự là không chịu thua kém. Hắn trong mắt hàn quang chớp động, kia, tin tức tốt đã tới, chúng ta cũng bắt đầu đi. Chương 41, lịch chuyển chương 41, lịch chuyển Tề phủ. Tề lao ra tử chính đối một đóa đã tiêu hao hơn phân nửa thực vật xuất thần. Kia hoa hiện lên nhạt màu đỏ, cánh hoa trùng điệp như đào mừng thọ, chính là tam tử niên hội hiếu kính duyên thọ hoa. Lúc này, hắn nghe được nơi xa hạ nhân thông truyền, rất nhanh lại nhìn thấy tự mình hai đứa con trai từ thu nhập thêm chạy bộ tới. Tề lao ra tử cười nói, lao tam vừa định tìm ngươi đây, ngươi liền cùng lao đại cùng đi. Dứt lời, hắn dự định đem lão nhị mang tới tin tức tốt nói cho hai người, nhưng mà hắn còn chưa mở miệng, Tề Trường Phúc đã ở hắn bên cạnh thân ghế bành ngồi xuống, khỏe mắt tiếu văn răng hắn ra, cha, ta cùng tam đệ hôm nay là đến báo tin vui. Ồ, Tề lao ra tử vớt râu tay dừng một chút, hẳn là chúng ta nghĩ là một chuyện. Tề Trường Phúc ánh mắt đảo qua kia duyên thọ hoa, cha, hoa này hiệu quả ngài còn hài lòng? Tề lao ra tử cười nói, há lại chỉ có từng đó là hài lòng. Mấy ngày nay sáng sớm đầu không đau, tinh thần đầu đủ cực kỳ. Chỉ là không biết như vậy kỳ hoa, đến tuột cùng từ đâu mà đến. Tề Trường Phúc nói, là một vị ẩn thế danh ý chỗ bồi dưỡng. Nhắc tới cũng thần kỳ, vị này đại phu tuy không phải dược sư, lại tinh thông dưỡng sinh duyên thọ chi đạo. Nàng chỗ ở phụ cận mấy ông lão, từng cái qua tuổi trăm tuổi vẫn tinh thần quắc thước. Tề lao ra tử trong mắt lóe lên tinh quang, như thế cao nhân, hiện tại nơi nào? Lao phu làm chuẩn bị hậu lễ, tự mình đến nhà bái phòng. Đối với đã có tuổi người mà nói, như thế một cái tinh thông dưỡng sinh, có thể duyên thọ đại phu cùng thần tiên cũng không có gì khác biệt. Tề gia mặc dù loại bí dược, nhưng phần lớn là dựa vào những này bí dược bản thân đặc tính, về phần y thuật, nguyên bộ tầng này cũng không tính quá cao minh. Tề Trường Phúc cười nói, không nhọc cha bối ba, ta cùng tam đệ đã xem vị thần y này mời tới. Tề Trường Thuận nói tiếp, đã ở ngoài cửa hầu. Hồ nháo hồ nháo. Tề lao ra tử vội vàng đứng dậy, sửa sang lại cầm bảo, đã là thần y đi, há có thể để quý khách chờ trực. Mau mời. Tề Trường Thuận lên tiếng mà ra, một lát sau dẫn một vị nữ tử chậm rãi mà vào. Nhưng thấy người tới ước chừng 40 năm kỷ, thân mang tần nhã thanh sam, áo khoác một kiện xanh nhạt so giáp, bảo dưỡng cực kỳ thỏa đáng, hai gò má hồng nhuận, mắt có xuất thủy, khí chất cực dai. Tề lao ra tử mắt theo người rời, ngạc nhiên nói, là nữ đại phu. Tề Trường Phúc cười nói, cha, vị này là Trương Dư Tiệp Trương đại phu, không chỉ có y thuật tinh xảo, càng có một tay độc môn xoa bóp tuyệt kỹ. Hôm nay đã mời đến, không bằng liền để Trương đại phu là ngài trải vớt một phen. Tề lao ra tử khẽ bước cằm. Tên là Trương Dư Tiệp trung niên mỹ phụ trước đem một cái trong suốt hộp ngọc để nhẹ bàn trà, trong hộp mơ hồ nhìn thấy bùn đất cùng một đóa ngay tại tràn ra duyên thọ hoa. Nàng chậm chậm tiến lên, tố thủ đặt nhẹ tại Tề lao ra tử đầu vai, mười ngón như đánh đàn chậm chậm xoa bóp. Mới đầu chỉ là bình thường lực đạo, dần dần, một cỗ ôn nhuận như nước mùa xuân ấm áp thấu cơ tận xương. Cái này xuân thủy rất nhanh khuyết tán ra, thoáng như tơ nhện hướng tứ chi bách hải tán đi. Tề lao ra tử chỉ cảm thấy chính mình cái gì cũng không cần nghĩ, dù là liền hô hấp đều không cần chính mình dùng sức, kia tơ nhện lực lượng tại dẫn dắt thân thể của hắn, để hắn có loại phá lệ tự do cảm giác. Tề lao ra tử đóng lại hai mắt, trong lòng sinh ra một loại cùng sau lưng đại phu thể sát tinh thần giao hòa cảm giác, kia vui vẻ như thoáng như thủy triều bắt đầu kéo lên càng cao. Nô! Hắn nhịn không được xuất ra một tiếng thỏa mãn than thở. Không biết qua bao lâu, cái kia hai tay lặng yên rời đi. Tề lao ra tử chậm rãi mở mắt, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, như nhặt được tân sinh, nhìn về phía Trương Dư Tiệp ánh mắt đã lớn không giống nhau, khen, quả là thần ý đi. Trương Dư Tiệp nhẹ nhàng thi lễ, chuyển hướng Tề Trường Phúc huynh đệ, hai vị ân tình đã thưởng, cho tiệp cáo tử. Dứt lời lại hướng Tề lao ra tử vén áo thi lễ, thanh sam hơi phật, quay người liền đi. Trương đại phu dừng bước. Tề lao ra tử vội vàng đưa tay, không tự giác đứng dậy ngăn cản. Trương Dư Tiệp ngừng chân những người, lộ ra nửa trương thanh lãnh bên mặt. Tề lao ra tử khẩn thiết nói, Trương đại phu, không ngại lưu lại, ta Tề gia có linh điền bí địa, chính cần ngài như vậy cao nhân quản lý. Nếu có thể lưu lại, Tề gia tất phục làm khách quý. Trương Dư Tiệp nhạt nhẽo cười một tiếng, như núi xanh biến đại, hồng trần không phải ta cư, mây sâu là nơi hội tụ. Cáo tử. Tiếng nói chưa xuống, lại phục viên và chuyển người thân, đã phiêu nhiên xuất viện, thanh ý dần dần ẩn. Tề lao ra tử kinh ngạc nhìn qua vắng vẻ cửa sân, vừa mới kia cực hạn thư sướng còn tại huyết đục ở giữa lưu chuyển, để tâm hắn ngứa khó nhịn. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía hai đứa con trai, thản nhiên nói, "Nói đi, vốn như thế vòng luẩn quẩn, muốn làm gì?" Tề Trường Phúc nói, "Úc Nhi Thi Hương đã nhập một giáp chi tranh, lần này không phải mở giáp, chính là nhị giáp. Nghĩ năm đó, lão nhị cũng bất quá là đệ tam giáp, Phong Nhi càng là liền tam giáp đều không có vào a." Tề lão gia tử nhíu mày lại, vừa định răn dạy. Tề Trường Phúc vừa tiếp tục nói, "Cha còn không biết rõ nhị phòng làm chuyện tốt ta." Tề lão gia tử lạnh giọng hỏi, "Chuyện gì?" Tề Trường Phúc nói, "Bọn hắn phái người vu cáo Úc Nhi phục dụng cấm dược, muốn đem hắn trục xuất trường thi. May mà quan chủ khảo nhìn rõ mọi việc, kia vu cáo người đã để tội, thú 50 quân côn." Tề Trường Thuận hợp thời nói tiếp, thanh âm mang theo vài phần giọng điểm ai, "Cha, ngài nói một chút, chúng ta Tề gia thật có thể đem người đưa đến một giáp liệt kê cấm dược sao?" Tề lão gia tử mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Tề Trường Phúc hướng bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai minh đệ phù phù một tiếng quỳ xuống, khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nghẹn ngào nói, "Cha, lần này nếu không phải giám khảo công chính, nếu không phải chính Úc Nhi không chịu thua kém, sợ không phải sớm bị nhục nhã rời sân." Tề lão gia tử trầm mặc một lát, nói, "Mới lão nhị kỳ thật tới qua, hắn đã đáp ứng cho Úc Nhi một cái đi độc thủy quân lịch luyện cơ hội." Tề Trường Thuận bỗng nhiên ngẩng đầu, gào khóc, "Cha, hắn đây là muốn Úc Nhi mệnh a. Vừa vào độc thủy quân, Úc Nhi tài nguyên điều phối toàn cần trải qua tay hắn. Một khi chiến sự lên, hắn tùy tiện một tờ điều lệnh liền có thể để Úc Nhi là tộc hy sinh thân mình. Ai còn có thể nói cái gì?" Tề lão gia tử im lặng nói, "Cái này..." Tề Trường Phúc trùng điệp dập đầu, khóc ròng nói, "Ngài đem gia tộc quyền hành tận giao nhi đệ, bị người phủ mắt, lớp hai, còn thấy được dưới đáy. Tôn Lập trèo vu cáo Úc Nhi, bị đương đỉnh trượng đánh chết, việc này sớm đã truyền khắp phủ thành, ta Tề gia đã thành toàn thành trò cười. Tôn Lập thế nhưng là Phong Nhi tùy tùng, quả nhiên là ngon độc." Hắn nâng lên đỏ bừng hai mắt, thanh âm khàn giọng nói, "Một lá dụng mà chi thu. Bây giờ độc thủy quân đã về nhị đệ, nếu ngay cả thải dược lâu cũng toàn bộ đem tặng, ta cùng tam đệ không bằng mang theo các con uống chấm tự vẫn. Về phần ngài, sợ là cũng phải bị sớm tống trung. Ngài nếu không tại, hắn mới là danh chính ngôn thuận gia chủ a." Tề Trường Phúc đau thương cười một tiếng, "Không giống chúng ta như vậy ngu dốt, sẽ chỉ trăm phương ngàn kế là ngài tìm duyên thọ hoa, thỉnh thần ý đi. Hy vọng ngài sống lâu trăm tuổi." "Cha." Tề Trường Thuận khóc giống nghẹn nào, quỳ gối nào trước, ôm chặt lấy lao ra từ hai chân. Tề lao ra từ sắc mặt xanh xám. Nhưng vào lúc này, Tề Trường Phúc tiếng khóc chợt ngưng. Hắn thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trong trắng mắt chiến lật, cả người thẳng tắp ngã về phía sau, giữa răng môi bọt mép cốt cốt tuôn ra, tứ chi không ở run rẩy. "Trường Phúc." Tề lão gia tử bỗng nhiên đứng dậy. "Đây là hắn trưởng tử a." Hắn còn nhớ rõ hơn 40 năm trước sơ làm cha lúc, ông cái này suy nhược anh hải chân tay luôn uống. Chỉ bất quá đứa nhỏ này người yếu nhiều bệnh, cho nên chỉ luyện chút công phu dưỡng thân. Bây giờ xem ra sợ không phải cảm xúc kích động, bệnh cũ tái phát. "Người tới, người tới." Tề lão gia tử luôn uống, hốt hoảng tứ phương ở giữa, một thanh kéo lây vẫn bị trên mặt đất Tề Trường Thuận, nói, "Nhanh, mau đuổi theo Trương đại phu." Nhìn nàng một cái đi ra bao xa. "Nhanh a." Tề Trường Thuận liền lăn bò lên, lảo đảo xông ra phòng, hô, "Trương đại phu, Trương đại phu." Dừng bước, dừng bước. Hoàng hôn tại ngoài cửa sổ dâng lên, phản chiếu Tề lão gia tử dạo bước thân ảnh ở trên tường lúc dài lúc ngắn. Hắn mấy lần nhìn về phía trước giường, gặp gái kia trung niên mỹ phụ còn tại ngưng thần thi châm, trải qua muốn hỏi, nhưng lại đem lời nuốt trở vào, sợ quấy rầy. Lại qua hồi lâu, Trương Dư Tiệp nhẹ nhàng thu châm, lao đi cái chán mồ hôi dị, Trường Phúc lao ra đã tỉnh, hắn cắt nhân thiên tướng, đã không còn đáng ngại. Lao ra tử thở phào một hơi, bước nhanh tiến lên nắm chặt trường tử lạnh buốt tay. Tề Trường Phúc khí tức yếu ớt, lại vẫn nỗ lực kéo ra tiểu dung, nhi tử bất hiếu, để ngài lo lắng. Lao ra tử nhớ tới hắn ốm yếu từ nhỏ, bây giờ thái dương cũng đã hoa râm, trong lòng một trận chua xót, thanh âm khàn khàn, "Ngươi đứa nhỏ này, bao nhiêu tuổi, còn như vậy không biết nằm nhẹ." Tề Trường Phúc nhẹ nhàng lắc đầu, "Là nhi tử không phải, ngài ngàn vạn bảo trọng thân thể." Lúc này, ngoài cửa truyền đến khẽ trọng. Lão gia tử thay hắn dịch tốt góc chăn, quay người đi ra. Dưới hiên, một tên áo bào đen võ giả lập tức phụ cận, nói nhỏ bẩm báo. Nghe tới Úc công tử dũng mãnh phi thường vô cùng, tranh đến một giáp lúc, lão gia tử đáy mắt hiện ra vẻ đại hỉ. Một cái gia tộc nếu là không người kế tục, đó chính là suy bại dấu hiệu, người chi bằng lớn. Tương phản nếu là có thiên kiêu quật khởi, đó chính là hưng thịnh biểu hiện. Loại này, tại trà lâu người kể chuyện trong miệng thường bị biểu là khí vận nhỏ đến gia tộc, lớn đến tông môn hoàng triều, nếu là có người kế tục, đó chính là khí vận chưa hết, nếu là có thiên kiêu hành không xuất thế, đó chính là nên khởi thế. Tề lão gia tử đối cái này áo bào đen võ giả hiển nhiên có chút tín nhiệm, nghe nói tin vui, để ép ý mừng, xoáy lại không yên lòng hỏi, thế nhưng là lần này đối thủ quá yếu. Áo bào đen võ giả lắc đầu liên tục, sau đó đem dự thi người từng cái báo tới. Lâm Vô Minh, trên tay hắn chỉ chống hơn 10 hơi thở. Tề lão gia tử hiển nhiên cũng nghe qua Lâm Vô Minh. Áo bào đen võ giả nói, thiên chân vạn sắc. Tề lão gia tử trầm mặt lại, hắn lại hỏi, trèo vu sự tình, thật chứ? Áo bào đen võ giả hạ giọng, Tôn Lập thật là từ nhị phòng phòng nhỏ đi ra. Nhị phu nhân còn cố ý đã thông báo những cái kia tham khảo võ giả, nói nếu có người vòng thứ ba gặp gỡ Úc công tử, nhất định phải hạ nặng tay, không chút lưu tình. Độc phụ. Tề lão gia tử đột nhiên biến sắc, hắn biết rõ nên làm như thế nào. Chương 42, phân đạo chương 42, phân đạo hoàng hôn dần dần chìm. Hai hàng người đã đi tới thành đông, phía trước chính là phân đạo chỗ. Tống Thanh Hồng từ trong ngực trịnh trọng lấy ra một bản gấm lụa bao khóa sách. Này sách sát người cất giấu, có thể thấy được chân quý. Tống Thanh Hồng lưu luyến không rời nhìn, sau đó đưa về phía Tế Úc, nơi này là ta Linh Xà Võ Quán một mạch sắt pháp căn bản đồ cùng Thấu Kình Tham Ngộ Pháp. Đây là bản thảo, là ta năm đó còn tương lai đến Nguy Sơn thành lúc, tại tông môn đoạt được. Hôm nay, liền giao cho ngươi. Gặp Tế Úc như muốn chối từ, hắn vội vàng khoát tay, đều có bản sao, liền tận gốc bản đồ lão phu cũng tự mình vẽ một bước, đầy đủ dùng. Cái này bản thảo, ngươi nhận lấy. Trương Thuận Minh tại ta có ân, hôm nay liền con của hắn cũng đối với ta có ân. Hiền chất như từ chối nữa, nhưng chính là xem thường ta Tống mẫu người. Theo trận chiến cuối cùng, Tế Úc bằng sức một mình cứ thế mà đem Linh Xà Võ Quán thanh danh cho kéo lại, sau đó lại điểm phá chân thiên xương thủ đoạn kỳ dị, nhưng tại trình độ nhất định điều khiển người khác, Linh Xà Võ Quán đệ tử cũng không phải là đánh lén mà chỉ là bị thao túng. Võ giả, từ trước đến nay kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, đều là dùng nắm đấm nói chuyện. Húng chi cũng không phải Sở Tiêu một người đối đầu chân thiên xương, trước đây Quảng Hà bang thiếu bang chủ làm thằng, lại trước Tào Kim, còn có rất nhiều bị chân thiên xương hành hung qua người đều nhao nhao lên tiếng phụ họa, đồng ý Tề Úc thuyết pháp. Nếu như Tề Úc không có thắng, kia mặc cho hắn la rách cổ họng, cũng chỉ bất quá giống như chó nhà có tang hoảng sợ mà sủa, đông rước lấy chế nhạo. Có thể nói, Linh Xà Võ Quán thanh danh nguy cơ đã cơ bản giải trừ. Tề Úc cất kỹ sách, nói một tiếng, đa tạ Tống thúc. Tống Thanh Hồng ha ha cười, sau đó lại nhìn về phía sau lưng nữ nhi, nói, các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện tiếp trò chuyện, ta sẽ thả chậm tốc trình, không đổi. Dứt lời, hắn mang theo đệ tử còn lại rời đi trước. Về phần Sở Tiêu, giờ phút này đã bị đưa về Linh Xà Võ Quán cứu chữa, mà ở hắn bị thương mới bắt đầu, Tống Thanh Hồng đã kiểm tra thực hư qua, tính mạng có thể bảo trụ, nhưng tàn tật đã ở chỗ khó tránh khỏi, ngày sau chớ nói tập võ, liền liền bình thường hành tẩu cũng thành vấn đề. Ý niệm tới đây, trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc nổ ngang, duy dư khẽ than thở một tiếng. Một bên khác, Liêu Thị Ôn Nhu nhìn về phía nhi tử, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự hào, ước nhi không đổi, các ngươi tâm sự. Lập tức nàng lại hạ giọng, chân thiên xương tài nghệ không bằng người, bị phế cũng là gieo gió gặt bão, việc này ngươi không cần lo lắng, ngươi Đường tỷ đã đi xử lý. Nói xong, nàng cũng mang người hướng một phương khác hướng rời đi, dài mấy dặm đường phố, duy thừa thiếu niên thiếu nữ tướng lập mà đúng. Gió xuân bên trong, dương liễu quyến luyến. Thiếu nữ nhìn trước mắt hăng hái thiếu niên, chợt cúi đầu, tâm nhi phanh phanh nhảy dựng lên, hình như có tiểu lộc tại ánh nắng giải đầy màu vàng kim bên hồ nhảy cẫng. Nàng căn bản không nghĩ tới hôm nay Tề Úc có thể được một giáp, mà cái này một giáp chi danh đủ để lật đổ tất cả nàng đối với hắn ấn tượng xấu. Lòng của thiếu nữ chính là đơn giản như vậy. Hoàng hôn thời điểm, phố xá sầm uất náo nhiệt nhất. Hai bên người đi đường dòng sông, nhưng thiếu niên thiếu nữ lại đối diện lẫn nhau. Thiếu nữ cúi đầu nhìn đối phương mũi chân, thiếu niên nhìn xem thiếu nữ chôn sâu ngượng ngùng gương mặt, không có một người mở miệng nói chuyện, cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Trầm mặc không nói gì bên trong, đột nhiên bay tới Lương Hoa. Nguy Sơn chỗ dựa, vừa đến ngày xuân, rừng núi tất nhiên là bách hoa rực rỡ, biến rực rỡ mà ra. Cửa thành sơ khai lúc, liền có người đi ngoài thành ngắt lấy hoa tươi, gánh đến trong thành giao hàng. Tế Úc ánh mắt rơi vào một cái gánh hoa lang trên thân, tuyển một cành hoa đào. Cách đó không xa thanh đại hiểu ý, tiến lên thanh toán hai cái đồng tiền. Tế Úc nhẹ nhàng từ kia nhánh đào hoa trên lấy xuống đẹp nhất một đóa. Kia hình dạng đúng như một chi cái châm cài đầu, cẩn thận nghiêm túc đừng ở thiếu nữ búi tóc ở giữa. Hắn cũng không biết rõ hắn tại sao muốn làm như thế, chỉ bất quá cảm thấy hắn cùng trước mắt thiếu nữ gặp nhau, cố sự hiểu nhau kỳ thật còn quá ít, quá ít quá ít. Hắn cùng nàng ngoại trừ thông gia từ bé, còn có khi còn bé trải qua gặp nhau, liền không có. Có thể chuyện cho tới bây giờ, hai người hôn sự 89/10 liền muốn thành, kia tự nhiên cần đối trước hôn nhân yêu đương tiến hành một phen bù lại. Tống Tuyết chưa từng bị người chơi qua hoa, chính nàng cũng không có chơi qua, thế là hỏi một câu, xinh đẹp không? Tế Úc nói, không xinh đẹp. Tống Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời sắc mặt thậm chí đều có chút trắng bệnh. Thẳng tính võ giả thiếu nữ không có bị như thế vậy qua, nơi nào sẽ biết rõ cái này gọi vua. Tế Úc nói, hoa không xinh đẹp, người xinh đẹp, người so hoa đẹp. Tống Tuyết nghe vậy, đầu trong nháy mắt như kim cương vào ong mật, ông tắc hưởng. Nàng hai gò má xoát một cái bay lên ánh nắng chiều đỏ, dậm chân một cái, quay người lại, không cho thiếu niên nhìn nàng đỏ mặt, sau đó hào sảng phất tay, đi. Tế Úc nói, mấy ngày nữa ta đi tìm ngươi. Tống Tuyết hai tay a lên, sờ lên nóng hổi gương mặt, sau đó hít sâu một hơi. Hai người nhìn về phía thiếu niên, chân thành nói, không, tiêu không nào, mới chỗ nào cùng chỗ nào, võ đạo quý ở bên bị, ngươi cũng không thể bởi vì được một giáp mà thư giãn. Tế Úc cười nói, mặt hồng như vậy. Tống Tuyết lại xoay người, nói, không có đỏ. Tế Úc tiếp tục cười, đỏ lên. Ngươi nhìn lầm. Tống Tuyết vừa nói vừa hướng đi xa. Tế Úc xa xa hỏi, uy, thật không muốn ta đi tìm ngươi. Tống Tuyết xa xa hô, ngươi tu luyện, ta tới tìm ngươi. Mộ Nhiễm mây xanh, con đường cuối chân trời. Kia mây hôm nay rất đẹp. Hai thân ảnh dần dần từng bước đi đến, dừng lại thành một bộ duy mỹ hình tượng. Biển người lặp đi lặp lại, như sóng biển không ngừng cọ rửa hai bên, thẳng đến hai người triệt để không thấy. Trời tối, Tế Úc ngồi lên xe ngựa, thân thể cũng trùm vào đen. Hắn theo mẫu thân đi tới đi lui về phủ đệ. Thi hương vẫn cần thống kê, phải chờ tới ngày mai giờ Thìn Phương sẽ thả bảng. Dựa theo lệ cũ, trên bảng năm tên là một hàng, duy tiền tam giáp không giống bình thường. Một giáp độc chiếm vị trí đầu, từ chiếm một hàng, nhị giáp tam giáp đặt song song phía sau, ưu quyết lập hiện. Tế Úc dựa xe bích, nhắm mắt hồi tưởng đến cùng chân thiên xương trận chiến kia. Chân Thiên Xương mặc dù bại, có thể kia chỉ là bởi vì đối phương vũ đạo tố dưỡng quá thấp, chưa từng căn cứ hắn đấu pháp tiến hành điều chỉnh, cũng không phải là nói đối phương kia dẫn dắt lưu chi là bại. Cách khác tử rất đơn giản, một lực phá và pháp. Hắn có thể nhìn thấy người khác chiến lực, cũng sẽ tụ tập tự thân lực lượng mạnh nhất. Như thế, chỉ cần người khác chiến lược so với hắn thấp, hắn liền có thể đem lực lượng mạnh nhất tụ tập tại nắm đấm. Chiến lược sẽ không gạt người, chỉ cần chiến lược so với hắn thấp. Một quyền xuống dưới, mặc cho ngươi loẹt loẹt, hết thể đến bại. Có thể làm như thế, không có nghĩa là hắn cái này chiến thuật không thể bị phá. Cùng chân tiên xương một trận chiến, người khác thoạt nhìn là hắn một đường nghiền ép, đem chân tiên xương đánh lộn nào. Có thể chỉ có chính hắn biết rõ, hắn có thể thắng, là bởi vì chân tiên xương quá ngu, sẽ không sử dụng kia dẫn dắt nhu chi lực. Nếu không sẽ là một phen huyết chiến. Chân tiên xương chỉ cần ngộ ra cái phát chữ, lấy như vậy dẫn dắt nhu kình, liền rất có thể làm được lấy nhu thắng cường, tựa như đánh thái cực, đem hắn thoáng một vùng, hắn liền không môn mở rộng. Đợi cho hắn ăn một lần thua thiệt, hắn cũng không dám lại dễ dàng vận dụng trước đó chiến thuật. Cốc cốc cốc. Tiếng vó ngựa, chúc bánh xe âm thanh tại hắc ám bên trong vang lên. Tế Úc nhớ lại, trong đầu hắn chợt hiện lên trước đó mình bị chân thiên xương dẫn dắt nhu lực nhập thể lúc càng ngộ, nếu có thể dùng cái này nhu kình tự phát dẫn đạo thân thể, mà không phải bị quản chế tại người, lấy tự thân chi thần làm chủ, lấy tự thân chi thần khôi lỗi, kia, yeah. Thân pháp, chiêu thức chẳng lẽ có thể nâng cao một bước? Có thể hỏi để tới, hắn như thế nào thu hoạch được loại lực lượng này đâu? Lại đi một lần Kim Phong Ngọc Lộ lâu, hoặc là hỏi một chút cha mẹ. Mật văn tẩy lễ, nhìn cũng hẳn là chúc phúc một loại. Nhà hắn đã cuốn vào tán giáo, mà hắn lần này được một giáp cũng tất không có khả năng bị tán giáo buông tha. Nếu như thế, cùng hắn bài xích, còn không bằng ngẫm lại làm sao tốt hơn đạt được tán giáo lực lượng, để cho mình càng mạnh. Chương 43, màng chương 43, màng rầm rầm ấm áp dòng nước bị tay nhỏ bốc lên, hát vây tại kia hùng mạnh thân thể bên trên. Giọt nước thuận hắn bắp thịt đường cong lan xuống. Mở miệng trong hơi nóng, kia tay nhỏ chậm rãi chụp lên, êm ái nén bắt đầu. Tê Úc nhắm mắt tựa ở bên thùng tắm duyên, thưởng thụ lấy A Bích phụ dưỡng. Một ngày thi hương, liên tục đối chiến. Phản phất giống như tại ban ngày lúc không ngừng đốt cháy, mà bây giờ cũng đã đến sâu dạ trầm tịch thời điểm. Ban ngày cùng ban đêm, thời gian như thế cân đối, chính là thượng tiên đang nhắc nhở mọi người, chiến đấu cùng nghỉ ngơi đều chiếm một nửa. Đôn đốt, lửa than nhẹ nhàng nổ vang. Ánh đến ngưng định bất động, đem đồ dùng trong nhà hình dáng quăng tại trên tường, thật sâu nhàn nhạt, như là một nhiễm. Quang ảnh tiếng vang, càng phát ra hiện ra trong phòng yên tĩnh. Tiến đến, Thế Úc đống nhiên mở miệng, phá vỡ phần này yên tĩnh. A Bích ngón tay cứng đờ, sau đó vui vẻ rút đi áo ngoài, chỉ lấy xanh nhạt lụa túi, mũi chân điểm nhẹ. Sau đó toàn bộ mà chân dài chui vào rộng lượng thùng tắm. Như tại quá khứ, nàng sẽ còn do dự một cái, nhẹ giọng tại thiếu gia bên thai nói thầm một câu nô tỳ không dám thiếu gia không thể, nếu là phu nhân biết rõ loại hình, nhưng bây giờ lại khác. Tại cái này trong nhà sau, thiếu gia đã có thể mình nói tính. Nàng đã sẽ không bị tặng người, cũng sẽ không bị người cướp đi. Nàng thở nhỏ cùng thiếu gia dính cùng một chỗ, vô luận thân thể vẫn là tâm đều cho thiếu gia, nghĩ đến sau này có thể mãi cho đến chết đều tại thiếu gia bên người tiếp tục chiếu cố hắn, sau đó chiếu cố thiếu nãi nãi, lại chiếu cố thiếu gia hài tử. Nghe đứa bé kia hô một tiếng Bích Di, A Bích đã cảm thấy đời này đều viên mãn. Nàng ôn nhu gương mặt trên nổi lên say rượu đỏ hồng, hai tay nằm sấp thùng duyên, nhẹ giọng tế nhuyễn lấy lẩm bẩm ra. Sóng nước dập dờn. Đêm nay, chỉ cần thiếu gia không mở miệng, nàng liền có thể không cần lại lén lén lút lút mang theo giày thêu chạy về bên cạnh phòng. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Tế Úc thoải mái mà nằm tại trên giường, tiểu nha hoàn góc miệng mang theo cười, giống trắng hoa hoa tiểu bạch dương treo ở trên người hắn, cùng nhau hãm tại ấm áp trong đệm chăn. Tha Hương thử đoạt giải nhất tin tức cũng không nhắc lên quá song lứa lan. Phụ thân cũng không có cố ý tìm hắn nói chuyện lâu, hết thảy đều như thường. Tựa như Đường tỷ nói như vậy, mẹ Lũ Xu định sự tình không cần hắn quan tâm, một cái gia tộc, một cái thế lực dù sao vẫn cần một cái thuần túy võ giả làm sắc bén mũi kiếm. Hắn muốn làm, chỉ là mạnh lên, chỉ lần này mà thôi. Hắn khẽ động, A Bích cũng tỉnh. Tỉnh A Bích đội vàng đứng dậy, kinh hoàng hô hào, đều trời đã sáng, nô tỷ, nô tỷ. Nàng hoàng thủ hoàng cước ly khai đệm chăn, vội vàng mặc tất lưới, váy áo, giày thêu, lại quay người là Tề Úc rửa mặt thay quần áo. Không lâu, đồ ăn sáng đưa tới. Tề Úc dương mắt xem xét, hôm nay bưng bữa ăn đúng là bên người mẫu thân Vương bà tử. Ngày xưa táo đỏ tham gia trong cháo, hôm nay nhiều hơn một loại màu đỏ hạt gạo, hôn tạp tại gạo trắng ở giữa, kia mét hôn tạp gạo trắng cùng nhau nấu, ngay bắt đầu cũng không có tăng lên mùi thơm. Vương mama, đây là cái gì? Tề Úc hỏi. Vương bà tử tươi cười trả lời, khởi bẩm thiếu gia, đây là đại phu nhân để sư phó đun như lúc đặc biệt thêm, gọi huyết linh mễ, toàn bộ trong nhà liền ngài cái này một bát. Huyết linh mễ? Tề Úc chưa từng nghe thấy tên này, nghĩ đến xác nhận bí địa linh điển xuất ra. Hắn đương nhiên sẽ không cùng một cái bà tử mạnh cứu, chỉ coi là hôm qua biểu hiện ưu dị, gia tộc đối với hắn đầu nhập lại thêm một phần. Một bát táo đỏ nhân sâm huyết cháo vào trong bụng, Tế Úc chỉ cảm thấy bụng dưới dâng lên một dòng nước ấm, chậm rãi tản vào tứ chi bách hải, toàn thân ấm áp, sự thoải mái nói không nên lời. A Bích thu thập bát đũa, Tế Úc thì dạo chơi đi hướng chuồng ngựa, dự định gọi Lao Cố lái xe, tiến đến xem bảng. Vừa đến chuồng ngựa, liền gặp Lao Cố đẩy mặt hổ vang, dùng một loại cực độ biểu tình mừng rỡ nhìn qua hắn. Chấn kinh. Hôm qua ban đêm Lao Cố đã chấn kinh qua. Thiếu gia quá mạnh. Lão Cố phi thường rõ ràng thi hương thứ nhất ý vị như thế nào. Đầu tiên, nhập thất phẩm là ván đã đóng tuyển, tiếp theo, cái này đại biểu Tề gia khởi thế, dù sao nghĩ năm đó, vị kia bây giờ đã là độc thủy quân giáo úy nhị gia cũng bất quá là thi hương thứ ba. Lão Cố, ngự xe. Thiếu gia, lão bộ không thể giúp ngươi ngự xe. Vì cái gì? Nhờ ngài phúc, lão bộ thăng chức quản sự, phải đi quản một gian tiệm thuốc. Cái nào tiệm thuốc đến phiên ngươi đi quản? Tề Úc có chút buồn cười. Tề gia tiệm thuốc quản sự thế nhưng là chức quan béo bở, bởi vì thường qua tay bí dược, địa vị bất phàm. Không chỉ có ích lợi phong phú, nhân mạch cũng rộng, thuộc gia tộc hạch tâm sản nghiệp, hắn địa vị cùng cấp vương gia xa như vậy gần nghe tiếng động tiêu tiền, Kim Câu Phường. Nhưng mà, trong nhà còn sót lại một phương linh điền, tiệm thuốc từ trước đến nay từ phụ thân sai khiến Tâm Phúc quản lý, như thế nào đến phiên lão Cố? Lão Cố hạ giọng cười nói, lão gia đêm qua tìm ta, nói hôm nay nếu lại mở ba nhà tiệm thuốc, nhân thủ thực sự quay vòng không ra, lúc này mới điều ta đi qua. Gặp Tê Úc mặt lộ vẻ nghi ngờ, hắn lại xích lại gần chút nói, lão gia tối hôm qua rất cao hứng, nói nhị phòng đem toàn bộ thải dược lâu đều phương ra. Bây giờ thải dược lâu tính cả bí địa thập phương linh điền, toàn về đại phòng, tam phòng cùng quản lý. Lúc này mới đột nhiên thêm ra tiệm thuốc tới. Tê Úc sửng sốt một chút. Lão cha cùng đại bá thật đúng là thần thông rộng rãi. Hắn chỉ là tranh giành cái thi hương thứ nhất, lão cha, đại bá một đám người lại tại góp lấy vận hành, đem lợi ích tối đại hóa. Sáng nay máu mét, sợ không phải, cũng là linh điền hàng mới. Tê Úc có thể tưởng tượng, lúc trước móc lấy tỉnh lấy bí dược, sau này hắn có thể làm cơm ăn. Lão Cố, chúc mừng. Tê Úc mỉm cười gật đầu, sau đó lại hỏi, kia, ta nếu muốn đi ra ngoài, nên như thế nào? Lời còn chưa dứt, một đạo lưng hùm vai gấu thân ảnh từ nơi xa đi tới, gánh vác trường đao, chính là trong phủ hộ viện thống linh Đinh Nghĩa, cũng là trong phủ duy nhất thất phẩm võ giả. Đinh Nghĩa đi tới Tề Úc trước người, nghiêm nghị thi lễ, trầm giọng nói, sa phu theo thiếu gia xuất hành, cũng gánh vác hộ vệ chi trách. Lúc trước thiếu gia chưa từng tập võ, lão Cố còn có thể đảm nhiệm. Bây giờ thiếu gia đã là bát phẩm, lại là thi hương thứ nhất, sa phu chí ít cần thất phẩm võ giả mới có thể đảm đương. Gia tộc ngay tại là thiếu gia tìm kiếm mới sa phu, đang tìm đến thí sinh thích hợp trước đó, tạm từ Đinh Mỗ là thiếu gia ngự xe. Tề Úc nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Chúc bánh xe âm thanh đi xa. Tề Tam gia phủ, thư phòng. Tề Trường Thuận đối diện đang ngồi cái người áo đỏ. Tề Trường Thuận cười nói, Trần Thượng Sư lại lần nữa quang lâm, hẳn xá đồng tất sinh huy. Người áo đỏ trầm mặt, âm thanh lạnh lùng nói, lệnh lang bản lĩnh thật lớn. Một trận luận võ, liền phế đi ta dạy một thanh dù đen. Tề Trường Thuận thở dài nói, đứa nhỏ này, ra tay không nhẹ không nặng, hôm qua ban đêm ta đã hung hăng dằn dạy qua hắn một trận. Trần Thượng Sư góc miệng đột nhiên co rúm, tiếp theo câu lên, sau đó cười to. Ha 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 ha. Bất quá tướng hí kịch ngươi lão tể, ngươi làm thật sự cho rằng ta là tới hỏi tội. Ha ha ha. Tề Trường Thuận cũng đi theo cười. Trần Thượng Sư dừng tiếng cười nói, ta lần đầu tiên gặp đứa bé kia, liền biết không phải vật trong ao, là cái có thể làm to sự tình. Tề Trường Thuận nói, Thượng Sư này đến, là vì an bài Úc Nhi nhập giáo sự tình A. Trần Thượng Sư nói, chưa trải qua mật văn tẩy lễ, liền có thể đánh bại chân tiên sương. Trong giáo rất xem trọng. Nói, hắn ngâm khẽ nói, tuyết rơi muốn đánh dù đen lớn, thiếu nữ cần mạnh lang bạn, tháng chạp thời điểm chớ biếng mùa mà, tám nhất đại kiệu nhất âm quan tài. Cái này kỳ thật đại biểu ta tán giáo bốn loại lực lượng. Theo lý thuyết lệnh lang đã từng si mê ta dạy một vị nữ đồ, còn vì nàng quên qua chỗ ở, nên do nàng dẫn tiến nhập giáo. Đáng tiếc, bây giờ nàng đã không xứng với. Trong giáo không thiếu nữ giáo đồ, đều đã để mắt tới lệnh lang, muốn làm hắn dẫn tiến người cùng cộng tác. Tề Trường Thuận Bồ An nói, dẫn tiến người đương nhiên phải là Trần Thượng Sư ngài a. Trần Thượng Sư sững sờ, chợt cười ha ha nói, dễ nói dễ nói. Tề Trường Thuận hai tay quanh, nhờ vả cái cằm, lại nói, thiếu nữ còn cần mạnh lang bạn. Tán giáo lực lượng nhiều âm nhu, cần trực diện bạn dù thần linh. Nữ tử thể chất âm nhu, khó có thể chịu đựng thần lực ăn mòn, cho nên cần dương khí tràn đầy nam tử làm cộng tác. Nam tử dương khí càng đủ, nữ tử tiếp nhận thần lực liền càng nhiều. Để báo đáp lại, nam tử có thể đạt được chân thiên xương như vậy lực lượng. Đạt được bao nhiêu, nhìn cộng tác nữ tử, tiếp nhận bao nhiêu, thì nhìn tự thân tư chất. Đúng không? Trần Thượng Sư vuốt cằm nói, khiên ti màng, một tầng bên ngoài che bên ngoài thân thần lực, võ giả muốn tổn thương hắn bản thể, cần trước phá này màng. Chân thiên xương thụ kích thích sau trở nên ngu dại, lại đầy cõi lòng tự hận. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, hắn phá lệ thành kính, được tư chất thượng đẳng. Đúng lúc gặp dù hạ hình bóng bên trong một vị mất cộng tác, liền thay hắn dâng lên tế phẩm, hoàn thành mật văn tẩy lễ, đem hắn đi đầu coi như cộng tác lâm thời dùng thử. Tề Trường Thuận hầu kết nhấp đô, khẩn trương nói, Úc Nhi còn nhỏ, hắn cần chính mình đi săn tế phẩm a. Trần Thượng Sư nói, Hắc Hùng võ quán Hàn Ngạn cũng là tổ đội đi săn, võ giả tổ đội, không có vấn đề. Huống chi, ngươi Tề Trường Thuận không phải cũng dẫn người đi săn qua tế phẩm a? Tề Trường Thuận trầm mặc một lát, chợt quay người mở ra cái ngầm, lấy ra một cái gỗ tử đàn hộp. Nắp hộp hé mở, mùi thuốc nồng nặc lập tức tràn ngập cả phòng. Thượng sư, ta Tề gia đã nhập tàn giáo, Úc Nhi tự nhiên cũng là trong giáo người. Chỉ là hắn cộng tác, còn làm phiền phiền ngài phí hao tâm tổn trí, hỗ trợ nhìn xem, đem kiểm định. Trần Thượng Sư nhận lấy thuốc hộp, gật đầu nói, chúng ta đều là giao tình cũ, Úc Nhi còn cứ gọi ta một tiếng thúc phụ, ta tự sẽ chiếu ứng. Chương 44, kế hoạch chương 44, kế hoạch thi hương bảng cáo thị gián tiếp mà ra, quá khứ người đi đường đồng đều mong muốn gặp. Càng đến gần gián thông báo chỗ, càng có thể nghe thấy xung quanh xôn xao nghị luận. Đầu danh là Tề Úc. Cái này Tề Úc là người thế nào? Chính là Tề gia tam công tử. Tề gia tam công tử, hắn vậy mà vượt trên nhiều thiên tài như vậy, thật có như vậy năng lực. Tề gia đây là muốn lúc tới vận chuyển, ai nói không phải đâu. Tề gia vốn là đại tộc, bây giờ ra bực này tuấn tài, sợ là có thể nâng cao một bước. Lần này đã mất cần Liễu thị tiêu tiền chuẩn bị, toàn thành đều là liên quan tới hắn để tài nói chuyện. Chỉ là những nghị luận này cũng không phải là đơn độc tập trung với hắn một người, càng nhiều là đem nó coi là Tề gia quật khởi một cái kỳ ngộ, một cái biểu tượng. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Bất kỳ một gia tộc nào như muốn làm lớn, kia tự nhiên đều sẽ coi trọng trong tộc thiên tài, nghĩ cách dịu dắt nắm nâng, mà không phải bên trong hao tổn chèn ép. Niên hội lúc, nhị bá cùng đường huynh như vậy tiêu căng, lần này, phụ thân cùng đại bá nhưng từ bọn hắn trong tay cứ thế mà đoạt lấy thải dược lâu, cũng không biết là sẽ dẫn phát càng lớn mâu thuẫn, vẫn là khiến cho bọn hắn tạm thời hòa thuận, hay là diễn biến thành phức tạp hơn cục diện. Tế Úc nhẹ nhàng lắc đầu, đem những này ngươi lửa ta gạt suy nghĩ quên sạch sành sanh. Người tinh lực là có hạn, tâm chi sở hướng, hành chi chỗ hướng, liền quyết định ngươi là hạng người gì. Những sự tình này hắn hiểu rõ một cái liền tốt, chủ yếu vẫn là đến mạnh lên. Bánh xe chuyển động dần dần chậm hạn. Nơi xa bảng trước vẫn như cũ người người nôn áo, có nghị luận ở mỹ người, cũng có chạy như bay chuẩn bị báo tin vui người. Tế Úc rèm xe vén lên, nóng nhìn kia bảng cáo thị. Đằng sau năm người kia một hàng cực nhỏ chữ nhỏ hắn ngược lại là nhìn không rõ ràng, nhưng trước ba lại là rõ ràng. Thứ nhất, Tế Úc. Thứ hai, Hàn Ngạn. Thứ ba, Lâm Vô Minh. Không có chân thiên xương danh tự. Hắn hơi suy nghĩ một chút, nói, Đinh Thúc, đi xem một chút có hay không sở tiêu danh tự. Đinh Nghĩa ứng tiếng phải trước khi xuống xe hướng xem xét, một lát sau trở về trả lời, thiếu gia, không có. Tế Úc lập tức hiểu rõ. Quan phủ hẳn là xác nhận qua, vô luận là chân thiên xương hay là sở tiêu đều trở thành phế nhân, cho nên liền liền công danh đều không cho. Được làm vua thua làm đặc, bên thắng tận hưởng tất cả, kẻ bại thì mọi loại giai không, thế đạo hiện thực, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hồi phủ đi. Vâng, thiếu gia. Trong thư phòng, Trần Thượng Sư đã rời đi đã lâu. Tế Úc hồi phủ về sau, liền tại tôi tớ dẫn dắt hạ trực tiếp tới chỗ này, ngồi ngay ngắn đến phụ thân đối diện. Trong ấn tượng, cái này vị trí, hắn cơ hồ chưa từng ngồi qua. Tề Trương Tuận nhìn xem hắn, trong mắt lóe ra vui mừng quan mang, thiên luôn vạn ngự hóa thành một câu động viên, không ngừng cố gắng. Lập tức, hắn lại mặt lộ vẻ do dự, bờ môi mấy chuyến khép mở, giống như tại châm trước như thế nào mở miệng nói rằng mặt. Trầm ngâm một lát, hắn rốt cục thử thăm dò hỏi, còn nhớ rõ Tư Không Dung sao? Tế Úc cố gắng nghĩ lại hạ. Tựa hồ là vị kia hắn đã từng si mê qua tán giáo nữ giáo đồ danh tự. Hắn nhẹ gật đầu. Tề Trương Thuận cười nói, ngươi, nếu như có thể ép nàng một đầu, có thể hay không vui vẻ? Tế Úc trong nháy mắt minh bạch lão cha trong hồ lô muốn làm cái gì, lão cha đây là tại quanh co lòng vòng muốn nói cho hắn tự mình đã gia nhập tán giáo, sau đó muốn thuyết phục nàng. Hắn dứt khoát nói thẳng, ngài là cần ta gia nhập tán giáo sự tình a? Tề Trương Tuấn nói, kia, yeah. Ngươi nghĩ như thế nào? Tế Úc đáp đến dứt khoát, gia nhập là được. Thế nhưng là gia nhập về sau, chỉ cần tuân theo giáo quy, sợ là sẽ phải có chút trói buộc. Tề Trương Tuấn ngữ khí càng thêm khẩn trương. Hắn không thể không khẩn trương. Ngày xưa nhi tử chán ghét nhất ước thúc, tổng hướng tới cái gọi là tự do. Nhớ kỹ có một lần từ Thanh lâu trở về, Liêu thị khiển trách hắn vài câu, hắn lại chế giễu lại, nếu không phải trong nhà khắp nơi trói buộc, ta làm gì ra ngoài? Muốn trách thì trách cái nhà này, có trói buộc cũng không sao. Tế Úc bình tĩnh đối mặt. Tề Trương Thuận căn bản không nghĩ tới thuận lợi như vậy, thuận lợi đến hắn cũng không từng kịp phản ứng, vô ý thức truy vấn, vì cái gì? Tế Úc nói, Đường tỷ nói, chúng ta cái nhà này tựa như một thanh kiếm, đã cần thân kiếm, cũng cần mũi kiếm. Làm mũi kiếm, tự nhiên một lòng cầu mạnh, nhưng cũng không thể rời đi thân kiếm cùng chuôi kiếm chèo chống. Chúng ta vốn là một cái chính thể, một ngôi nhà. Nào có mũi kiếm không muốn thân kiếm, chuôi kiếm đạo lý. Tề Trương Thuận im lặng thật lâu, trên mặt dần dần hiện ra vô cùng thỏa mãn thân sắc. Hắn ngửa đầu giãn nhẹ một hơi, nhìn về phía Tề Úc trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, "Cha, cuối cùng yên tâm, ngươi là thật trưởng thành." Tề Úc cười nhạt một tiếng. Tề Trương Thuận giọng nói nhẹ nhàng bắt đầu, "Sắp đến chưa rồi, chúng ta hai người uống rượu mấy chén, vừa bận tâm sự." "Được." Rất nhanh, bên ngoài thư phòng, cây hoa đào dưới, một bàn tinh xảo thức ăn liền đã mang lên, một vỏ tề gia đặc sản 20 năm Trần Bách Hoa tiểu cũng đặt ở bên cạnh. Tề Trương Thuận cho lui tôi tớ. Tề Úc hiểu ý đẩy ra giấy dán, dùng rượu môi là hai người riêng phần mình rót đầy. Tề Trương Thuận bưng lên bát rượu, "Úc Nhi, năm ngoái mùa đông có một lần, ngươi nói xong như bị cái gì đổ bật theo dõi, về sau mẹ ngươi nói cho ngươi kia là tế phẩm. Hôm nay ta liền cùng ngươi tâm sự chuyện này tiền căn hậu quả." Tề Úc nâng bát kính tặng. Hai cha con nhẹ nhàng đụng một cái, Tề Úc ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tề Trương Thuận hít sâu một hơi, lại cũng toàn bộ làm xuống. "Cha, ngài uống chậm chút." Tề Úc cần nói. Tề Trương Thuận ho nhẹ vài tiếng, khoát khoát tay cười nói, trong lòng thoải mái, tự nhiên uống cạn một chén lớn. Hắn nhìn chăm chú đối diện thiếu niên hai mắt, chậm rãi nói đến, gia tộc tình huống ngươi ít nhiều hiểu rõ. Gia gia ngươi thiên vị nhị phòng, khiến bọn hắn khí diễm ngày càng hưng thịnh, sớm đã không cố huynh đệ tình cảm, chỉ cầu một nhà độc đại. Ta và ngươi đại bá sợ rơi vào cái gia tộc suy bại hạ tràng, không thể không thay đường ra. Năm ngoái mùa thu, chúng ta cùng tán giáo có liên lạc. Người liên hệ là Trần Thượng Sư. Tại kết bạn Trần Thượng Sư trước đó, ta cùng đại bá của ngươi chưa từng tin trên đời này thật có cái gì thần lực. Năm đó ta xông xáo giang hồ lúc, những cái được gọi là tà giáo, bất quá là chút lòng dạ khó lường võ giả mượn cơ hội đi lừa gạt ngụy trang, thật là khiến người khinh thường. Nhưng này vị Trần Thượng Sư lại hướng chúng ta phô bày một loại vượt qua tưởng tượng lực lượng, mà loại lực lượng kia ngươi đã ở trên thân chân tiên xương kiến thức qua. Tề Trương Thuận gần từng chữ một, màng hắn hơi chút dừng lại. Tề Úc hợp thời là hai người một lần nữa rót đầy bát rượu. Tề Trương Thuận nhấp một miếng, tiếp tục nói, Úc Nhi, ngươi có thể tưởng tượng một cái võ công cực yếu tại cựu phẩm bên trong đều thuộc mạt lưu người, có thể đao thương bất nhập à? Kia Trần Thượng Sư chính là như thế, hắn không vận nội lực, không đến thiết giáp, chỉ mặc một bộ áo mỏng. Đại bá của ngươi cầm trong tay tình cương bảo đao toàn lực chém vào, chấn động đến miệng hổ run lên, đối phương lại lông tóc vô hại. Đây không phải là bị thân thể chặn, mà là đao căn bản là không có cách đánh tan hắn màng. Tế Úc minh bạch, hắn cùng Chân Thiên Xương đánh thời điểm cũng dạng này. Chân Thiên Xương căn bản không có tụ lực, thương lực, tựa như đầu đường lưu manh đồng dạng lung tung múa độc thủ, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một cái đều có thể phát huy ra rất đại lực lượng. Tề Trường Tuấn nói, thế là ta cùng đại bá của ngươi liền gia nhập tàn giáo. Bất quá chúng ta chỉ là phổ thông giáo đồ, lại xương tị vũ nhân, hoặc tham gia hội nghị truyền bá giáo nghĩa, hoặc giao nạp kính dâng, hoặc phối hợp trong giáo nhiệm vụ. Mà ngươi Đường Tỷ Tề Chiếu thì đã trở thành nội vụ sứ, lại tên bung dù người phụ trách quản lý giáo đoàn tài vật điện sản ruộng đất. Đáng tiếc nàng tư lịch còn thấp, địa vị không cao, không những khó mà vận dụng trong giáo tài nguyên, ngược lại cần không ngừng đem tề ra sản nghiệp hiến cho tán giáo. Trừ tiền tài bên ngoài, càng phải định thời gian dâng lên tế phẩm mới có thể duy trì địa vị. Kia Đường Tỷ cái này nội vụ sứ địa vị có làm được cái gì? Tế Úc có chút hiếu kỳ. Cái này nội vụ sứ, nói trắng ra là chính là tề ra cho Đường Tỷ mua một cái vị trí, cùng độc thủy quân giáo úy không có sai biệt. Quả nhiên là có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Tề Trường Tuấn nói, có thể giải trong giáo tin tức, ở một mức độ nào đó tổ chức giáo đồ, còn có thể tuyên bố nhiệm vụ, vận dụng dù đen. Chỉ bất quá nàng địa vị thấp, nếu muốn vận dụng dù đen, còn cần nỗ lực ngoài định mức đại giới. Về phần ngươi vẫn muốn biết đến tế phẩm, kỳ thật chính là yêu ma. Trên đời này là tồn tại yêu ma. Dứt lời, Tề Trường Thuận khẩn trương nhìn chằm chằm Tế Úc, nhưng mà hắn cũng không có tại nhi tử trong mắt nhìn thấy nửa điểm sợ hãi. Thế là hắn tiếp tục nói, những yêu ma này tiềm ẩn trong đám người, như người thường sinh hoạt, ngày bình thường căn bản là không có cách phát giác, chỉ có lấy đặc biệt phương thức mới có thể đem hắn dẫn xuất. Khác biệt yêu ma có khác biệt đặc tính. Lúc trước chúng ta cùng Trần Thượng Sư hợp tác, hắn bị để tán giáo tiến vào Đông Thành, trừ đi Hắc Hổ Bang ban chủ, đem nó xếp thành người tuyết. Chỉ vì hắn biết được giấu ở chỗ kia yêu ma rất thích tiến hành quái dị bắt trước, cho nên lần thứ hai Lang Ca bị người giết chết về sau, yêu ma kia liền hiện thân, đem Lang Ca chất thành đất thành nhân. Chúng ta lần theo manh mối này xuất thủ đi săn, hao tổn không ít huynh đệ, mới rốt cục tìm được cũng chém giết yêu ma, thu hoạch tế phẩm. Tế Úc nói, đứa con kia hiện tại nên làm cái gì? Tề Trường Tuấn nói, ngươi tiếp tục tu luyện, ta tận khả năng giúp ngươi tìm kiếm một vị tốt cộng tác. Cộng tác? Tán giáo hoạch tâm lực lượng nữ tử làm chủ, nhưng nữ tử thể chất âm nhu, cần nam tử cộng tác. Nam tử dương khí càng đủ, nữ tử có thể tiếp nhận thần lực liền càng nhiều. Để báo đáp lại, nam tử có thể đạt được màng. Đạt được bao nhiêu, nhìn cộng tác nữ tử, tiếp nhận bao nhiêu thì nhìn tự thân tư chất. Lần này, ngươi biểu hiện xuất chúng, hẳn là có không thiếu nữ giáo đồ tranh đoạt. Cha, kia, ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Đem các ngươi công nhận nhân tuyển ra, sau đó cuối cùng từ chính ta chọn. Hắn đến tuyển cái cùng hắn đồng dạng nhỏ yếu, có thể trưởng khống. Sau đó, mau chóng ta muốn mau sớm mật văn tẩy lễ. Ngươi trước nhập giáo, khảo thí tư chất. Về phần mật văn tẩy lễ, vậy cần tế phẩm, cha đã để người đang tìm kiếm xung quanh dị thường, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức, đến thời điểm cha cùng đại bá lại phái không ít đi theo ngươi cùng nhau đi săn. Vẫn là câu chuyện xưa kia, ngươi an tâm luyện võ. Một lát giống, mang ấm bách hoa tiểu cũng đi nhìn xem ngươi vị kia lão sư đi. Chương 45, hai đầu ăn chương 45, hai đầu ăn mật thất. Ánh đến cuốn bích, xoáy thành một vòng, có chút chập chờn, soi sáng ra trung ương hai thân ảnh. Lục Nham phá lệ uống một chén rượu. Thương thế hắn chưa lành, ngày thường đã là không uống rượu. Tế Úc thừa cơ thỉnh giáo, Nham thúc, ta cái này nhập môn thun pháp đã luyện thành, kia đến tiếp sau công pháp, coi là thật tuyệt không có thể luyện nữa a. Lục Nham sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng chính mình từng lừa gạt hắn tu luyện Hỗn Nguyên tranh lực sự tình, lắc đầu, thần sắc chuyển thành trịnh trọng, dặn dò, ta đến tiếp sau pháp môn, ngươi không thể luyện, nếu không tất có tai họa ngập đầu. Gặp Tề Úc trầm mặc không nói, Lục Nham ngữ khí hơi chậm, trấn an nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhưng ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, có thể làm được bây giờ một bước này, đã thuộc khó được. Tề Úc cười nhạt cười, ngược lại hỏi, Nham thúc đã không muốn chuyển thụ đến tiếp sau công pháp, kia nếu ta nghĩ kiêm tu mấy môn chiến pháp, nếm thử toàn thân ma bỉ, ngài luôn có thể chỉ điểm một hai a. Bây giờ điểm kỹ năng với hắn mà nói là cái nan giải vấn đề. Thung pháp bên trong điểm kỹ năng hắn là chen không sai bị lắm, coi như lại tìm mới cái quả khổ luyện, vậy cũng sẽ bởi vì trùng điệp mà chưa hẳn đạt được điểm kỹ năng. Cho nên, hắn đem ánh mắt nhìn về phía chiến pháp. Có thể chiến pháp liên quan đến ma bị thành giáp, khác biệt công pháp ma bị sẽ khác biệt trình độ cải biến làn da, nếu như lung tung tu luyện, cực khả năng dẫn đến gân cốt tổn thương, vĩnh cửu tàn phế. Toàn thân ma bị. Lục Nham ngạc nhiên nhìn xem hắn. Tế Úc hỏi, không được sao? Lục Nham trầm ngâm nói, đại tông môn cũng không có đem toàn thân đều ma bị con đường, bởi vì cái này cũng không cần thiết. Thứ nhất, luyện công coi trọng tầng tầng tiến dần lên, từ da cùng thịt, tôi máu đoan cốt, cho đến ngũ tạng lục phủ. Mỗi một tầng chỉ cần tu luyện tới vị liền có thể. Về phần đến tiếp sau công pháp, chưa hẳn nhất định phải một mạch tương thừa, đến lúc đó thỉnh giáo dược sư, dò xét khí huyết doanh hư về sau, tự có cái khác lựa chọn. Thứ hai, cơ thể người khí huyết cùng nhiệt lực đều có cực hạn, chú định tu hành giả nhất định phải có chỗ trọng điểm, ham hố bụ đến, ngược lại chẳng làm nên trò trống gì. Thứ ba, công pháp là chết, người lại là sống. Cao minh võ giả có thể căn cứ tự thân tình huống điều chỉnh thậm chí cải tạo công pháp, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, lấy tinh hoa mà đi cặn bã, đạt đến tại hoàn mỹ. Ngươi như cảm thấy quanh thân phòng ngự không đủ, đều có thể mặc giáp hộ thân. Như vẫn cảm giác giáp trụ không đủ ổn thỏa, cũng có thể kiêm tu một môn hoành luyện công phu làm phụ trợ. Khổ luyện chi pháp mặc dù cũng ma bì, lại là lấy hy sinh lực lượng cùng tốc độ làm đại giá, chú định khó mà là chủ tu công pháp xâm nhập. Về phần hai loại công pháp bì giáp tính chất khác biệt, ta ngược lại thật ra có năng lực giúp ngươi đưa chúng nó khâu lại bắt đầu, đúng bệnh hút thuốc, khiến cho cùng biết không hợp, miễn đi làn da xé rách, gân cốt hỏng chi hoạn. Tế Úc gật gật đầu, nói, vậy làm phiền Nham thúc. Lục Nham cười nói, cũng không phải bạch dạy, ta nghe Trường Thuần nói, bí địa linh điển đã cầm xuống. Ta chữa thương cần thiết mấy vị dược tài, chính có thể mượn kia linh điền bồi dưỡng. Chỉ là ngươi nhị bá nhà tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ cái này mâu thuẫn kỳ thật có không ít đều hệ ngươi thân. Ngươi càng là cường đại, chúng ta bên này thế cục mới có thể càng phát ra an ổn. Hai người lại hàn huyên trò chuyện, sau đó Lục Nham lại gọi Tề Úc nằm tại trên giường, vì hắn kiểm tra thân thể một cái, để phòng có ám thương loại hình. Ba. Từ đàn hộp lên tiếng mở ra. Trần Thượng Sư ánh mắt rơi vào trong hộp bí dược bên trên, trên mặt hiện ra hài lòng thần sắc, lập tức đưa tay, có chút không thôi đem hộp đẩy hướng đối diện. Ngồi đối diện hắn nữ nhân, khuôn mặt lạnh lẽo, con mắt cứng ngắc, nàng có chút túi đầu, hai gò má đắm chìm tại hắc ám bên trong, chỉ còn ánh nến bên trong soi sáng ra lạnh lẽo cứng rắn cái cằm, cùng một đôi quyết thiếu màu máu môi mỏng. Đây là dù đen một viên, tên là Hướng Nam Phong. Lần trước mời ngươi xuất thủ thủ lao, lần này thanh toán xong. Hướng Nam Phong liếc mắt kia có giá trị không nhỏ bí dược, cũng không đi đón, ngược lại đưa tay đem nó chậm rãi đẩy về. Tại Trần Thượng Sư nghi ngờ nhìn chăm chú, nàng từ trong tay áo lật ra một cái hẹp dài trong suốt hộp ngọc, đặt lên bàn, đẩy đi qua. Hộp ngọc bên trong, lặng lặng nằm một cây lông tóc. Nó thật dài, tuyệt không phải nhân loại có khả năng có được, màu sắc là một loại ô trọc, phản phất có thể hấp thu tia sáng ám trầm sắc điệu, vẹn vẹn nhìn chăm chú lên nó, liền có thể cảm thấy một loại vô hình bặm bẹo cùng âm lãnh khí tức thấu hộp mà ra. Trần Thượng Sư con ngươi hơi co lại, hô hấp đống nhiên dồn dập mấy phần, trong mắt hiện ra cực nóng cùng tham lam. Hắn hiển nhiên nhận ra vật này, càng biết do nó chân quý. Có ý tứ gì? Trần ngoại bộ sứ, Tề gia kia tiểu tử hẳn là ngươi dẫn tiến nhập giáo a. Lấy hắn võ đạo tư chất, cho dù mật văn tư chất không được, nhưng cũng sẽ có không ít người tranh đoạt. Trần Thượng Sư đột nhiên ngẩng đầu, hỏi, ngươi cũng muốn Tề Úc làm cộng tác? Hướng Nam Phong nói, trước một cái cộng tác mới chết, đang muốn tìm cái có tiềm lực thiếu niên lang, thay đổi tâm tình, chơi trên một chơi. Dứt lời, nàng giơ ngón tay lên, lại đem kia hộp ngọc hướng phía trước đẩy, nói, ta rất thành tâm. Trần Thượng Sư ánh mắt gắt gao khóa tại ngọc trong hộp quỷ dị lông tóc bên trên, sắc mặt biến huyễn không chừng, mấy cái hô hấp về sau, hắn nhếch miệng cười một tiếng, một tay lấy hộp ngọc nắm lên, cất vào trong ngực. Tốt. Xem ra sau này, người ta hợp tác cơ hội còn nhiều cực kỳ. Tâm tình của hắn tốt đẹp, thuận tay đem cái kia gỗ tử đàn hộp cũng thu hồi lại. Một sự kiện, có thể ăn hai bên chỗ tốt, đó là đương nhiên tốt. Tề Trường Thuận nhìn xem nhi tử từ thư phòng mật thất ra, hắn hòa khí nói, sớm đi đi nghỉ ngơi. Tề Úc dừng lại bước chân, quay người nghiêm mặt nói, cha, ta nghĩ xin ngài giúp ta tìm một bộ thượng thừa hành luyện công pháp. Ngoài ra, các loại dưỡng pháp bí tịch cũng là càng nhiều càng tốt. Tề Trường Thuận không chút do dự, trực tiếp điểm đầu đáp ứng, được. Dưới mắt Tề gia quyền kinh tế cùng nhân mạch, chính từng bước uy về chúng ta cái này một chi, bực này tài nguyên, tự nhiên muốn ưu tiên dùng tại con ta trên thân. Tề Úc lúc này mới đi ra thư phòng. Ngoài phòng, trăng sáng nô lên cao, thanh huy lượn bẩy, con đường phía trước một mảnh thanh thản. Ngày kế tiếp, trước kia, trời mới tờ mở sáng, Tề Úc đã ở trong viện luyện mở. Hắn đem hồn nguyên tranh lực 32 thức dần dần triển khai. Những này cổ quái tư thế không gần như chỉ ở tại tranh tận trong cơ thể mỗi một phần khí lực, càng làm cho hắn sinh ra một loại có thể phá thiên hạ chiêu thức huyền diệu cảm giác. 32 thức luyện tốt, nhưng đợi đến cuối cùng 4 thức lúc, nhưng vẫn là khó mà chống nổi quá lâu. Một khi triển khai, hơi qua một lát, trong cơ thể luôn có cái nào đó địa phương bắt đầu mỏi nhừ. Quả nhiên, hồn nguyên tranh lực tuyệt không phải ta bực này ngộ tính có khả năng tùy tiện nhìn ra. Tâm hắn hạ thầm than. May mắn, hắn còn có điểm kỹ năng đầu này đường tắt. Sau đó, hắn lại đạp lên linh xà tham lộ bộ, sau đó đem hai thức linh xà sát pháp lập đi lặp lại rèn luyện, tiếp tục tu hành. Luyện luyện, hắn sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác. Nếu là chưa từng tu luyện hồn nguyên tranh lực hắn có thể cảm thấy cái này hai thức sát pháp tinh diệu tàn nhẫn, nhưng hôm nay lại nhìn, lại chỉ cảm thấy bọn chúng quá khô khan, gần như tay ngươi khẽ động, ta liền biết rõ ngươi phía dưới muốn làm gì khô khan. Lần tập luyện này, liền cho đến mặt trời lên cao giữa bầu trời. Cơm trưa lúc, bàn ăn bên cạnh nhiều vài miếng cắt gọn màu đỏ dị quả. Tề Úc tiện tay lấy dùng, thịt quả và bụng, trước kia mọi bệnh khoảnh khắc tiêu tán, một cô ấm áp lửa lưu từ trong bụng dâng lên, tràn trề tuân hướng tứ chi bách hải. Đây là tại hắn bát phẩm còn chưa vững chắc lúc, liền trực tiếp bắt đầu giúp hắn tích xúc nhiệt lực, để cầu thất phẩm. Liền cái này vài miếng quả, Tề Úc hoài nghi nếu như không có tài nguyên bát phẩm viên mãn võ giả dựa vào chính mình chịu, kia đến chí ít chịu cái mấy tháng mới có thể miễn cưỡng đạt tới. Chờ hắn cơm nước xong xuôi, bên ngoài thế mà ngừng một chiếc xe ngựa, linh nghĩa ngựa xe, nhìn thấy hắn, kia hộ viện thống lĩnh cười khua tay nói, thiếu gia, ngươi không nói muốn đi? Hắn nói mập mờ. Tề Úc sửng sốt một chút, nhưng vẫn là lên xe, hỏi, thế nào? Đinh Nghĩa đệ thấp thanh âm nói, liền ngày hôm qua giữa trưa lão già nói chuyện kia, nhập giáo nghi thức đã chuẩn bị xong. Tề Úc cảm thấy hiểu rõ, không cần phải nhiều lời nữa. Xe ngựa lộc cộc đi xa. Trên đường, Tề Úc chợt hỏi, lão Đinh, ngươi cũng là trong giáo người a? Đinh Nghĩa nói, cũng chỉ là giáo đồ, không có xâm nhập. Tề Úc nói, ngươi cộng tác đâu? Đinh Nghĩa sửng sốt một chút, chợt đệ thấp thanh âm nói, tán giáo là cái yêu nữ hoa, trong giáo mặc dù không thiếu cường hoành nam đinh, nhưng chân chính đỉnh tiêm cao thủ nghe nói đều là nữ tử. Nam tử nhập giáo, phần lớn chỉ có bị động chờ đợi chọn lựa phần, lại cũng không phải là người người đều có này tư cách. Trong ngôn ngữ, xe ngựa đã lái vào ngoại thành, dừng ở một chỗ nhìn như bình thường viện lạc trước. Tề Úc vừa xuống xe, liền gặp đối diện một chiếc xe vận tải ngay tại giữa hàng, chỉ huy người, rõ ràng là Đường tỷ Tề Chiếu. Hắn ánh mắt đảo qua trên xe hàng hóa, cảm thấy hiểu rõ, những này không thể nghi ngờ đều là Tề gia của cải, đang bị không ràng buộc tặng cho tán giáo, để mà gắn bó Đường tỷ nội vụ sứ tư cách. Hắn hơi nhíu nhíu mày, không nói gì. Tề Chiếu cũng nhìn thấy hắn, nói, Đường đệ, mau vào đi thôi, bên trong đã đến không ít người. Chương 46, nhập giáo chương 46, nhập giáo viện lạc chỉ là đơn giản che giấu. Tán giáo Nguy Sơn thành phân bộ, giấu tại lòng đất một chỗ tương tự đế hoàng lăng tầm hẹp dài địa quật. Đậm đặc hắc ám bên trong, nước ngầm tại lưu, ven đường hai bên chậu than thì tại xích hùng thiêu đốt. Đen đỏ xen lẫn, đem nham thạch lát thành thông đạo phản chiếu sáng tối bất định. Tế Úc xuôi theo giai trước, chính nên tiếp sáu thân ảnh từ đối diện đi tới. Bốn nam hai nữ, chính thần tình căng cứng ngẩng lên lấy một bộ cáng cứu thương. Kia cáng cứu thương lại dài gần hơn một trượng, ánh lửa phát họa ra trên đó to lớn hở ra, kia lồi lõm cơ hồ lấp kín toàn bộ đỡ thân, cho thấy chứa đựng chi vật cỡ nào to lớn. Sáu người cúi đầu mà đi, thở mạnh cũng không dám, sợ một tia sóc này liền lật út cáng cứu thương. Tiến lên ở giữa, một cái cự thủ từ tấm bạt đậy hàng biên giới trượt xuống, tay kia chảo so sánh người bình thường lớn hơn gấp ba không ngừng, thư thối ngón tay như là sắp chết độc xà, vô lực rũ cục lấy, giữa ngón tay ngưng kết đỏ sẫm vết máu, đang tản ra một cỗ gây mũi mùi lưu mình. Tế Úc trong lòng hơi động, hắn đã biết rõ trên cáng cứu thương là cái gì. Kia là một bộ yêu ma thi thể. Hắn nhưng là chưa từng quên qua chính mình điểm kỹ năng như thế nào thu hoạch. Thứ nhất, chăm chỉ tu luyện, thứ hai, đụng vào yêu ma. Như thế cơ hội, như thế cơ hội. Hắn nhịp tim đột nhiên nhanh gỗ. Chợt, hắn cưỡng chế nhịp tim, sắc mặt như thường, tiếp tục tiến lên. Đợi cho gần cùng 6 người gặp thoáng qua sát na, hắn chợt bước chân xê dịch, vừa lúc ngăn ở đội ngũ phía trước. Cầm đầu giáo đổ đội vàng không kịp chuẩn bị, cuống quýt dừng bước, phía sau mấy người tùy theo lảo đảo dừng lại. Cánh một tên thân hình nhỏ gầy nữ giáo đồ thu thế không kịp, trên tay chợt đi, cáng cứu thương bỗng nhiên nghiêng, nàng kinh hai đến hồn phi phách tán, cơ hồ nghẹn ngào. Ba, một cái đại thủ vững vàng nâng sắp tuột tay cáng cứu thương. Tại đỡ lấy trong nháy mắt, tế Úc ngón cái phía trên hiện ra cạn kim loại đen quang trạch, sau đó giống như lơ đãng hướng vào phía trong nhấn một cái. Xúc cảm nóng rực, như là đặt tại cho tàn bên trong lửa than bên trên. Hắn động tác cực nhanh, vừa chạm vào tức cách, đầu ngón tay cũng không thụ thương. Cẩn thận một chút, tế Úc nói. Tạ ơn tạ ơn. Kia nữ giáo đồ chưa tỉnh hồn, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Hốc mắt đã phím hồng, bị ngăn lại mấy tên giáo đồ cũng chỉ là im lặng cúi đầu, không dám có bất luận cái gì phê bình kín đáo. Tại cái này tán giáo phân bộ vãng lai người, tuyệt không phải bọn hắn những này tầng dưới chót tín đồ có khả năng đắc tội. Một bên Đinh Nghĩa hợp thời thấp giọng giải thích nói, thánh giáo bên ngoài rộng thi chữa bệnh từ thiện, thu nạp tín đồ. Những người này đại khái là bị thần ân về sau đến đây hầu hạ. Khác một bên, cái kia thân hình gầy yếu nữ giáo đồ cũng quýt đưa tay đón cáng cứu thương. Ánh lửa chiếu rọi, cánh tay nàng tái nhợt, tinh tế đến thấy ẩn hiện gân xanh, không thấy máu sắc. Nhìn xem đỉnh đầu số liệu không một hiển nhiên là cái người bình thường. Vứt bỏ thế giới bên trong, ma thân thường cố độc tố, thường thấy nhất thì là hỏa độc. Hỏa độc cái này đồ vật, cao thủ có thể tiếp nhận, người bình thường thậm chí võ giả bình thường đều khó mà đối kháng. Mà ma thi sau khi chết cũng có thể phát sinh dị biến. Cho nên, nhất vận ma thi loại sự tình này liền dạy cho phổ thông giáo đồ. Dùng phổ thông giáo đồ, rõ ràng càng có tính so sánh giá cả, dù sao chết cũng không quan hệ. Nhỏ gây nên. Tế Úc ánh mắt rơi vào nữ giáo đồ vung xuống bên mặt bên trên, không khỏi ngạc nhiên. Tới gần nhìn kỹ, hắn mới phát hiện nữ tử này lại cùng Kim Phong Ngọc Lộ lâu bên trong vị kia tên gọi nhỏ gây nên kỹ nữ ngày thường không khác nhau chút nào, chỉ là giữa lông mày càng nhiều mấy phần ngây ngô cùng sợ hãi. Kia nữ giáo đồ nghe tiếng ngẩng đầu, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, đại nhân nhận là người. Nhỏ gây nên là tỷ tỷ ta. Ta gọi tấm ảnh nhỏ. Tế Úc khẽ bước cằm, đem cáng cứu thương vững vàng đưa trả lại nàng trong tay, trầm giọng nói, cẩn thận chút. Nhất Diệp Chi Thu. Tán giáo lấy chữa bệnh từ thiện thi thuốc chi danh quảng nạp tín đồ, sau đó đem những này không nơi nương tựa nữ tử bồi dưỡng thành kỹ nữ. Xung làm bực này độ nguy hiểm không nhỏ khổ dịch. Có thể đổi câu nói, cái này không phải là không một đầu khác loại lên cao đường tắt. Tựa như bần hàn đệ tử đầu nhập hà môn, tứ nhất ti tiện tạm dịch làm lên. Tạ ơn đại nhân. Tấm ảnh nhỏ cúi thấp đầu, hai tay cầm thật chặt gánh chuôi, đi lại tập tính theo đội ngũ tiếp tục tiến lên. Đinh Nghĩa sợ hãi thán nói, thiếu gia quả nhiên là giao thiệp rộng hiện. Tế Úc nói, Kim Phong Ngọc Lộ lâu gặp, nói gì rộng khắp. Lần sau ta mang Đinh thống lĩnh cùng đi chính là. Đinh Nghĩa. Khúc nhạc dạo ngắn đồng dạng sự kiện, không có người sẽ phát giác được cái gì. Ngoại trừ Tế Úc. Hắn quét mắt bảng, thanh kỹ năng nguyên bản không đột nhiên nhảy một cái, biến thành 32. Nếu như hắn không có đoán sai, mới yêu ma kia hẳn là chỉ cấp yêu ma, đối tiêu bát phẩm. Mà tông bát phẩm mới vào cảnh đến bát phẩm viên mãn, cần thiết tu hành linh xà công đại thành, không, 16, cùng linh xà sát pháp hai thước, không, 16, tổng cộng vừa lúc 32 điểm. Ý vị này, vẹn vẹn đụng vào kia chỉ cấp yêu ma một cái trước mắt, hắn liền trực tiếp cấp lấy tương đương với bát phẩm viên mãn tu vi. Nhưng mà, công pháp khác biệt, chỉ cấp yêu ma cũng khác biệt, chỉ có thể nói cái này chỉ cấp yêu ma là linh xà công cấp bậc. Đại lượng đột nhiên tràn vào điểm kỹ năng, quả thực để Tề Úc sinh ra một loại ăn Tết vui mừng cảm giác. Nguyên bản hắn đối gia nhập tán giáo còn có mấy phần bất đắc dĩ, dù sao Tề gia cũng là vì thế cũng bức bách. Mà bây giờ, chân hương đi qua vượt ngang mạch nước ngầm trường thạch cầu, phía trước rõ ràng là một cái khoáng đạn, có to lớn nham thạch mái vòm quảng trường. Mấy chục đạo thân ảnh dài trong đó, khí tức cảm đạm không rõ. Lao cha đã nói với hắn, tán giáo nhập giáo trở thành giáo đồ kỳ thật vốn là một kiện chuyện đơn giản, chỉ cần có dẫn tiếng người, đưa vào trong giáo đọc một lần giáo nghĩa, sau đó phân phối bộ môn là đủ. Giáo đồ làm tán giáo cơ sở nhất đơn vị, chia làm 3 loại. Thứ nhất loại, chấp hành trong giáo nhiệm vụ, loại thứ này nhiều nhất, cũng là quy củ nhất nghiêm. Loại thứ hai, tham gia trong giáo hội nghị, truyền bá giáo nghĩa, loại này bình thường là tự thân hơi có chút thực lực. Thứ ba loại, giao nạp kính dâng, loại này bình thường là có tiền, tề trường thuận, tề trường phúc ngay tại này liệt. Giáo đồ cung cấp trên tế phẩm về sau, có thể mời được dù đen hoặc là môn đồ xuất thủ, cũng có thể lựa chọn tiếp nhận mật văn tẩy lễ. Mật văn tẩy lễ về sau thì sẽ căn cứ tư chất cùng tự thân cảnh giới có được vừa định thần lực, đây chính là môn đồ. Môn đồ nếu như đạt được dù đen nữ giáo đồ lựa chọn thì lại bởi vậy trở thành hắn cộng tác, thần lực thì sẽ chuyển thành cố hóa mạng. Dù đen là tán giáo hạch tâm lực lượng, cũng là sức chiến đấu. Ngoại vụ sứ, nội vụ sứ thì là một con đường khác tử, cái trước chủ yếu phụ trách tuyên truyền giáo nghĩa, mở rộng thánh địa, cái sau phụ trách kinh doanh tài sản, hậu cần công việc. Con đường này nghe nói sẽ theo địa vị tăng lên mà thu được thần lực. Đường tỷ sở dĩ còn chưa thu hoạch được là bởi vì nàng còn chưa trở thành chân chính nội vụ sứ. Trần thượng sư có mảng cũng không phải là bởi vì hắn là dù đen, mà là bởi vì hắn là ngoại vụ sứ. Suy nghĩ lên, Tế Úc lại cảm thấy không ít ánh mắt ngay tại quan tới, hoặc xem kỹ, hoặc hiếu kỳ, hoặc mang theo không che giấu chút nào ngấp nghé. Tâm hắn hạ sáng tỏ. Hôm nay chỗ này phân bộ địa cột sở di tề tụ cái này rất nhiều người, cũng không phải là bởi vì bình thường nhập giáo. Trong bọn họ, có là nghe hỏi mà đến xem náo nhiệt, có là làm tốt chuẩn bị, muốn ở chỗ này chọn định hắn là cộng tác. Tế Úc bước vào sau quảng trường, thấy được trên đài cao Trần thượng sư. Trần thượng sư hướng hắn khẽ bước cằm, chỉ hướng trung ương một chỗ thạch xây đàn tròn. Đinh Nghĩa ăn ý dừng bước ở phía sau. Tế Úc thì vừa đi về phía đàn tròn, vừa quan sát. Đồng nhiên, hắn trong đám người thoáng nhìn một cái thân ảnh quen thuộc, Hàn Ngạn. Kia hùng bi hán tử khỏe mạnh lại chủ động hướng hắn phất tay ra hiệu, mang trên mặt mấy phần nhiệt tình. Tế Úc ánh mắt đảo qua. Chợt, hắn lại thấy được Đường tỷ. Tề Chiếu không biết khi nào đã tiến đến, nàng ngồi phía trước sắp xếp, chính nghiêng người cùng lần cận tòa thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Đột nhiên, hắn con người hơi co lại. Kia là phía bên phải nơi hẻo lánh mấy đạo hình người hình dáng, những cái kia hình dáng cùng hắc ám tựa hồ hòa vào nhau, mơ hồ đến cực điểm, căn bản thấy không rõ. Lại qua ước chừng nửa nén hương thời gian, đằng sau lục tục ngoe còn có người đi vào. Ước chừng lâu chừng đốt nửa nén nhang, nhân viên lần lượt đến đông đủ. Trần thượng sư leo lên đài cao, ra hiệu nghi thức bắt đầu. Tế Úc y theo chỉ dẫn, cao giọng đọc một chút tối nghĩa giáo nghĩa. Theo cái cuối cùng âm tiết rơi xuống, đỉnh đầu hắn trống rỗng hiện ra một thanh thuần màu trắng dù ảnh, sinh ra trong suốt. Bạch dù, tư chất hạ đẳng. Xám dù, trung đẳng tư chất. Dù đen, tư chất thượng đẳng. Tư chất chủ yếu cùng thành kính độ móc đối. Mỗi cái giáo đồ tụng xong giáo nghĩa, tư chất tự hiện. Trần thượng sư thần sắc hơi động, nhưng lại không có ngoài ý muốn, để ra đều như vậy. Chỉ là vì tìm kiếm chỗ dựa mới gia nhập tán giáo, cho nên cũng không như vậy thành kính. Bất quá, cái này không quan hệ. Nam tử tư chất tốt không tốt, cũng không ảnh hưởng hắn dương khí phải chăng sung túc, cũng không ảnh hưởng hắn đối dù đen trợ giúp. Thậm chí trình độ nào đó, tư chất hạ đẳng nam tử càng thụ dù đen hoan nên. Trần thượng sư cười, nhiệt tình nói, nhỏ Úc, từ hôm nay ngươi chính là ta thánh giáo môn nhân, tổng hầu bạn dù thần linh. Ngươi đã võ đạo thiên phú không tầm thường, tại ta dạy bên trong tự nhiên không có khả năng chỉ vì giáo đồ. Ngươi đã gọi ta một tiếng Úc, kia thúc giới thiệu cho ngươi một vị thích hợp dù đen làm cộng tác. Đồng dạng, ngươi cũng có thể đưa thân dù đen liệt kê. Nói, không đợi Tề Úc đáp lại, hắn phủi tay. Phía bên phải xó xỉnh bên trong, một đạo nhân hình hình dáng chậm rãi đi ra.